Chương 521, dịu dàng lại tàn nhẫn. Chương 521, dịu dàng lại tàn nhẫn. Anh hùng đổ trường tam lâu khắc hoa trên cái bàn tròn bảy biện mạ vàng cơm, Trương Lệ trắng thuần ngón tay đang nắm nuốt càng cua, lòng bàn tay nhẹ nhàng một tách ra, vàng nhạt thịt cua liền hoàn chỉnh thoát ra, đặt tại phỉ thúy trong đĩa lúc liền chân cua lông tơ cũng không dính lấy. Nàng cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay trượt đến khuỷu tay cong, lộ ra tuyết gấm giống như mu bàn tay, đầu ngón tay nắm nuốt cua kim châm chọn gạch cua động tác so tú nương sâu kim còn tinh tế hơn, đang khấu tại dưới ánh đến hiện ra chân châu quang trạch. Phu quân, mau nếm thử cái này cua, thật là phí hết thiếp thân không ít công phu mới lấy được đâu. Nàng đem lột tốt thịt cua đẩy qua, ống tay áo trượt xuống lộ ra trắng non cổ tay. Đầu bếp nói cần dùng kim trúc kẹp gõ vỏ cua mới có thể không thương tổn chất thịt. Lâm Trạch biết, đầu năm nay làm liều đầu tiên người không nhiều, làm lớn khu vực cũng liền Liêu Đông địa khu sinh một chút cua đồng, còn lại tất cả đều áp vào miệng, trước mắt cái này mấy cái cua nước đặt ở bên ngoài đều phải là giá trên trời. Hơn nữa hiện tại là mùa xuân, vẫn chưa tới mùa, những này có cua hoàng cua nước rất là khó được. Lâm Trăn kẹp lên một tia thịt cua đậu hũ, chúc Diệp Thanh mùi rượu hòa với cua tươi tại đầu lưỡi nổ tung. Hắn cầm ly rượu ngón tay không có thử một cái gõ mép bàn, ánh mắt rơi vào nàng hủy đi cua đảo nhanh nhẹn trên đầu ngón tay, nói một chút đi, trận kia trở về thời điểm gặp ngươi tức giận, ngươi đem những cái kia ba tư người thế nào? Trương Lệ động tác dừng một chút, đầu ngón tay tiếp tục phá giải cua thể, vỏ cua tại trong đĩa mã thành chỉnh tề núi nhỏ, thiếp thân chỉ là sai người đem những cái kia ba tư người bắt lại, giờ phút này ngay tại trong tầng hầm ngầm thầm đâu. Nàng lúc ngẩng đầu trong mắt không gợn sóng, thanh âm bình tĩnh giống là nói thời tiết, đợi có kết quả là chém đứt tứ chi đưa đến Hà Giang quận, cùng ngài làm những người kia trệ đặt chung một chỗ, cũng coi như chúng ta địa phương bên trên một lớn đặc sắc. Lâm Trăn ngửa đầu rót miệng chúc Diệp Thành, rượu dịch theo hầu kết trượt xuống, ân, Dương Châu có số mã, Hà Giang có người trệ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Trăn đối đám kia ba tư người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn rất chán ghét. Trong lòng hắn, chỉ cần là tổn thương qua chúng ta Hoa Hạ người người ngoại quốc, đều đáng chết, không phân quốc gia. Bốn cái cua nước hủy đi tốt về sau, Trương Lệ dùng nước trà rửa tay một cái, lại khăn lụa lau khô, phỉ thúy vòng tay đinh đương đụng ngân đũa. Phu quân có thể hay không cảm thấy thiếp thân quá tàn nhẫn? Sẽ không. Vậy là tốt rồi, thiếp thân cũng là nghi lấy, ngược lại bọn hắn cũng không chịu nói thật, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Chớ nói chi là đám người kia thế mà dùng xạ hương đi mưu hại thiếp thân, à, thật sự là mấy ngày không giết người, lá gan đều mập. Nàng đỗng nhiên cười khẽ, xinh đẹp vẻ mặt mang theo vài tia lãnh khốc cùng huyết tinh. Lâm Trăn không khỏi hơi xúc động. Đây chính là nữ nhân của mình á, bên trên đế phòng, hạ có thể giết người. Không chút nương tay. Tựa như lúc trước chấm giết Lưu Thư Giao như thế. Nói lên Lưu Thư Giao, Lâm Trăn lại nhớ lại lúc mới tới dáng vẻ. Gần nhất không biết rõ thế nào, luôn luôn hơi xúc động. Đây là bệnh, cần phải trị. Thấy Lâm Trăn không nói lời nào, Trương Lệ nói rằng, phu quân muốn hay không tự mình đi nhìn một cái. Tầng hầm hình cụ mới đổi 34 dây xích, có nghe nói hay không người có thể chống đỡ được 10 lần. Mà thôi, ngươi xem đó mà làm thôi, chỉ là về sau vạn sự cẩn thận chút, không thể lại dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Lâm Trăn chỉ bụng của nàng, nhất là về chúng ta hải tử chuyện, càng không qua loa được. Trương Lệ khuôn mặt đỏ lên, biết, phu quân. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ bang âm thanh, giờ tí đã qua. Trương Lệ lôi kéo Lâm Trăn đứng dậy, đều cái này canh giờ, phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ân. Lâm Trăn giang hai cánh tay. Trương Lệ tự tay thay hắn hiểu đai lưng, vẻ mặt chăm chú mang theo nồng đậm chờ mong, từ sát sườn sám mở ra sái trượt đến mẹ đùi, lộ ra thêu lên tịnh đế liên tuyết gấm của lót. Lâm Trăn mặc nàng rút đi ngoại bào, lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, đem nó đặt tại trên cổ giường. Phu quân, cái này, vội vã như vậy sao? Thừa dịp còn không tính quá muộn, nhiều đến mấy lần mới là đứng đắn. A, thiếp thân, còn không có chuẩn bị kỹ càng, lại nói. Diêm thị tỷ muội còn tại ngoài cửa trông coi. Trông coi liền trông coi, để bọn hắn nghe một chút động tĩnh, nghe một chút chúng ta là như thế nào yêu nhau. Lâm Trăn cắn nàng bên hai, ngửi được nàng trong tóc trầm thủy hương. Phu quân, ai nha, ha 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 ha. Trương Lệ bỗng nhiên cười khẽ, xoay người, nhấc chân ôm lấy hắn thắt lưng, kia thiếp thân liền không khách khí a, lời còn chưa dứt liền bị nuốt vào giữa răng môi, thủy thúy vòng tay túi tại trên cột giường phát ra giòn vang, kinh bay mái hiên nghỉ lại đêm qua. Két két, ánh đến dao đỏ bên trong, mỹ nhân bên tóc mai đông châu rỉ rào mà rơi, nện ở Lâm Trăn trần trụi trên lồng ngực. Đêm nay, tam lâu bao xương ánh đến thẳng đến giờ dần phương diện, đàn hương hòa với tình dục khí tức tại cột trụ hành lang ở giữa quanh quần, Diêm thị tỷ muội cách bình phong, chỉ nghe thấy phỉ thúy điếm ngã lật tiếng vang, cùng đứt quãng thấp thở. Giờ mà ban đầu khắc, dương quang liền không thành thật chiếu xạ tiến gian phòng bên trong, Lâm Trăn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cỗ thân thể này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc ngủ rất nhanh, tỉnh lại lúc tinh thần gấp trăm lần, hoàn toàn không giống lấy trước kia giống như, ban ngày không có tinh thần, ban đêm ngủ không được. Nói trắng ra là, cái này phệ tâm cổ vẫn là rất nhiều chỗ tốt. Lâm Trăn trở mình một cái đứng lên. Hôm nay hắn phải đi vào triều, bằng không Mộ Dung Yên không phải phát cáo không thể. Nữ nhân nũng nịu không đáng sợ, đáng sợ là hắn bắt lại người bím tóc sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lâm Trăn còn không muốn biến thành liếm cầu, cho nên dứt khoát cũng không cho Mộ Dung Yên cơ hội. Trương Lệ cảm nhận được Lâm Trăn lên rồi, liền cũng mở to mắt, đã thấy Lâm Trăn thế thì hình tam giác lưng đập vào mi mắt. Chính là cô thân thể này, chính là cái này nam nhân, nhường nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phu quân ngài muốn đi vào triều sao? Đúng, lại không vào triều Yên Nhi nên phát cáo. Ha ha ha, kia thiếp thân cho ngài mặc quần áo. Vừa dứt lời, cửa bị gõ vang. Ngay sau đó Diêm Phỉ Diêm Miêu liền đi tìm đến. Mới vừa vào cửa, liền thấy Lâm Trăn cái gì cũng không mặc đứng ở nơi đó, lập tức náo đỏ chót mặt. A, thế tử, lão bản, có chuyện gì? Trương Lệ nằm tại trên giường, chăn mền che đậy kín thân thể, một tay chống đỡ mỹ tóc mai, biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười. Nàng hiểu rất rõ đôi này song bảo thai đang suy nghĩ gì, dứt khoát cũng không ngừng phá. Giống Lâm Chăn dạng này cùng hoàng đế không có gì khác nhau nam nhân, bên người liền nên nhiều chút nữ nhân mới tốt, nếu không chỉ là sinh hoạt vợ chồng nhất thời, nàng liền xa xa chống đỡ không được. Diêm Phỉ nói, lão bản, thiếp thân tỷ muội mau tới cấp cho thế tử mặc quần áo. Đi xuyên a. Trương Lệ cố ý kéo dài thanh âm, đây càng là nhường đôi này song bảo thai có chút thẹn thùng. Đừng nhìn các nàng bình thường quản lý song bạc, tính cách lớn mật, nhưng là ở phương diện này cũng vẹn vẹn vừa mới phá thân tiểu nữ nhi. Lâm Chăn cười giang hai cánh tay, Diêm Phỉ cho hắn mặc quần áo, Diêm Miêu cho hắn buộc lên hướng mang. Vàng nhạt gấm mặt quần áo trong cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ vết đỏ, kia là Trương Lệ đứng tại bọt nước chỗ cao lúc không cẩn thận kết tác, giờ phút này bị triều phục mặc lục vân văn miễn cưỡng che quất. Thế tử, thiếp thân trả lại ngài chuẩn bị tỉnh thần canh, uống xong lại đi vào triều ai tránh khỏi ngáp bị ngự sử tham gia tấu. Cũng tốt. Lâm Chăn cương triều vỗ vỗ Diêm Miêu kia nhu thuận cái đầu nhỏ, tiếp nhận chén canh, đem nó uống xong. Đều xử lý xong về sau, hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn ngoái nhìn về phía Trương Lệ, đúng rồi, Lệ Nhi, chạm vạng tối nhường phòng bếp nồi hầm cách thủy tổ yến cháo. Tình Văn luôn nói thừa dục trong đêm khóc giống. Trương Lệ gật đầu, ân, thiếp thân tránh khỏi. Kim Loan điện tiếng chuông tại sương sớm bên trong quanh quẩn, Lâm Chăn dẫm lên thanh chuyên từng bước mà lên, chiều phục và áo đảo qua cẩm thạch bậc thang. Trong điện ánh đến tươi sáng, Mộ Dung Yên cựu phượng kim quan tại phượng trên ghế chết xạ ra ánh sáng lạnh, chiếu lên thềm son dưới đám quan chức thân ảnh còn xuống. Khởi bẩm bệ hạ, binh bộ thượng thư Lưu Khải uy hốt bản gõ co âm thanh, vương gia quân đội đã đến eo sông, trận đầu liền đoạt lấy Hát Phong trại, tiến quân lui giữ 30 dặm. Vương tướng quân bộ đội cũng đã đến Nhạn Môn quan, ít ngày nữa liền phải đối Bắc Yên triển khai tiến công. Mộ Dung Yên khẽ bước cảm, kim quan bên trên Đông Châu đi theo run rẩy, tốt. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, làm lớn trong ngoài tất cả quan viên, bách tính, thương nhân đều muốn toàn lực phối hợp lần này chiến dịch, bất luận kẻ nào dám buông lòng người, chạm. Chúng thần tuân chỉ. Bách tính thở dài. Mộ Dung Yên ánh mắt không tự giác quét về phía mấy ngày không gặp Lâm Chăn, đã thấy hắn đang dùng hốt bản bám lấy cái cằm áp. Thế tử gần nhất giống như rất vất vả a, liền trong tảo triều đều muốn đánh a cắt. Mộ Dung Yên trong thanh âm mang theo vài tia không dễ dàng phát giác chơi bừa. Bách quan cũng biết đây là hai vợ chồng trêu ghẹo đâu, ai cũng không dám lên tiếng. Ngược lại chính sự đều nói xong, hiện tại ăn một chút dừa, nghe một chút bắt quái, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Lâm Chăn giả mù sa mưa chắp tay, nói rằng, bẩm bệ hạ, đêm qua cùng Tây Vực thương đội đàm luận ngựa chính, uống nhiều mấy chén, cũng là lầm nghỉ ngơi. Kia trông thật đúng là muốn thay làm lớn thật tốt cảm tạ thế từ đâu, hôm nay liền ở đây, bái triều. Nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Đã quan chức nối đuôi nhau mà ra lúc, Mộ Dung Yên bỗng nhiên mở miệng, thế tử, cùng chấm tới đi. Lâm Chăn thấy Mộ Dung Yên biểu lộ liền biết nàng khẳng định là không có ý tốt. Chương 522, cái này cùng nuôi dưỡng súc vật có gì khác? Chương 522, cái này cùng nuôi dưỡng súc vật có gì khác? Kim Loan điện đại môn tại vị cuối cùng đại thần sau lưng khép lại, Mộ Dung Yên cựu phượng kim quan tại ánh đến hạ hiện ra ánh sáng lạnh. Nàng đi xuống cấp 9 phượng hoàng đài, tơ vàng theo liền mẫu đơn váy đảo qua cẩm thạch bậc thang, thẳng đến Lâm Chăn trước mặt. Mấy ngày không gặp, bồi chấm đi một chút. Nói xong, nàng đống nhiên đưa tay dắt Lâm Chăn tay. Đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua chiều phục truyền đến. Lâm Chăn nhìn qua nàng giữa lông mày hoa điền có chút tỏa sáng. Nhớ tới ngày đó tân hôn lúc nàng tại động phòng thảo luận nguyện cùng quân cộng ẩm khói lửa nhân gian. Giờ phút này nàng tan mất kim quan, tóc đen dùng đơn giản ngọc châm kéo lên, thiếu đi mấy phần đế vương uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thê tử dịu dàng. Lâm Chăn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói rằng, "Tốt, nghe ngươi." Nói xong, Mộ Dung Yên toát ra một vẻ tuyệt mỹ chân tâm nụ cười, hai người tay nắm đi ra Kim Loan điện. Cuối tháng 3 dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào hành lang, lưu ly ngõa bên trên thủy thú tại quang ảnh bên trong bỏ ra pha tạp bóng ma. Mộ Dung Yên nắm tay của hắn xuyên qua mẫu đơn vườn, đầu ngón tay xẹt qua hắn lòng bàn tay mỏng kén, đương nhiên có chút hiếu kỳ. Phu quân gần nhất còn tại luyện võ, cũng là có chút buông lỏng, ngươi đây sẽ không còn hàng ngày lôi kéo không lưới đánh nhau a? Kia là tự nhiên, chấm nhưng không có một khắc buông lỏng qua, tại thế gian này chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Chờ chấm trở thành thiên hạ đệ nhất nữ cao thủ, ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho chấm đi đánh hắn. Mộ Dung Yên vừa nói vừa vùng vẩy nắm tay nhỏ, bộ dáng kia như thiếu nữ rất là đáng yêu. Chợt nhớ tới, Mộ Dung Yên năm nay cũng mới 22 tuổi, là trên người nàng đế vương quang hoàn che lại nàng tuổi tác, không để cho nàng đến không giả trang ra một bộ không thuộc về nàng tuổi tác này trầm ổn cùng uy nghiêm. Nếu như ở đời sau, 22 cô nương đều đang làm gì? Hẳn là ở trên đại học a, nếu như các nàng còn tại đi học lời nói. Những cái kia tốt nghiệp trung học xã hội đen tinh thần tiểu muội, cũng có khả năng đã nhận rõ xã hội, sau đó tại cái nào đó trong nhà xưởng vì cuộc sống làm công. Tự nhiên cũng có lớn anh cả ngày nằm tại trong nhà, bị phụ mẫu sủng thành bà bối. Còn có những cái kia không làm mà hưởng lại cho là mình dáng người rất tốt cô nương trẻ tuổi, đói bụng, nằm ở trên giường, từng lần một khoanh tay cơ hỏi thực ra, ngươi tốt cần gửi đâu sao? Mặc kệ là cái gì cách sống, đoán chừng đều không có Mộ Dung Yên khổ cực như vậy. Nàng mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt, có chút nữ hài tử khí, nhưng nàng thật vô cùng cần cù. Phụ trách hoàng đế sinh hoạt thường ngày ở quan viên mỗi lần nói về nàng, đều sẽ khen không dứt miệng, tán thưởng nàng là làm lớn trong lịch sử hầu như không từ bất vả đế vương, thường thường bởi vì phê duyệt tấu chương mà sâu nhất đêm. Cũng bởi vì này, Lâm Chăn không nguyện ý đối nàng có quá nhiều cái dậy. Khó được nhất, Mộ Dung Yên giống như vô cùng lý giải chuyện này, chưa từng sẽ cùng Lâm Chăn ở mỹ, cũng sẽ không trách hắn không đến trong cung làm bạn. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ sao? Chấm ăn tết trước cùng ngươi nói qua, dự định qua năm đi Dương Châu. Lâm Chăn nhìn qua nàng thái dương toái phát bị gió thổi lên, nhớ kỹ, nhưng là về sau ngươi cũng không nói muốn đi à, là bởi vì cái gì? Hại, còn không phải bởi vì chính vụ cuốn thân đi, hiện tại làm lớn thổ địa càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện đều cần chấm tự mình quyết định. Các ngươi nhiếp chính vương xưa nay không quản triều chính, liền biết ra ngoài đánh trận. Ngươi cái này nhiếp chính vương thế tử lại là nhân viên nhà tản, cái gì đều quản, hết lần này tới lần khác cái gì cũng đều mặc kệ, kia không có cách nào, đành phải chấm chính mình quản đi. Lời này không giống phàn nàn, giống như là nũng nịu. Lâm Chân cười buông tay ra, ngược lại ôm nàng kiết như cảnh liệu nhanh giống như eo nhỏ nhắn, đại thủ tại ngực nàng phía dưới, len lén đụng đụng. Mộ Dung Yên lập tức cảm giác được, khuôn mặt đỏ lên, nói liền không có đứng đắn. "Trêu chọc ngươi đi, chúng ta một mình cùng một chỗ còn có cái gì buông lòng không xuống?" Mộ Dung Yên đông nhiên dừng bước, quay người lúc mẫu đơn váy giơ lên nhỏ vụn còn sáng, "Phu quân, ngươi cũng đã biết bây giờ Dương Châu thương nhân muốn tại kinh thành bên trong bán xấu mã chuyện. Đại khái đã nghe qua, ngươi tin tức này thật đúng là linh thông a." Mộ Dung Yên tình báo vừa vặn tốt giống tiến một bước làm lớn ra, hơn nữa càng ngày càng chu đáo chặt chẽ. "Kỳ quái, Trang Kỵ Tư lão trang không phải đã đi Diệp huyện sao? Tình báo này thế nào còn như thế lợi hại?" Mộ Dung Yên nhìn ra hắn nghi hoặc, lại không có đâm thủng, ngược lại nói, "Kia phu quân có thể nghe nói, xấu mã theo 3-4 tuổi liền bị dạy bảo lấy lòng nam nhân, cầm kỳ thư họa bất quá là dạy hoa trên gấm, khẩn yếu nhất là học như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, hầu hạ hầu yến." Lâm Chân nhìn qua trong mắt nàng thương tiếc, nhớ tới Trương Lệ đêm qua lột cua lúc này, giống nhau ngón tay trắng nõn, một cái tại sòng bạc lột cua, một cái tại hoàng cung nắm quyền. "Ngươi thật là đau lòng những cô nương kia rồi." "Há lại chỉ có từng đó là đau lòng." Mộ Dung Yên đôi bàn tay trắng như phấn mạnh mẽ đện ở lan can đá bên trên. Phình một tiếng. Cái này cũng không thể nói là đôi bàn tay trắng như phấn, hẳn là thiết quyền. Châm thật là nghe nói những cái kia mẹ mìn tuyển nữ đồng lúc, muốn bóp xương cha nốt rồi, có chút không hợp liền bức bỏ như giày cũ. Giữa mẫu động một tí đánh chửi, mỗi ngày chỉ cấp nửa ngọt cháo, liền vì nuôi ra mảnh mai dáng người, cái này cùng nuôi dưỡng xúc vật có gì khác. Đồng ốc, từ khi Dương Châu xấu mã xuất hiện cái này mấy trăm năm qua, vẫn luôn là giang nam phú hộ nhã thu những cái kia người môi giới phía sau dính dấp vô số người ta sinh kế. Dương Châu khiến tháng trước vừa mới lên báo qua, ngay tại chỗ có 3 thành nông hộ chính là dựa vào bán nữ đổi tiền đổi lương thực. Mộ Dung Yên đông nhiên quay người, ngọc châm bên trên Đông Châu nhẹ nhàng lay động, cho nên cũng bởi vì là truyền thống, châm liền muốn bỏ mặc nam tử đem nữ tử coi như đồ chơi mua bán. Châm nghe Trăm Kỵ Tư báo cáo nói, những cái kia 13-14 tuổi cô nương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại ngay cả tên của mình cũng không thể đổi, chỉ có thể chờ lấy bị quý nhân cùng nhau ngựa người trả giá cao được. Cái này, đây chính là điển hình qua đời nữ tính. Thì tính sao? Người có biện pháp tốt sao? Ta không có, nhưng là chấp tuyệt không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Tiên Nhi, vi phu biết ngươi rất muốn vì nữ tử làm chút gì, nhưng ta cũng không phải là bỏ mặc. Lâm Chân bắt lấy nàng bởi vì sinh khí mà run nhẹ nhẹ tay, lòng bàn tay nhiệt độ ủi thiếp lấy đầu ngón tay của nàng. Mà là chuyện này tuyệt không thể nóng nổi, phải từ từ khai thông. Ngươi có nhớ, trước đây ít năm giang nam thủy thai, bách tính coi con là thức ăn lúc, là ai mở kho phát óc? Là những cái kia mua xấu mã phú hộ. Xấu mã mua bán mặc dù ác, nhưng cũng là hàn môn nữ tử một đầu sinh lộ. Mộ Dung Yên lông mi bỗng nhiên rung động, thanh âm thấp xuống đến, có thể các nàng muốn không nên đi đường này. Ta biết, cho nên ta đã để Trung thư tỉnh phát thảo xấu mã luật lệ yêu cầu người môi giới lập hồ sơ nữ đồng lai lịch, nghiêm cấm lừa bán đứa bé, giá bán khống chế tại 1000 lượng trong vòng. Khác tại Dương Châu phổ biến sinh nữ phụ cấp sinh nữ hài người ta miễn 3 năm thuế má. 1000 lượng. Mộ Dung Yên cười lạnh, những cái kia phú hộ mua xấu mã động một tí mấy ngàn lượng, 1000 lượng có thể nào gây mất bọn hắn bạo lợi. Đoạn không được bạo lợi, lại có thể gây mất ác tính cạnh tranh, lúc trước người môi giới lên nào ảo giá hàng, làm cho hàn môn bán nữ cầu sống. Sau này hạn định giá cả, phú hộ muốn mua xấu mã liền cần dùng nhiều tiền bạc đang giáo dưỡng bên trên, ngược lại có thể tăng lên xấu mã giá trị bản thân. Những cái kia tinh thông thi thư cô nương, ngàn lượng bạc sẽ chỉ làm phú hộ càng chân quý. Mộ Dung Yên bỗng nhiên trầm mặc, ngươi luôn nói muốn tuân theo truyền thống, có thể truyền thống bên trong nữ tử liền nên bị mua bán. Truyền thống bên trong cũng có nữ tử không tài chính là được a. Lâm Chân bỗng nhiên cười khẽ, nhưng bệ hạ tại Kim Loan điện phê tấu trước lúc, dùng thật là nữ tử viết tay nữ vấn. Truyền thống như nước chảy, lấp không bằng khai thông. Dương Châu xấu mã nếu có thể trở thành tài nữ bồi dưỡng chỗ, mà không phải đồ chơi dây chuyền sản xuất, sao lại không phải một loại cải cách? Mộ Dung Yên ngẩng đầu, phát hiện trong mắt của hắn chiếu đến khắp thiên hà quang, ngươi vốn là như vậy, dùng lợi lai đạo thiện. Nàng bỗng nhiên thở dài, có thể chấm vừa nghĩ tới những cô nương kia bị dạy bảo như thế nào lấy lòng nam nhân, đã cảm thấy thiên hạ này nam tử đều tại hưởng dụng các nàng cực khổ. Ta sao lại không phải nam tử? Lâm Chân bỗng nhiên nắm chặt tay của nàng, đặt tại bộ ngực mình, ta hưởng dụng bệ hạ quan tâm, hưởng dụng cái khác thê thiếp chăm sóc, có thể ta cũng đang nghĩ biện pháp nhường càng nhiều nam tử minh bạch, nữ tử tài tình, không nên trở thành lấy lòng người công cụ. Xấu mã luật lệ bên trong viết tinh tường, xấu mã nếu có thể thông qua mỗi năm một lần khảo thí, liền có thể tự chuộc lỗi thân. Mộ Dung Yên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngươi muốn để xấu mã có được ra, chính là phá hỏng mua bán con đường, không bằng mở ra sinh lộ. Tiên Nhi có thể từng nghĩ tới, vì sao người ngoại quốc cũng có thể thẩm thấu xấu mã mua bán? Chính là bởi vì người môi giới không có quy chế, mới khiến cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Như tất cả xấu mã đều tại quan phủ lập hồ sơ, bọn hắn lại như thế nào đục nước béo cò? Những cái kia bị ngoại người trong nước mua về xấu mã, kết quả càng là thê thảm đâu. Nơi xa truyền đến cung Nga khe khẽ bàn luận, Mộ Dung Yên bỗng nhiên buông tay ra, quay lưng đi nhìn hoa thanh ao nước, vì cái gì ngươi luôn luôn so chấm nghĩ đến lâu dài? Chấm luôn muốn giải quyết dứt khoát, lại quên cái này gây rối bên trong, cuốn lấy vô số người sinh kế. Lâm Chân đi đến phía sau nàng, nhìn xem nàng trong tóc ngọc trâm, vậy hạ còn nhớ rõ, ngày ấy tại Phụng Tiên Điện bên trong, ngươi nói muốn làm nhường bách tính ăn cơm no hoàng đế. Nhường bách tính ăn cơm no, xưa nay không là giết mấy cái mẹ mìn liền có thể làm được. Mà thôi, nghe ngươi a. Mộ Dung Yên quay người lúc, trong mắt đã mất tức giận, đêm nay trở đi, chấm để cho người ta tại Tiêu Phòng Điện chuẩn bị hiệu thịt nồi lẩu. Tốt. Chương 523, Hoàng gia đại kịch viện, 1, chương 523, Hoàng gia đại kịch viện, 1, tháng 4 kinh thành đã có rất đậm ấm áp, bách tính cũng không tiếp tục cần mặc mấy tầng thật dày trên quần áo đường phố, hai đồng cũng có thể lớn mật mà lấy tay vươn ra chơi đùa, không cần phải lo lắng tổn thương do giá rét. Sở Tích Linh suy nghĩ hết quặng lông cơ đã cơ bản thành hình, ngay tại nhường Tú Nương tiến hành kiện thứ nhất lông dê áo khoác dệt, nếu như thành công, sẽ tại cả nước mở rộng. Vương phủ nội viện, Lâm Chân tại Hoán Bích hầu hạ mặc vào hồi lâu không xuyên qua lễ phục. Đây không phải tân hôn mặc món kia, mà là Lâm Chân đại thắng trở về tiếp nhận lễ nghi cao nhất lúc quần áo cũ. Hoán Bích đứng ở trước mặt hắn, một bên chỉnh lý một bên cười nhẹ nhàng nói, phu quân vẫn là mặc áo quần này đẹp mắt nhất. Thanh Hà nâng cao sắp chuyển dạ bụng lớn, mặt mũi tràn đầy từ mẫu biểu lộ. Bích Nhi nói đúng, phu quân bộ y phục này xác thực tinh thần, chính là giống như thiếu chút gì. Nguyệt Vũ nói, thiếu một cây quạt. Đối, không có cây quạt liền không giống văn nhân. Thanh Hà phụ hòa nói. Hoán Bích lui về sau mấy bước, cảm thấy hai vị tỷ tỷ nói rất có đạo lý, thế là xoay người đi lục tung tìm cây quạt. Lâm Chân biểu lộ chất phác, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Vì ban đêm tham gia Dương Châu xấu mã tiêu thụ sẽ, hắn tại cái này thay quần áo đã đổi một cái nửa canh giờ, chân đều tê. Bích Nhi, đừng tìm, trời tháng tư phải dùng cái gì cây quạt ta? Hoán Bích không nghe, quả thực là tại trong ngăn tủ tìm ra một thanh năm ngoái mời người vẽ cây quạt, nhón chân lên muốn cho Lâm Chân kém cỏi sau trong cổ. Lâm Chân vội vàng đem nàng ngăn lại, được, ta dùng tay cầm cũng có thể đi. Khí hì, nhà ta phu quân tuyệt đối là kinh thành thứ nhất mỹ nam tử. Cái này xú mỹ nha, nắm chặt, chúng ta nên ra cửa. Nói xong Lâm Chân ôm Hoán Bích chuẩn bị rời đi. Thanh Hà bởi vì nâng cao bụng lớn không tiện, Nguyệt Vũ cũng nói lưu lại cùng Thanh Hà, tình văn có thể chiều ứng lẫn nhau. Huyền Nhi nói nữ tử không vào phong trần chi địa, cái này làm trái gia phong, có bội truyền thống, chết sống không đi. Về phần Cố Trần, kia là chỉ cá chết, ngươi không chủ động nói chuyện, nàng lĩnh viễn không mang theo nói chuyện. Lâm Chân gật đầu, không nói gì thêm, mang theo Hoán Bích lên xe rời đi vương phủ. Chu Tước đại nhai bàn đá xanh bị móng ngựa đạp đến tỏa sáng. Binh mã ti binh sĩ tại ngã tư đường đứng nghiêm, cánh tay không ngừng biến ảo chỉ huy giao thông. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao không có đèn xanh đèn đỏ đi. Bất quá bọn hắn có một cái tính một cái đều rất chuyên nghiệp, cũng đều thực vì nghề nghiệp của mình cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì đi ngang qua mặc kệ là xe ngựa vẫn là máy tính, đều đúng hắn rất thân thiện cười cười, biểu đạt một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Không có người không thích bị người khác tôn kính, đây là một loại sục sôi tâm thái. Xe ngựa tiến lên, màn đêm buông xuống. Lâm Chân xốc lên cửa xe ngựa mà lúc mới nhất hoàn thành Hoàng gia đại kịch viện mạ vàng mái cong đang tiến đụng vào tầm mắt. Ba tầng lầu cao mái vòm tre khổng tức lam lưu linh hoa, 12 cây hai người ôm hết cột đá cẩm thạch vòng quanh kiến trúc sắp xếp, mỗi cái cắn đều điêu khắc thượng cổ thần thoại phù điêu, lá vàng phát họa tay áo trong bóng chiều tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía trên cửa chính treo lấy cả khối lưu linh đung tấm biển, Hoàng gia đại kịch viện năm cái chữ vàng ở dưới ánh tà dương hiện ra ấm đỏ, giống như là đem chân trời dáng chiều ngưng tại biển bên trên. Xe ngựa tại bạch ngọc cầu hình vòm trước dừng lại, người chung quanh rất nhiều, có quan viên, có thương nhân, nam nữ già trẻ không phân tuổi tác, đều đúng lấy Lâm Chân xe ngựa có chút chắc tay. Lâm Chân tại trước mắt bao người giẫm lên khắc hoa bàn đạp rơi xuống đất, đế giày cùng cầm thạch tiếng va chạm hù dọa trong ao cá chép. Có quan viên lập tức vây quanh, ngươi một lời ta một câu chào hỏi. Thế tử ra, ngài tới chào buổi sáng a. Thế tử, các ngài nha hoàn nhiều như vậy sẽ không còn muốn cùng hạ quan đoạt a. Thế tử nhưng phải dơ cao đánh phải a ha 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 ha. Hoàng gia đại kịch viện trưởng quỹ Kim Tử Hàm cung nên thế tử ra. Nói chuyện chính là đại kịch viện người phụ trách, cũng là Mộ Dung Yên tại Trương Lệ đồng hành tự mình chọn lựa định cấp đại trưởng quỹ. Cái này Kim Tử Hàm tại kinh thành bên trong rất nổi danh, làm qua rất nhiều nhà hiệu buôn đại trưởng quỹ, thậm chí còn mặc cho quá trải lớn nhà giàu, đối quản lý, kinh tế, tài chính đều có rất cao lý giải. Về sau bởi vì toàn bộ kinh thành sản nghiệp đều bị Trương Lệ thu mua, hắn cũng liền thuận lý thành trương bái nhập Trương Lệ môn hạ, một mực phụ trách anh hùng quán rượu. Nơi này tiện thể sách đầy miệng. Lúc đầu trận này Dương Châu xấu mã bán hiện trường là muốn tại anh hùng trong tiểu lâu cử hành, về sau bởi vì trong khoảng thời gian này xấu mã tại kinh thành tiếng vọng đặc biệt tốt, tất cả mọi người muốn đoạt lấy, thế là thành Dương Châu bên trong rất nhiều xấu mã hiệu buôn liền đều tới, đồng thời tại kinh thành bên trong trắng trận tuyên truyền. Người càng nhiều, quán rượu liền dung không được, vừa lúc đội vàng Hoàng gia đại kịch viện làm xong, dứt khoát liền đem địa điểm định ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu Mộ Dung Yên còn có chút không tình nguyện, nghĩ đến cái này dù sao cũng là hoàng gia quán rượu, vừa gây dựng liền làm những nhân khẩu này mua bán chuyện. Nhưng Lâm Chân thì biểu thị đồng ý, bởi vì mặc kệ là Hoàng gia đại kịch viện, vẫn là Hoàng gia thư viện, cuối cùng đều là thuộc về đại chúng, mà cũng không phải là hoàng gia cái này một cái tập thể. Thật là Mộ Dung Yên kiên trì muốn quá cao tiêu chuẩn, nói lần này thì tối, phổ thông bách tính không thể vào, nô lệ không thể vào, xã hội tầng dưới chốt nhân viên cũng không thể tiến, cũng chỉ có thể là quan viên, phú thương, xã hội danh lưu, hào môn đại tộc người có thể tiến. Lâm Chân nghĩ đến, đây cũng không tính cái gì quá cao yêu cầu, phổ thông bách tính vốn là chưa đóng nổi tiền vé vào cửa, dứt khoát cũng liền đáp ứng. Lâm Chân không cùng lấy Kim Tử Hàm đi, mà là tại bên ngoài chờ. Nàng đang chờ Trương Lệ cùng Ti Mã Xuân Lôi. Hôm qua tiên cung, Ti Mã Xuân Lôi cũng nghe nói Dương Châu xấu mã chuyện, ồn ào phải tới thăm, Mộ Dung Yên đồng ý Trương Lệ tự mình ngồi xe đi đón, nghĩ đến cũng nên tới. Quả nhiên, nơi xa xe ngựa linh đang âm thanh nhớ tới, Lâm Chân ngoái nhìn, chỉ thấy một chiếc xa hoa đỏ thấm ngựa xe ngựa từ từ mà đến, tại Lâm Chân trước mặt dừng lại. Ô, lái xe thái giám cùng lần trước không phải một người, đoán chừng là bị Ti Mã Xuân Lôi xử lý xong. Tiểu thái giám rất cơ linh, quay người xuống xe, cho Lâm Chân hành lễ. Nô tài tham kiến thế tử. Lâm Chân gật gật đầu, hắn lại chạy về đi, cả người ghé vào bên cạnh xe ngựa. Trương Lệ vung lên màn xe, Ti Mã Xuân Lôi đi tới, giẫm lên thái giám dưới thân thể xe. Trương Lệ nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giẫm thái giám không thích hợp, may mắn có cơ linh nha hoàn chuyển đến cái ghế, đặt ở xe ngựa một bên khác. Trương Lệ cười xuống xe, cùng Ti Mã Xuân Lôi một trước một sau hướng Lâm Chân đi tới. Phu quân. Hai người trăm miệng một lời. Chương 523, Hoàng gia đại kịch viện 2, chương 523, Hoàng gia đại kịch viện 2, Lâm Chân gật đầu, thế nào chậm như vậy? Trương Lệ nói, hại, hôm nay kẹt xe đi. Chính là, Chu Tước đại nhai bên kia đều nhanh phá hỏng, chúng ta cố ý theo Thanh Long đường cái vòng qua tới. Kẹt xe. Tốt lạ lẫm lại quen thuộc từ Nhi A phía trước dẫn đường. Lâm Chân phân phó một tiếng, Kim Tử Hàm quay người bắt đầu dẫn đầu đám người đi vào Hoàng gia đại kịch viện. Vào cửa, giữa mắt chính là chọn cao 5 trượng cửa sảnh, 20 ngọn thủy tinh đèn hoa sen theo mái vòm rủ xuống, mỗi phiến thủy tinh đều trải qua tinh vi cắt chém, đem hoàng hôn vỡ thành chảy xuôi tinh hà. Mặt đất phủ lên 34 tiếng cống tơ vàng thảm, màu trắng màu lót bên trên treo lên trăm thất lao nhanh tuấn mã, bờm ngựa chỗ suýt lấy hạt gạo lớn Đông Châu, mỗi đi một bước liền nổi lên nhỏ vụn ngân quang. Đậu xanh rau muống, thật sự là đủ xa hoa. Cùng Lâm Chân như thế, mỗi một cái tiến đến khách nhân đều mang theo không gì so sánh nổi sợ hai thản phục. Trời ạ, đây cũng quá hào hoa a. Không hổ là hoàng gia giáp hát. Đây là Đông Châu a. Ông trời của ta, cái này cần xài bao nhiêu tiền khả năng xây thành? Chỉ lần này một tòa giáp hát, đủ để hiện lộ rõ ràng ta làm lớn phồn hoa thịnh thế. Kim Tử Hàm mang theo Lâm Chân đám người đi tới nơi thang lầu, "Thế tử, tam lâu bao xương mời, tiểu nhân còn muốn đi chiêu đãi khách nhân khác, liền đưa đến nơi này." "Ân." Lâm Chân gật gật đầu, lập tức lại gặp một vị gã sai vặt tới. "Thế tử mời." Gã sai vặt ống tay áo thêu lên cuốn nhánh sen văn, cùng mái vòm khung trang trí đồ án tôn nhau lên thành thú. Đám người xuyên qua xoay tròn thang lầu lúc, Lâm Chân đầu ngón tay xẹt qua lan can gỗ tử đàn điêu, tinh tế tỉ mỉ đường vân bên trong khảm nhỏ vụn thảm trai, tại đèn áp tường chiếu rọi hiện ra hải thị thận lâu giống như quang ảnh. Đây là làm lớn thợ thủ công độc môn tay nghề, mỗi đạo đường vân đều không bàn mà hợp bắt quái phương vị, nghe nói có thể tụ khí chiêu tài. Còn nhớ rõ lúc trước chỉ là cùng Trương Lệ để đầy miệng, nói muốn rèn đúc một cái cả nước xa hoa nhất, ngưu bức nhất, trên nhất cấp bậc ca kịch viện. Không nghĩ tới mới thời gian một năm, liền đã xây xong, hơn nữa như thế phồn hoa. Tam lâu cửa bao xương đẩy ra lúc, mặc cung trang Ti Mã Xuân Lôi tiếng thán phục trước một bước chẳng ra, trời ạ, cái ghế này lại so bản cung giường em còn dễ chịu. Nói xong nàng bước đầu tiên ngồi xuống, cả người trong nháy mắt rơi vào lông lung thiên nga ghế sofa bên trong. Vàng sáng gấm mặt quý phi trang nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, cổ tay ở giữa ba xuyên Đông Châu vòng tay đinh đường ba chạm. Lâm Chân đảo qua bao xương bày biện, rơi xuống đất dài cửa sổ chừng cao 2 trượng, khung cửa sổ dùng cả khối miến điện phỉ thúy điêu thành cuốn nhánh sen văn, đẩy ra cửa sổ liền có thể đem toàn bộ hình tròn sân khấu thu hết vào mắt. Trước sofa mã não trên bàn nhỏ bày biện ướp lạnh nước ô mai, thủy tinh trong ấm khối băng len ken rung động, đúng là dùng tây vực hàn ngọc tạc thành, từng tia khí lạnh theo chạm rống ấm thân tràn ra đến, đem tháng tư khô nóng ngăn cách tại ngoài cửa sổ. Thế tử mời xem. Gã sai vật chỉ vào chính giữa sân khấu hình tròn lỗ khảm, nơi đây giấu giếm cơ quan, có thể thăng hàng ba thước, vào đông chú nước nóng tuần hoàn, ngày mùa hè lấp nước đá hạ nhiệt độ. Nói xong hắn lui ra phía sau nửa bước, khuên tay đứng ở lông nhung thiên nga màn tre bên cạnh, tối nay tổng cộng có 72 tên xấu mã chờ bán, đầu bài cô nương sẽ theo mái vòm liên hoa đài hạ xuống, hoa sen kia đài dùng thuần ngân chế tạo, khảm 34 tiếng cống dạ Minh Châu. Lâm Chân dựa bệ cửa sổ nhìn lại, lâu một hình khuyên chỗ ngồi đã ngồi đầy hơn phân nửa, mỗi tấm cái ghế đều là gỗ hồ đảo bao bên cạnh, ghế dựa tiệm mì lấy vàng nhạt gấm mặt, thành ghế thêu lên khác biệt hoa điệu đồ án, không gây một chỗ lặp lại. Sân khấu bốn phía đèn áp tường thứ tự sáng lên, đuôi đèn là dương cánh phượng hoàng tạo hình, lông đuôi chỗ khảm lưu ly phiến, ánh đèn xuyên thấu qua liền tại mái vòm bỏ ra khắp thiên hà vũ, cùng trung ương đèn thủy tinh hòa lẫn. Hắn chợt nhớ tới đã từng nghe đồn, xấu mã bán sẽ là lưu động hoàng kim yến. Giờ phút này xem ra, cái này hoàng kim yến xa hoa lãng phí viễn siêu tưởng tượng. Phu quân ngươi nhìn. Ti Mã Xuân Lôi bỗng nhiên níu lại hắn ống tay áo, đầu ngón tay chỉ vào lầu một phía đông, những cái kia xuyên màu xanh sẫm y phục, có phải hay không Dương Châu tới mẹ mịn? Nghe nói các nàng mỗi người đều mang 3 năm cái số mã, liền đi đường dáng đi đều muốn luyện bên trên 3 năm. Nương nương có chỗ không biết. Trương Lệ bỗng nhiên mở miệng, màu xanh nhạt sần sám cổ áo Trần Châu liên theo động tác khẽ động, kia mẹ mìn ống tay áo thêu lên cuốn nhánh sen văn, là Dương Châu nhà giàu nhất Trần gia tiêu ký. Nàng đầu ngón tay xẹt qua mã não bàn nhỏ biên giới, sâu kín nói, tối nay đầu bài số mã xuất từ Trần gia, giá khởi điểm sợ là muốn ngàn lượng đi lên. Hoán Bích Tiên lặng thay Lâm Chân châm bên trên nước ố mai. Lần thứ nhất kiến thức như vậy xa hoa lãng phí trường hợp, nàng còn có chút không quá quen thuộc. Bất quá nàng sớm đã không phải năm đó tiểu nha hoàn, mà là thực sự được gặp việc đời thế tử phu nhân, cho dù không quen, cũng sẽ không rụt rè, càng sẽ không làm ra cái gì không phù hợp quy củ chuyện đến. Lâm Chân ánh mắt lướt qua dưới lầu nhốn nháo đầu người, đột nhiên nghe thấy Ti Mã Xuân Lôi ở bên nói thầm, nghe nói cái này xấu mã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lần này không bằng mua sau đó cờ xấu mã trở về, hằng ngày theo ta đánh cờ. Lâm Chân quay đầu lúc vừa lúc trông thấy nàng trong tóc châm ngọc nhẹ nhàng lắc lư, liền cười nói tiếp, vậy thì cho ngươi đập một cái trở về, nhưng là ta nói chuyện, con gái người ta đã rất khổ, ngươi cũng không thể lại khi dễ người ta. Làm sao lại đi? Thần thiếp lúc nào thời điểm khi dễ qua người? Ngươi còn không ước hiếp người? Thần thiếp không có sao. Đó là bọn họ chính mình không nghe lời đương nhiên tốt phạt. Ti Mã Xuân Lôi quản lý hậu cung, người người đều sợ nàng, trong âm thầm càng nói nàng là không giới trứng gà mái cứng rắn trang tư thần. Đương nhiên, như vậy có người truyền, nhưng là cũng không dám thật nói ra, nếu không Ti Mã Xuân Lôi tuyệt đối sẽ nổ đầu lưỡi của nàng. Như vỗ xuống sau đó cờ số mã, nhưng không cho ngại người ta kỳ nghệ quá tinh. Đèn thủy tinh quang huy tại mái vòm lưu chuyển, rất nhanh hoàng gia đại kịch viện liền đóng lại to lớn cửa. Người chủ trì dẫm lên khắc hoa bậc thang leo lên sân khấu. Hắn thân mang xanh nhạt gấm mặt trường bào, bên hông treo lấy ngón cái thô san hô châu xuyên, đưa tay ở giữa liền nhường toàn trường lặng ngắt như tờ. Đây là Dương Châu xấu mã đi công nhận kim khẩu từng dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi nhường nửa bức tuyển cơ đồ đánh ra giá trên trời. Các vị quý khách, các vị quý khách. Người chủ trì thanh em giống ngâm mật mơ, tại vạn xuân các mái vòm hạ lượn lờ quanh quẩn, cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia đêm nay Dương Châu xấu mã. Lần nữa, ta tất mô người cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đầu tiên giới thiệu đêm nay trọng lượng cấp khách quý, Nhiếp Chính Vương phủ thế tử. Chương 524, liễu rủ trong gió, 1, chương 524, liễu rủ trong gió, 1. Nói xong, chắc chắn chủ trì đưa tay hướng Lâm Chăn bên kia ra hiệu. Lâm Chăn biết đây là lời dạo đầu, thế là hữu hảo đối phía dưới vẫy tay. Đương triều tể tướng, Tư Mã Trung đại nhân. Tư Mã Trung ngồi lầu 2, cũng hướng đại gia phất tay ra hiệu. Ti Mã Xuân Lôi chua chua nói, phụ thân thế nào cũng tới. Phụ thân ngươi là đương triều tể tướng, dạng này thịnh thế trường hợp, hắn làm sao có thể không đến? Phụ thân cũng không phải là muốn mua một cái trở về, cùng thần thiếp mẫu thân tranh thủ tình cảm a. Đây cũng quá đừng nghĩ nhiều như vậy, nhìn cho thật kỹ. Vừa nghĩ tới cái nào đó mười mấy tuổi tiểu cô nương trong nhà cùng mình mẫu thân tranh thủ tình cảm, Ti Mã Xuân Lôi liền giận không chỗ phát tiết. Mua a chỉ cần ngươi dám mua, ta liền dám đều chuẩn bị cho ngươi chết. Ta xem ai dám cùng ta nương tranh thủ tình cảm. Chắc chắn chủ trì tại giới thiệu một vòng quá lớn, xã hội danh lưu về sau, tiếp tục nói, ngày hôm nay chúng ta không trò chuyện cầm kỳ thư họa, chỉ nói cái này Dương Châu xấu mã giảng cứu. Hắn đưa tay ra hiệu, 12 ngọn đèn lưu ly bỗng nhiên chiếu sáng sân khấu nơi hẻo lánh sơn son bình phong, chư vị nhìn cái này bình phong bên trên cùng nhau ngựa trải qua thật là tiền triều quan trạng nguyên chuyên vì xấu mã sở hữu, bên trong giảng cứu gầy không lộ xương, nhỏ không kèm gió, nhọn không chói mắt, con không gãy eo, chúng ta đêm nay nhân vật chính đều là chiếu vào cái này 24 chữ trải qua nuôi đi ra rượu nhân nhi. Lâu một truyền đến trầm thấp tiếng than cụ. Á thì ra xấu mã còn có chú ý nhiều như vậy. Khó trách giá trị cao đâu, hóa ra là bồi dưỡng ra được. Đồ tốt như vậy đã sớm nên cầm tới làm lừa đến, tại Nam Sở có thể có cái gì tiền đồ. Đầu tiên đăng tràng người chủ trì lời còn chưa dứt, sơn son bình phong kẹt kẹt tách ra, tám tên tuổi trẻ nữ tử sách theo đèn lưu ly nối đuôi nhau mà bảo, ánh đèn chập chờn ở giữa lộ ra màu xanh nhạt váy ngắn dày đều. Dương Châu vạn kim lâu 10 tên thanh phụ xấu mã. Hắn đưa tay hư dẫn, phía trước nhất phụ nhân dẫm lên ba tấc lược gỗ tiến lên, bên tóc mai kim châm cài tóc lắc ra nhỏ vụn ngân quang. Vị này là vạn kim lâu vương mụ mẹ, qua tay qua xấu mã có thể theo Dương Châu xếp tới kinh thành, nhất là hiểu được như thế nào điều giáo ra bộ bộ sinh liên diệu nhân. Nói chuyện, vương mụ mẹ hướng bốn chu hành lễ, nô ra cho chư vị quý nhân lễ ra mắt. Nàng dáng vẻ tự nhiên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy được đã không phải là lần thứ nhất tham gia tình huống như thế này. Ti Mã Xuân Lôi bỗng nhiên níu lại Lâm Chăn ống tay áo, phu quân, thanh phủ xấu mã là cái gì giảng cứu? Nương nương, đây là lấy thanh phủ trả tiền lại điện cố. Trương Lệ nhẹ giọng giải thích, chỉ là mua về có thể bàn chủ tử chiêu tài xấu mã, cái này nhất đến thương nhân yêu thích. Nàng nhìn qua trên sân khấu xếp thành hai nhóm xấu mã, thấy các nàng bên hông đều buộc lên thanh phủ tiền hình dạng ngọc bội, đông nhiên nhẹ nhàng thở dài. Đáng thương cô nương môn a, mua về cũng là bị xem như đồ chơi đưa tới đưa đi. Các vị quý khách nhìn kỹ. Vương mụ mẹ mở miệng chính là Dương Châu tiếng phổ thông, âm cuối kéo giống ngâm rượu nếp, chúng ta vạn kim lâu cô nương, nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất bất quá 16 tuổi, cầm kỳ thư họa không dám nói tinh thông, lại đều nhận biết nữ giới bên trong vấn bưng trà đổ nước, hát khúc giải buồn càng là không đáng kể. Nàng đưa tay khẽ đẩy ngoài cùng bên trái nhất thiếu nữ, đây là nhà chúng ta tiểu man, ngày thường một đôi đan vượng mắt, lệnh có thể đánh đến một tay tốt tỷ bà, năm ngoái tại Dương Châu thương nhân buôn mối bữa tiệc, thật là nhường ba vị lao ra tranh phá đầu đâu. Nhưng là nô gia đều không có bỏ được bán, mang đến kinh thành cho chư vị quý nhân nhìn nhau. Lâu một phía đông truyền đến lô mang tiếng cười, xuyên màu xanh sẫm gấm mặt phú thương sở lấy sợi dâu ồn ào, vương mụ mẹ đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nhường chúng ta nhìn một cái tư thái. Đúng thế, ngươi cũng chặn, chúng ta nhìn cái gì? Mau để cho mở. Đúng thế. Ngươi đều nói xấu mạ dáng đi muốn luyện 3 năm, ngày hôm nay nhưng phải nhường chúng ta mở mắt một chút. Bên cạnh hắn quan viên đi theo ồn ào, ống tay áo san hô châu xuyên xô ra thành thúy thanh vang. Lâm Chăm nhìn qua trên sân khấu các thiếu nữ, thấy các nàng hai tay trùng điệp đặt bụng dưới, bước liên tục nhẹ nhàng lúc váy áo sát qua mặt đất, sắp thực đi ra 3 bước lay động, 5 bước dừng lại bật bị. Trung ương nhất thiếu nữ mi tâm điểm vàng nhạt hoa điển, quay người lúc lộ ra phần gãy chu sa nốt ruồi, giống như là tránh đi bại mai nhị. Khá lắm bộ bộ sinh liên. Lầu 2 truyền đến quan võ thô giọng, Lâm Chăm thăm dò xem xét, lại là Chu Trạch. Cái này lao sắc phê, bình thường thật đúng là không nhìn ra. Cái này vòng eo so dương liễu nhánh còn mềm, ôm vào trong ngực sợ không phải muốn hóa. Ha 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 ha. Hắn rước lấy một hồi cười bang, liền tam lâu quý phụ nhân đều dùng quạt tròn che miệng cười trộm. Chư vị quý khách đừng nội. Người chủ trì hợp thời mở miệng, triển khai trong tay mạ vàng quạt xếp, vạn kim lâu 10 tên cô nương, đều là một đàn hai cờ ba thư họa chất liệu tốt. Hắn chỉ vào hạng hai thiếu nữ, nhìn một cái này nhỏ cờ, có thể con cờ trải qua 300 thiên, cùng khách nhân đánh cờ lúc còn hiểu được cố ý nhường cho con, nhất là lấy các lao ra niềm vui. Ti Mã Xuân Lôi đông nhiên xích lại gần, son phấn hương hòa với nước ô mai khí lạnh đập vào mặt, phu quân mau nhìn à, cái kia xuyên màu hồng cánh sen sắc váy ngắn cô nương, vòng eo so bản cung làm váy xa còn muốn hẹp bên trên hai thốn đâu, trời ạ, đây rốt cuộc là luyện thế nào đi ra? Cái này về sau có thể trải qua được trong phủ việc cần làm a? Số mã giảng cứu chính là liễu rủ trong gió. Lâm Chân nhìn qua các thiếu nữ bị trói buộc đến cơ hồ không thể thở nổi vòng eo, tán thưởng nói, dạng này cô nương mới trị giá tiền cao hơn, đây là truyền thống, cũng là thẩm mỹ. Bất quá mua về là làm thiếp thất vẫn là nha hoàn, đều xem chủ tử tâm ý. Trên sân khấu, Vương Mụ Mẹ đang lần lượt biểu hiện ra các thiếu nữ theo khăn, các vị quý khách nhìn một cái này đừng may, đều là cô nương môn dạng sáng giờ mão liền lên luyện, liền móng tay trong khe đều thấm lấy son phấn phấn. Nàng đỗng nhiên giơ lên bức Tịnh Đế Liên theo khăn, đây là nhỏ theo tay nghề, như mua về cho đại phu nhân làm thiếp thân nha hoàn, đảm bảo có thể chiếm được phu nhân niềm vui. Thôi đi Vương Mụ Mẹ. Lâu một có người lớn tiếng cắt ngang, chúng ta mua xấu mã cũng không phải vì làm nha hoàn. Đúng a? Nhà ai còn thiếu nha hoàn a? Ha 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 ha. Cười vang bên trong, người kia lớn tiếng ồn ào, bớt nói nhảm, ta ra 100 lượng, muốn cái kia sẽ đánh tỷ bà tiểu man. Chương 524, liễu rủ trong gió, 2, chương 524, liễu rủ trong gió, 2, 100 lượng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Lập tức có người tăng giá, ta ra 200 lượng, 300, 400 lượng, ta muốn cái kia nhỏ cờ, vừa bạn theo ta đánh cờ giải buồn. Nhỏ cờ. Nhỏ cờ ít nhất cũng phải 600. Ta ra 600. Đầu giá âm thanh giống nước sôi giống như nổ tung. Hoán Bích thấy ánh mắt đăm đăm, đột nhiên níu lại Lâm Chân tay, phu quân ngươi nghe, bất quá thời gian qua một lát, giá cả liền vọt lên 2 lần. Cái này xấu mã thật trị nhiều tiền như vậy sao? Thiếp thân vào phủ thời điểm, mới 15 lượng bạc. Ha 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 ha, các nàng đương nhiên không có cách nào cùng ngươi so, bất quá xấu mã từ trước đến nay đều là cái giá tiền này. Hoán Bích nhìn qua Trương Lệ tỷ tỷ thường nói sòng bạc là động tiêu tiền, bây giờ xem ra, xấu mã bán sẽ mới thật sự là hoàng kim ổ. 500 lượng. Chu Trạch đỏ mặt giơ bảng, cái kia nhỏ theo ta mớn, vòng eo vừa vặn có thể nắm. Ai cướp ta mẹ hắn với ai gấp? Hắn rước lấy một hồi hư thanh, lại làm cho Vương Mụ Mẹ cười đến không ngậm miệng được. Lâm Chân nhìn xem trên sân khấu các thiếu nữ, thấy các nàng mặc dù trên mặt cười yếu ớt, đáy mắt lại lộ ra một tia chết lặng. Cái kia gọi tiểu man tỷ bà cô nương, đầu ngón tay còn giữ luyện đàn mài ra mầm kén, lại tại người chủ trì hô lên 400 lượng lúc, ngoan ngoãn hướng ra giá phú thương phúc phúc thân. 50 con trâu. Ta muốn cái kia nhỏ đều. Bất thình lình một câu đem ở đây tất cả mọi người hô choáng váng. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến từ man mông hai cái thảo nguyên hán tử chính đại mã kim đao ngồi ở kia, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lập tức toàn trường xôn xao. Làm càn, đây là chúng ta làm lớn thịnh sự, cùng các ngươi có quan hệ gì? Chính là, còn 50 con trâu, hưởng cho ngươi nói được. Từ đâu tới cửa hàng, xiên ra ngoài. Lâm Chân đầu ngón tay cũng đống nhiên nắm chặt. Xấu mã mặc dù là mua bán, nhưng là chúng ta hán tộc người sự tình, tuyệt không cho phép ngoại tộc người nhúng chạm. Phu quân, chớ có xúc động, lại nhìn xem kia chủ trì nói thế nào. Trương Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Vương Mụ Mẹ hiển nhiên không ngờ tới sẽ có ngoại tộc thương nhân ra giá, sửng sốt một cái trước mắt, bĩu môi, trợn trắng mắt nói, vị này manh sĩ, thật không tiện, chúng ta hán ra con cái, không bán ngoại tộc người. Lâm Chân nghe vậy, mang theo chấm lòng rất an ủi cảm ơn nói rằng, nói hay lắm, đấu giá tiếp tục. Ha 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 ha, mấy cái man mông tới man di người, cũng vọng tưởng nhúng chàm chúng ta hán ra nữ tử. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga. Tự rước lấy nhục A. Các ngươi, mặc dân tộc du mục trang phục hán tử đứng lên quát, các ngươi đây là kỳ thị. Liền kỳ thị ngươi, thế nào A? Muốn đánh nhau A? Vẫn là muốn khai chiến A? Đều không muốn liền lăn ra ngoài. Các ngươi làm lớn nước hiếp người. Ta muốn trở về cáo trạng cả hãn, mạnh mẽ trị ngươi nhóm tội. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị mấy tên nhìn chàng tử tráng hán kéo ra ngoài. Một trận nháo kịch ai cũng không để ý, đấu giá tiếp tục. Lúc này có người thét lên, kia tiểu liên bán thế nào? Vương Mụ Mẹ lúc này mới chất lên khuôn mặt tươi cười, vị này lao ra tốt ánh mắt, chúng ta tiểu liên thật là vạn kim lâu đầu bài, giá khởi điểm chính là 500 lượng đâu. 550 lượng. Lâu một thương nhân buôn muối lập tức tăng giá, tiểu liên ta muốn, trở về cho lão nương làm tốt tức. Đấu giá âm thanh càng ngày càng cao, cuối cùng tiểu liên lấy 800 lượng thành giao, trở thành vạn kim lâu 10 tên xấu mã bên trong giá cả cao nhất một cái. Làm nàng túi đầu đi theo người mua rời đi sân khấu lúc, giữa lông mày hoa điển bị mồ hôi chấm mở, giống đoá phai màu xuân anh. Những cô nương này, phần lớn là bị phụ mẫu lấy 5 lượng bạc bán cho mẹ mình, nuôi đến 16 tuổi, lại có thể bán ra ngàn lượng giá cao. Nàng nhìn qua Ti Mã Xuân Lôi, nương nương như biết, 5 lượng bạc tại Dương Châu có thể mua 3 thạch gạo trắng. Ti Mã Xuân Lôi nụ cười bỗng nhiên phai nhạt chút, ngón tay vô ý thức vuốt ve khăn, cái này có quan hệ gì? Các nàng nếu không bị bán làm xấu mã, sợ là liền 3 thạch gạo trắng đều không kịp ăn. Cùng nó tại Hàn Môn ăn khang nuốt đồ ăn, không bằng tại phú quý người ta làm thiết thất, tối thiểu có thể đeo vàng đeo bạc. Đeo vàng đeo bạc. Trương Lệ khẽ cười một tiếng, nương nương không biết rõ a. Xấu mã vào cửa muốn đi tục trải tóc lễ, dùng sợi tơ rào đi bộ mặt tế mao, đau đến chết đi xuống lại. Nếu là không được sủng ái, liền sẽ bị bán ra đi yên hoa liễu hạng, khi đó liền 5 lượng bạc đều không đáng. Vậy cũng so không có cơm ăn tốt ta. Lâm Chân nhìn qua chuyện này đối với bên nào cũng cho là mình phải thế tiếp, đột nhiên cảm giác được các nàng tranh luận, giống như cái này trên sân khấu ánh đèn. Có người nhìn thấy chính là phồn hoa, có người nhìn thấy chính là bị thương. Hắn đông nhiên mở miệng, đừng cái cỏ, xấu mã luật lệ tháng sau liền muốn phổ biến, sau này xấu mã mua bán cần ghi chú rõ xuất thân lai lịch, lại tuổi tròn 16 tuổi mới có thể bán, về sau xấu mã tình huống sẽ càng ngày càng tốt, Lệ Nhi, ngươi cũng không cần khó chịu. Nói xong, hắn nhìn qua Ti Mã Xuân Lôi, Xuân Nhi, ngươi cũng đã biết, ta vì sao quy định 16 tuổi. Ti Mã Xuân Lôi lắc đầu, trong tóc châm ngọc nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Trăn đỗng nhiên nhìn về phía sân khấu, thấy một tên sau cùng xấu mã đang bị người lấy 300 lượng mua đi, khóe môi câu lên một nụ cười khổ, bởi vì 16 tuổi là các nàng có thể tự mình quyết định đi ở niên kỷ. Trên sân khấu, người chủ trì ngay tại là tổ kế tiếp xấu mã tạo thế, đèn thủy tinh quang huy vẫn như cũ sáng chói. Lâm Trăn tựa ở trên ghế salon, nhìn xem tơ vàng trên mặt thảm lấp lóe đông châu, đột nhiên cảm giác được đêm nay chứng kiến hết thảy, bất quá là Dương Châu xấu mã dây chuyển sản nghiệp một góc của băng sơn. Những cái kia bị công khai ghi giá thiếu nữ, những cái kia tại đấu giá âm thanh bên trong lưu chuyển vận mệnh, cuối cùng rồi sẽ tại xấu mã luật lệ phổ biến hạng, chậm rãi nên đón một chút cải biến. Dù chỉ là để các nàng tại bị chọn lựa lúc, nhiều một tia xem như người tôn nghiêm. Phu quân ngươi nhìn. Ti Mã Xuân Lôi bỗng nhiên chỉ vào sân khấu, tổ kế tiếp xấu mã muốn đăng tràng, lần này là Tuyết Mai xấu mã, nghe nói từng cái ngày thường băng thanh ngọc khiết, da thịt hơn tuyết. Nàng quay đầu nhìn về Trương Lệ, "Muội muội, ngươi nói chúng ta Vương phủ muốn hay không mua mấy cái?" Trương Lệ không nói chuyện. Lâm Chân nhìn qua nàng đấy mắt ánh sáng nhạt, chợt nhớ tới đêm qua tại sòng bạc, nàng lột cua lúc chuyên chú thần sắc. Có lẽ, cải biến liền nên theo cái này nguyên một đám nhìn như không có ý nghĩa quy định bắt đầu, tựa như cái này đại kịch viện ánh đèn, mặc dù không cách nào chiếu sáng tất cả ngõ ngách, lại có thể khiến cho đứng tại trên sân khấu các thiếu nữ trông thấy một tia dãy khỏi gông xiềng hy vọng. Chương 525, một vật lượng. Một, chương 525, một vật lượng. Một, trong thời gian rất ngắn, nhóm đầu tiên xấu mã bị một đoạt mà không, tân khách nhiệt tình càng thêm tăng bọn, tiếng hoan hô, vui sướng âm thanh bên tai không dứt. Lâm Chân đem đây hết thảy nghe vào trong lỗ tai, trong lòng vạn phần kiêu ngạo. Đây chính là chính mình tự tay tạo ra thái bình thịnh thế a, tất cả mọi người đang cười, đều mặt lộ vẻ kích động, chừng trong mắt đợi chút nữa một đợt xấu mã đăng tràng. Lúc này, hoàng gia đại kịch viện mái vòm Dạ Minh Châu đống nhiên thứ tự sáng tắt, như ngân hà rơi xuống đất. Sân khấu mặt sau, 12 mặt thanh đồng chung nhạc cầm vang tấu vang ngọc thụ hậu đỉnh hoa tiếng nhạc bên trong, thân mang màu đen dệt kim trường bảo chắc chắn chủ trì bước qua phủ kín cánh hoa hồng bậc thang, trong tay mạ vàng quạt xếp bá triệt hai, mặt quạt gầy trơ xương thơm ngát bốn cái nhũ kim loại chữ lớn tại quang ảnh bên trong lưu truyền. Chư vị, tất mẫu người không có lửa các ngươi a. Chúng ta Dương Châu xấu mã tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Lúc này chung quanh có người hô, đừng mất tích, nắm chặt đám tiếp theo. Chính là, lão tử cũng chờ tới không kiên nhẫn được nữa, bắt chút gấp. Chúng ta còn phải xem cô nương. Ha 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 ha. Chư vị an tâm chớ đội. Đêm nay xấu mã tuyệt đối là từ trước tới nay nhiều nhất một lần, đủ mọi người chọn lựa. Thanh âm của hắn lôi cuốn lấy long não hương tại giảm hát quen quần, vừa rồi bạn kim lâu thanh phủ xấu mã bất quá là món ăn khai vị, kế tiếp mời ra Dương Châu đệ nhất lâu túy tiên các trấn các chi bảo. Nói xong hắn đem quạt xếp đột nhiên chỉ hướng mái vòm, 72 cánh ngân sen ứng thanh nở rộ. Đen thủy tinh bỗng nhiên chuyển thành huyết sắc, 12 tên thiếu nữ tự liên hoa đài từ từ hạ xuống. Nhìn thấy cái này, Lâm Chân rất là tò mò, hắn hỏi bên người Trương Lệ, "Lệ Nhi, tiểu tử này là ở chỗ này diễn tập qua sao?" "Phu quân anh minh." Trương Lệ đáp, "Năm ngày trước bọn hắn liền đã thuê lại cả tòa ca kịch viện, ngày đêm tập luyện, liền vì hôm nay mở ra bản lĩnh. Thật sự là bạo lợi a, làm ta đều muốn nhúng một tay." Ti Mã Xuân Lôi nhất là không chê sự tình lớn, nàng nhẹ nhàng che khuất miệng thơm, cười nói, "Ha ha ha, nếu không phu quân thật tại kinh thành bên trong cũng làm cái gì ngựa a. Châu chấu chân cũng là thì đâu, làm gì không phải để bọn hắn kiếm đi." Ha ha ha. Lâm Chân cười lắc đầu, "Quên đi thôi, cái đồ chơi này tựa như Tây Hồ Long Tỉnh cùng bình thường Long Tỉnh khác nhau, đều biết Tây Hồ Long Tỉnh dễ uống, ai còn bằng lòng dùng nhiều tiền mua bình thường. Xấu mã là Dương Châu đặc sắc, cũng chỉ có Dương Châu đi ra xấu mã mới đáng tiền, chúng ta căn bản không làm được." Trương Lệ gật gật đầu. Xem như thương nhân, hắn đối Lâm Chân lời nói rất tán thành. Bất quá nghe Lâm Chân không có ý định làm những này, nàng cũng âm thầm có chút mừng thầm. Dù sao nàng thật sự là không thích nhân khẩu mua bán. Hoa. Lúc này, bên ngoài truyền đến đồng loạt một tiếng kinh hô. Lâm Chân nhìn lại, chỉ thấy kia 12 tên xấu mã người mặc cánh ve sao y đi, cần cổ quấn quanh lấy từ Đông Châu xuyên thành công xiềng, mắt cá chân buộc lên chuông bạc theo run rẩy nhẹ văng lên. Phía trước nhất thiếu nữ áo đỏ ôm ấp Tiêu Vi Cẩm, giữa lông mày dán phỉ thúy hoa điền phản chiếu đôi mắt như đẫm máu và nước mắt, chính là trong truyền thuyết có thể khiến cho ý chí sắt đá người rơi lệ khóc Châu Nhi. Xuyên khủng tức mây xanh gấm thương nhân buôn muối đổ trong tay mức hoa quả hộp, Đông Châu lăn xuống đầy đất. Lầu hai quan võ bên hông bội đao len ken rung động. Ánh mắt gắt gao đính tại các thiếu nữ như ẩn như hiện trên bờ eo. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tân khách buộc phát ra liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Cái này, thế này sao lại là xấu mã? Rõ ràng là Quảng Hàn cung thiết tử. Đây cũng quá đẹp a. Các ngươi nhìn nàng làn da, thật trắng a. Cái này nếu là có thể sờ một chút, sống ít đi 10 năm điều trị. Tư thái tốt, làn da bạch, tướng mạo mỹ mạo. Cực phẩm nhân gian a, đêm nay hai mẹ hắn đều không cho cùng lao phu đoạn, cái kia chấm nhất, lao phu mớn. Không chỉ là tân khách, ngay cả từ trước đến nay đối tướng mạo tự tin điểm Ti Mã Xuân Lôi đều sinh ra một cỗ cảm thấy không bằng cảm giác. Chắc chắn chủ trì cao giọng hô hào, "Túy tiên các cô nương, từng cái xem qua khó quên, khóc Châu Nhi thiện thao đức ruột khúc từng nhường Dương Châu chi phủ vì đó tan hết gia tài." Chứa Tuyết sẽ bảy nước ngoài lời nói, có thể cùng ba tư thương nhân đối đáp trôi chảy. Càng có cái này hắn đỗng nhiên giật ra một vị nào đó thiếu nữ sao y y, lộ ra bên eo chu sa vẽ tịnh đế liên, son phấn, trên người nàng bất chính là thiên nhiên tường thụy. Gọi son phấn xấu mã có chút nhíu mày, tựa hồ đối với chắc chắn chủ trì động tác như vậy rất là không cao hứng. Nhưng là nàng không có cách nào phản kháng. Chỉ có dạng này đem trước ngực mảng lớn tuyết trắng trần trụi ra ngoài, nhường hơn nghìn người đồng thời quan sát. A, quần áo xốc lên. Ai nha, chô mâu chốt không nhìn thấy a. Ai nói không phải đâu, xuống chút nữa một chút a. nhưng nên nói không nói trước ngực nàng hoa thật là tốt nhìn, cô nương này đoán chừng giá cả không rẻ a. Tân khách làm ồn âm thanh cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, nhất là những cái kia đại sắc lang, ánh mắt đều nhanh đem son phấn váy xa xem thấu. Góc tây nam phú thương chi tử không chờ chắc chắn chủ trì nói hết lời, liền dắt cổ hô to, bản công tử ra 1.000 lượng, muốn cái kia quần áo đỏ. Lời còn chưa dứt, tam lâu truyền đến hoàn bội đinh đương, một vị nào đó phu nhân ném ra khảm đầy bảo thạch khăn gấm, 1.500 lượng. Khóc châu nhi về ta điều giáo. Chó má, 1.500 liền muốn mua đi khóc châu nhi. Ta ra 2.000. Ngươi kêu 1.500 lấy về mua quan tài a. Lớn mật. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta. Nói chính là ngươi, sao? Lâm Trăn nghe được có người cãi lộn, thế là đi xem, chỉ thấy hộ bộ thị lang cùng công bộ viên ngoại lang không ngừng kéo chính mình lão bà, đều nói bất giận loại hình lời nói. Khá lắm, loại trường hợp này sao có thể mang lão bà đến đi? Thật lấy chính mình làm Lâm Trăn đâu? Lâm Trăn nghe lầu dưới mắm nhau, chính mình bưng lên nước ô mai hớp nhẹ, ánh mắt đảo qua dưới đài mất khống chế đám người. Xuyên màu hừng đỏ quan phục ngự sử đại nhân đang cùng phú thương kể vai sát cánh, hoàn toàn không để ý quan phục như lệnh. Ngày bình thường đoàn trang cáo mệnh phu nhân nhóm cũng nhao nhao lấy xuống chân phượng xem như đấu giá thẻ đánh bạc. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, mặc ngọc ban chỉ gõ gõ mã não vài lần, xem ra xấu mã luật lệ phổ biến trước, cái này thị trường lại so với sòng bạc còn điên cuồng. Trương Lệ nhìn chăm chú sân khấu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve sườn xám xẻ tả chỗ kim tuyến. Làm cái nào đó gầy yếu thiếu nữ bởi vì đứng không vững suýt nữa ngã sấp xuống, bị mẹ mìn mạnh mẽ bóp lấy cánh tay lúc, nàng lông mi đột nhiên rung động, đáng thương cô đường, liền hô hấp đều muốn bị giáo, bị bán làm xấu mã ngày ấy lên liền sống được không bằng vật hiện. Ai? Ra mồm. Ti Mã Xuân lôi thoa đàn khấu ngón tay chỉ hướng son phấn, ngươi nhìn nàng ngày thường như vậy tiêu chí, bị nhà ai quý nhân mua đi đều là hưởng phúc. Nói xong nàng đống nhiên quay đầu sông Lâm Trăn yêu kiểu cười, phu quân, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Như vỗ xuống khóc châu nhi, về sau vương phủ yến khách có thể rất có mặt mũi đâu. Lâm Trăn chỉ là cười không nói. Kỳ thật hắn cũng thật thích khóc châu nhi, nhưng là hoa mấy ngàn lượng bạc mua về làm tiểu thiếp, trừ phi hắn điên rồi. Có tiền nữa cũng không phải như thế hoa, hắn không phải nhà giàu mới nổi, là nếm qua người dân lao động tầng dưới chót cực khổ lập nghiệp người. Rất nhanh, đấu giá âm thanh đã kéo lên đến nghe rợn cả người số lượng. Ban đầu gọi hàng phú thương chi tử nổi gân xanh, đem chọn túi kim bánh nện ở trước mặt trên bàn, 5.000 lượng. Ai cùng ta tranh? Lầu hai truyền đến âm trầm tiếng cười, không biết rõ ở đâu ra đại địa chủ, há miệng hô, 50 quả đồng châu. Đổi khóc châu nhi. Chương 525, 1 vạn lượng. 2, chương 525, 1 vạn lượng. 2, lúc này, lầu một phía đông nào đó vị phú thương đống nhiên đứng ở trên đế, trong tay lung lay một sấp ngân phiếu, dầu mỡ trên mặt chất đầy thịt mỡ, 6.000 lượng. Ta Giang Nam chức tạo phủ là có tiền, khóc châu nhi về ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lầu hai truyền đến một hồi hoàn bội đinh đương, mấy vị thân mang hoa phục quý phụ nhân lẫn nhau nháy mắt, trong đó cầm đầu tử phu nhân đứng dậy, trong tay mạ vàng châm cài tóc sáng rõ mắt người choáng, 7.000 lượng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám giành với ta. Trên sân khấu, các thiếu nữ như để tuyến như tượng gỗ mặc người soi mói. Chứa Tuyết từ đầu đến cuối trong mắt nhìn chằm chằm mũi chân, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đôi môi tái nhợt run nhẹ nhẹ. Son phấn bị đám người dò xét bất lúc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn. Chỉ có khóc châu nhi ôm Tiêu Vĩ cầm sừng sững bất động, huyết hồng váy áo hạ, mắt cá chân trung bạc bị nắm đến biến hình, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cũng không cam lòng. Mà vừa lúc này, lầu 4 không đang chú ý trong giặc nhỏ, Mộ Dung Yên đều nhanh cái ghế lan can mẹ bụng. Cái lũ người chim này, mua xấu mã mấy ngàn lượng kêu giá, hợp lấy làm lớn liền chấm một cái quỷ nẻo. Sa Nguyệt quỷ gối nàng bên chân xoa bóp cho nàng, Mộ Dung không lười đứng ở phía sau cho nàng canh cổng. Không có ai biết hoàng đế cũng tới. Mộ Dung Yên thậm chí liền Lâm Chân đều không có nói cho. 8.000 lượng. Phúc. Mộ Dung Yên một miệng nước trà phun ra ngoài, thứ lộ gì? 8.000. Không phải bị cái giá tiền này hù đến, mà là ra cái giá tiền này lại là Lâm Chân. Lâm Chân đống nhiên giơ bảng, thanh âm vượt trên toàn trường xôn xao. Hoa. Ti Mã Xuân lôi ngạc nhiên mừng rỡ thét lên, ôm chặt lấy Lâm Chân cánh tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phu quân uy vũ. Trương Lệ thì khẽ nhíu mày, thoáng nhìn hắn trong tay áo trượt xuống xấu mã luật lệ bản dự thảo một góc, trong lòng âm thầm phỏng đoán ý đồ của hắn. Mọi người dưới đài nhao nhao quay đầu, nhìn thấy thế tử ra tay, đấu giá trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tại Lâm Chân cùng cái khác đấu giá người ở giữa qua lại đi khắp. Người chủ trì kích động đến thanh âm phát run, hiện ra nụ cười trên mặt cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai, còn có vị kia quý nhân, 1 vạn lượng. Nơi hẻo lánh bên trong vang lên thanh thúy giọng nữ. Đám người giật mình, đúng là cải trang ăn mặc Mộ Dung Yên. Nàng lấy xuống mặt nạ đồng xanh, mắt phượng chứa uy, quanh thân tản ra không thể nghi ngờ khí thế. Cái này khóc châu nhi, chân muốn. Lời của nàng vừa ra, toàn bộ đại kịch viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy nặng nề tiếng hít thở liên tục không ngừng. Rất nhanh, liền có quan viên quỳ xuống, hô to: "Tham kiến bệ hạ." Ngay sau đó tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, bao quát Ti Mã Xuân Lôi, Trương Lệ, Hoán Bích cùng trên đài chắc chắn chủ trì cùng xấu ma nhóm. Nhưng Mộ Dung Yên chỉ nhìn một cái phương hướng, cái kia chính là Lâm Chân. Nàng rất tức giận. Bình thường Lâm Chân cho nàng tiền đều là chụp chụp tìm kiếm, có thể thiếu điểm liền thiếu đi điểm, thật là đâu. Kết quả đây, hắn thế mà hoa 8.000 lượng mua một cái xấu mã. Chán ghét. Gia hỏa này thật sự là chán ghét chết. Nàng đối tất cả mọi người tốt, hết lần này tới lần khác liền đối với mình không tốt. Chúc mừng bệ hạ, khóc châu nhi từ bệ hạ đoạt được. Chắc chắn chủ trì cũng là diệu nhân, biết cái này mấu chốt không thể lại tiêu giá, bởi vì cũng sẽ không có người dám cùng hoàng đế đoạn, dứt khoát trực tiếp tuyên bố kết quả. Mộ Dung Yên tức giận nói, cái này một vạn lượng từ Lâm Chăn trả tiền, thử. Nói xong Mộ Dung Yên quay đầu bước đi. Tất cả mọi người lần nữa hô to, cùng tiến bệ hạ. Chỉ có Lâm Chăn choáng váng. Không phải, ta liền chỉ đùa một chút, đến mức đó sao? Kỳ thật Lâm Chăn là thấy được mang theo mặt nạ đồng xanh Mộ Dung Yên, cố ý kêu giá trêu chọc nàng. Hắn thấy, Khóc Châu Nhi cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ tại một vạn lượng tả hữu, nhưng mà ai biết cô nàng này nặng như vậy không nhẫn nhịn, trực tiếp lật bàn. Còn để cho ta trả tiền. Dựa vào cái gì? Khôi hài đâu? Lâm Chăn nhìn qua Mộ Dung Yên rời đi bối cảnh, sờ lên cái mũi. Xem ra người nào đó lại sinh khí đi. Trương Lệ lòng vẫn còn sợ hãi đứng dậy, nói rằng, phu quân, bệ hạ sẽ không bởi vậy làm khó ngài à? Làm sao lại thế? Liền xem như hoàng đế, nàng cũng là nữ nhân của ta, chỉ có điều đùa giỡn một chút nhỏ tính tình mà thôi. Ti Mã Xuân Lôi thanh âm cũng có chút run rẩy, nàng lôi kéo Lâm Chăn tay nói, bất kể như thế nào, thần thiếp hôm nay thật là không trở về, bệ hạ thật là đáng sợ. Lâm Chăn vô vô tay của nàng, vậy thì về nhà, vừa vặn mấy ngày nay rất nghĩ tới ngươi. Hì hì ha ha, thật đi. Quá được rồi, đêm nay có thể ôm phu quân đi ngủ nữa nha. Mộ Dung không lưỡi cầm trong tay phất trần, tự mình xuống tới đem Khóc Châu Nhi bị mang rời khỏi sân khấu. Lâm Chăn thấy rõ ràng, Khóc Châu Nhi xuống đài lúc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt kia có giải thoát, càng có nhìn thấu tất cả bị thương, phản phất tại uy mắng nói vận mệnh bất đắc dĩ. Đáng thương cô đương, lúc này tới trong hoàng cung còn không chừng nhận cái gì ngược đãi đâu. Nhưng là Lâm Chăn không có cách nào quản, bởi vì đây chính là mệnh của nàng, chỉ mong Mộ Dung Yên sẽ không xuống tay với nàng a. Đại kịch viện cổng, Mộ Dung Yên trước kia 10 phần điệu thấp xe ngựa nhỏ ngay tại kia chỗ đậu xe bên trong, Mộ Dung Yên tức giận một bước nhảy tới trên xe, chuẩn bị chui vào, đột nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Không Lưới nắm vừa mới nha đầu kia đi tới. Nàng nghiêm nghị quát lớn, mang nàng làm gì? Không Lưới toàn thân run lên. Vậy hạ, nàng là của ngài a? Cái gì bẩn thỉu đồ vật, chẳng không cần. Tất cả đều cho Lâm Chăn đưa đi, nói cho hắn biết, đây chính là hắn hoa một vạn lượng mua về số mã. Nói xong Mộ Dung Yên chui vào. Không Lưới lúng túng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng bất đắc dĩ đối bên người cô nương nói rằng, tính ngươi nhặt được cái mạng. Nhiều tạ công công. Khóc Châu Nhi thanh âm 10 phần yếu đuối, nhìn yếu đuối dáng vẻ. Cái này nhỏ bộ dáng liền hơn 70 tuổi thái giám đều có chút động tâm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Khóc Châu Nhi chạy vương phủ mà đi. Tiếp xuống đâu giá càng thêm điên cuồng, Chứa Tuyết bị một vị nào đó phú thương lấy 3000 lượng bạc giá cả mua chạy, Son Vân Bất bị nhận định là tường thụy, cuối cùng đánh ra 6000 lượng giá trên trời. Theo bán đấu giá tiếp tục, mỗi một tên xấu mã đăng chẳng đều dẫn phát một vòng mới tranh đoạt. Một vị trải lấy xong nha bùi tóc thiếu nữ nhút nhát đi đến sân khấu, nàng bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, toàn thân ngăn không được run rẩy. Dưới đài lập tức có người kêu la, cái này nhỏ bộ dáng thật làm người thương, ta ra 500 lượng, 600 lượng. Ta trong phủ đang cần bưng trà đổ nước. Thiếu nữ nghe những lời này, nước mắt từng viên lớn lăn xuống, cũng không dám lau. Lại có một vị dáng người thức tha thiếu nữ, ôm ấp tỉ bà chậm rãi mà đến. Nàng cố gắng chấn định, đầu ngón tay lại tại dây đàn bên trên có chút phát run. Khá lắm mỹ nhân nhi. Cái này tư thái, gương mặt này, ta ra 1000 lượng. 1500. Cái này tỉ bà kỹ nghệ nhất định là nhất tuyệt. Đầu giá âm thanh bên trong, thiếu nữ ánh mắt dần dần ảm đạm, dường như đã đoán được tương lai mình vận mệnh. Trong dạng, Trương Lệ nhìn qua đầy đất bừa bộn, phỉ thúy vòng tay va chạm mã não mới phát ra lạnh vàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Những chữ số này, đủ cứu tế 3 cái huyện nạn dân, có thể mạng của các nàng lại so lông hồng còn nhẹ. Ti Mã Xuân Lôi đã nhìn mệnh mỏi nháo kịch, lệch qua trên ghế salon áp, ngựa khí tràn đầy xem thường, nói cho cùng bất quá là mua bán, theo như nhu cầu mà thôi. Các nàng sinh ở nhà nghèo khổ, có thể bị mua đi là phúc khí, dù sao cũng tốt hơn chết đói đầu đường. Lâm Chăn không có nói tiếp, cảm xúc cũng theo vừa mới bắt đầu hưng phấn biến thành chất phát. Cuối cùng hắn đứng dậy nói rằng, không có gì đáng xem rồi, chúng ta cũng đi thôi. Chương 526, tạ thế tử chiếu cố, 1, chương 526, tạ thế tử chiếu cố, 1, tám ngựa tuấn mã lôi kéo mạ vàng xe ngựa chậm rãi ép qua vương phủ cầm thạch cầu hình vòm. Bánh xe cùng phiến đá chạm vào nhau, phát ra trầm ổn mà có tiết tấu tiếng vang, kinh khởi nghỉ lại tại cầu bên cạnh trên cây liễu mấy cái chim đêm. Lâm Chăn đưa tay xốc lên điểm đầy đông châu màn xe, một cỗ lôi cuốn lấy mẹ hương hoa khí gió đêm đập vào mặt, thổi tan trong xe lưu lại sòn phấn bột nước vị. Hắn dẫm lên khắc hoa bàn đạp rơi xuống đất, mặc ngọc ban chỉ tại ánh trăng chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo quang trạch, giữa mắt liền thoáng nhìn quản gia Lâm An sớm đã đợi tại sơn son trước cổng chính, lúc này có chút hiếu kỳ. Hôm nay bởi vì Dương Châu xấu ma đấu giá hội, Mộ Dung Yên cố ý hạ chỉ cấm đi lại ban đêm muộn 2 canh giờ, bình thường thời gian này Lâm An đã sớm đi ngủ. Lâm An trên người trường sam bằng vải xanh bị gió thổi đến bay phất phới, hắn cong người, cung kính nói, "Thế tử." Lâm Chăn nhảy xuống xe ngựa, hỏi, "Thế nào còn không có nghỉ ngơi?" "Về thế tử, Không Lưới công công tới, mang theo một thiếu nữ tại phòng tiếp khách đợi ngài đâu." "Thiếu nữ?" Lâm Chăn cảm thấy châm xuống, "Sẽ không phải là Khóc Châu Nhi a?" Mộ Dung Yên không có đem nàng mang về hoàng cung, sau đó đưa trong nhà tới. "Tình huống như thế nào, cái này một vạn lượng bạc ta không phải cho không thể thôi." "Không sai, Lâm Chăn còn chưa trả tiền đâu, bất quá là chủ xử Lý Phương, chắc chắn chủ trì bọn hắn cũng không sốt ruột." Đường đường làm lớn nhất chính vương phủ, không có khả năng chênh lệch hắn một vạn lượng bạc. Thậm chí nói cùng bạc so sánh, vẫn là mặt mũi quan trọng hơn, vương phủ sẽ không bởi vì một vạn lượng bạc liền đem mặt mũi lớp vải lót toàn bứt bỏ. Cho nên khi Khóc Châu Nhi thời điểm ra đi, căn bản không có người đi ngăn cản. Lâm Chăn gật gật đầu, đối Lâm An nói rằng, "Biết, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Là. Lâm An quay người rời đi, đồng thời phân phó nha hoàn gã sai vặt toàn bộ hành trình đi theo hầu hạ xe ngựa. Trong xe ngựa, Ti Mã Xuân Lôi vàng sáng gấm mặt váy dẫn đầu dò ra toa xe, 12 quả tròn trịa đồng châu theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, ở trong màn đêm bạch ra nhỏ vụn ngân quang. "Nương nương, nô tỳ đón ngài." Ti Mã Xuân Lôi mảnh khảnh tay khoác lên tuyết kỳ trên tay, chậm rãi phóng ra toa xe, cổ tay ở giữa ba xuyên đồng châu vòng tay đụng vào nhau, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, như là êm tai hoàn bội lên keng. Màu xanh nhạt dày thêu vừa mới chạm đến mặt đất, nàng liền thẳng người chi, trên búi tóc xích kim châm cài tóc tùy theo rung động nhẹ nhẹ, cả người ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái kiêu căng, tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước, mỗi một cái động tác đều tản ra quý phi đặc hữu ưu nhã cùng cao ngạo. Nàng đơn giản giật giật eo, ngạc nhiên nói: "Phu quân, vì cái gì ngài xe ngựa thư thái như vậy? Mà thần thiếp xe ngựa ngồi xuống luôn luôn đau thắt lưng đâu?" "Bởi vì ta phía sau xe ngựa là dùng giảm sóc cầu, xe ngựa của ngươi là bánh xe." "A, cầu còn có thể đặt ở trên xe ngựa." Ti Mã Xuân Lôi chỗ nào hiểu những này. Nàng là sinh không gặp thời a, hết lần này tới lần khác nhất biết cung đấu người, không có cung đấu đối tượng, đến mức hiện tại rảnh đến nhàm chán đều muốn mua xấu mã trở về đánh cờ chơi. Lâm Chân nói, "Đây là Linh Nhi cải tiến, quay đầu ta nhường nàng làm nhiều chút đi ra, cho đại gia xe ngựa đều lắp đặt cầu, dạng này ngồi xuống liền dễ chịu." Hoán Bích sau khi xuống xe, Trương Lệ cái cuối cùng xuống xe, nàng thân mang tự sắc sần sám, đem viện chuyển dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo bộ pháp di động, nàng cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay nhẹ nhàng hoạt động, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Nàng nhàn nhạt liếc mắt Ti Mã Xuân Lôi Trương Dương bộ dáng, khóe môi câu lên một vệt nụ cười như có như không, quay đầu đối Lâm Chân nói rằng: "Phu quân, ngày mai thiếp thân còn muốn cùng Tào Bang đàm luận mối dẫn sự tình, cái này về nghỉ ngơi đâu?" Lâm Chân khẽ gật đầu, ánh mắt theo trên thân mọi người lảo qua, trầm giọng nói: "Đều sớm đi nghỉ ngơi à, ta đi gặp phòng khách nhìn xem." Dứt lời, hắn nhấc chân hướng vào phía trong viện đi đến, đế giày cùng thành chuyên và chạm thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Ti Mã Xuân Lôi nhìn xem Lâm Chân bóng lưng, đối bên người hai nữ nói rằng: "Các ngươi nói, thiếu nữ này sẽ là ai?" Trương Lệ nói: "Khẳng định là Khóc Châu Nhi." Hoán Bích Giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ti Mã Xuân Lôi nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, có chút không cam lòng nói: "Phu quân rõ ràng nói đêm nay bồi bà cùng, thật sự là..." "Ai?" Đông nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên: "Nếu không chúng ta vụng trộm đi xem một chút." "A, vẫn là từ bỏ a." Trương Lệ cùng Hoán Bích đều không có hứng thú, các nàng cũng không có Ti Mã Xuân Lôi lớn như vậy sức ghen. Lúc trước Lâm Chân cùng Cố Trần hoàn hảo thời điểm, Ti Mã Xuân Lôi thậm chí muốn hạ độc chết Cố Trần. Thấy hai nữ đều không đi, Ti Mã Xuân Lôi dậm chân: "Không được, tuyệt không thể nhường cái này hồ mị tử đoạt tỷ bội chúng ta danh tiếng, ta đi xem một chút." Nói xong nàng cũng gấp vội vàng hướng phòng tiếp khách đi đến. Trương Lệ cùng Hoán Bích liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào phòng tiếp khách, Lâm Chân đem ngoại bảo tùy ý khoác lên tử đàn bình phong bên trên, mạ vàng đầu thú lư đồng tung bay lượn lờ trầm thủy hương, Mộ Dung Không Lưới đang bưng lấy dương chi ngọc ngọn khoan thai uống trà. Hơn 70 tuổi lão đầu quả thực là sống được giống 50 ra mặt trung niên, mặt đen tóc đều dài ra tới, mơ hồ có còn lao trở lại đồng dấu hiệu. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, Không Lưới lập tức đứng dậy hành lễ, lanh lảnh tiếng nói tại trống trải trong sảnh quân quẩn: "Chúc mừng thế tử. Bệ hạ đặc mệnh lão nô đưa tới phần này đại lễ." Trong phòng tiếp khách trung tâm trên mặt thảm, một vị ôm tỷ bà nữ tử nhút nhát hướng về phía trước nửa bước. Lâm Chân ánh mắt rơi vào trên người nàng, chỉ thấy nàng đầu vai đơn bạc, thêu lên tịnh đế liên xanh nhạt váy ngắn lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên thân, bên hông thanh phủ tiền ngọc bội cơ hồ muốn rủ xuống tới đầu gối. Quả nhiên, chính là đấu giá hội bên trên dẫn tới đám người cạnh tranh chấp cước Khóc Châu Nhi. "Ban thưởng." "A, sợ là bệ hạ mua xong lại không muốn a." "Không lời a, người ta cũng coi như bằng hữu, cũng đừng tại cái này giả bộ ngớ ngẩn." Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua ghế bạch đàn khắc hoa lan can, liếc xéo lấy đối phương, trong mắt tràn đầy trào phúng, một vạn lượng bạc vô xuống người, quay đầu liền đưa tới vương phủ: "Sau đó ta trả tiền, nàng làm náo động." "Bệ hạ bàn tính này đánh cho thật là tinh." Mộ Dung Không Lưới hầu kết tại tái nhợt chỗ cổ đông nhúc nhích qua một cái, trên mặt lập tức chất lên lấy lòng nụ cười: "Thế tử lời nói này đến, lao nô có thể đảm nhận trở không dậy nổi." "Bệ hạ đối thế tử kia là vợ chồng một thể, yêu mến có thừa, nghĩ đến Khóc Châu Nhi cô nương tài nghệ song tuyệt, đặt ở trong cung sợ là mai một, cố ý bàn giao đưa tới vương phủ cho thế tử giải buồn. Ta phát hiện ngươi lão gia hỏa này là càng ngày càng trọn trượng, Tiên Nhi nguyên thoại khẳng định không phải nói như vậy." Nghe vậy Khóc Châu Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Chân: "Tiên Nhi, đây là dùng để hình dung hoàng đế sao?" "Chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Vợ chồng một thể? Chẳng lẽ nói Lâm Chân cùng vị kia đế vị là vợ chồng?" "Chơi ạ." Không Lưới cười xấu hổ cười: "Ha ha ha, bệ hạ ý chỉ chính là như thế, nhưng lão nô cùng thế tử bằng giao, khẳng định phải luyện chuyển chút. Mà thôi, ngươi thật đúng là lão nê tu, chứ không chừa tay." Lâm Chân nhìn một chút Khóc Châu Nhi, ngồi xuống đôi Không Lưới nói: "Đã tới liền ở lại, ta lệnh người cho ngươi dọn dẹp phòng ở." "Không được không được, lão nô sao dám tại ngoài cung ngủ lại? Bệ hạ vẫn chờ phục mệnh đâu. Nếu là đi trễ, lão nô đầu này coi như giữ không được." Mộ Dung Không Lưới cuốn quýt lui lại, mang văn áo choàng đảo qua ba tư thảm. Lâm Chân trong lòng tự nhủ: "Mộ Dung Yên sẽ giết ngươi." "Phi, lão già này." Đơn giản lại bàn giao vài câu, Không Lưới liền rời đi. Không người rời khỏi lúc, thanh đồng cửa trục phát ra kẹt kẹt tiếng vang, ánh trăng theo khe cửa để lọt tiền đến, tại Khóc Châu Nhi bên chân bỏ ra một đạo lạnh ánh sáng trắng. Cho tới giờ khắc này, Lâm Chân lúc này mới tinh tế đánh giá đến trước mắt Khóc Châu Nhi. Chương 526, tạ thế tử chiếu cố, 2, chương 526, tạ thế tử chiếu cố, 2, thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá 5 thước 3 tấc thân cao, cũng chính là khoảng 1m6, so Ti Mã Xuân Lôi thấp một nửa, đơn bạc vai tại sao y hạ có chút nô lên, dường như một trận gió liền có thể đưa nàng thổi tan. Nàng vốn liền một trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt có chút thượng thiêu, đen nhánh như điểm mặc trong con ngươi che một tầng hơi nước, chóp mũi tiểu xảo tinh xảo, hiện ra nhàn nhạt màu hồng, mà cánh môi lại trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhìn như vậy lên, rất có hậu thế lọ ly tạ thiếu nữ cảm giác. Nhưng Lâm Chân nói cũng không phải những cái kia lại mập lại thấp, hóa trang khuôn mặt cũng to đến giống tối say dường như làm tinh. Suốt ngày cái gì cũng không làm, gì cũng không biết, cả ngày không ốm mà rên, liền sẽ emo. Hắn nói là loại kia 10 phần tiểu xảo, tinh xảo, giống quý tộc công chúa cái chủng loại kia liễu rủ trong gió giống như tiểu nữ hải. Làm người khác chú ý nhất là nàng trong ngực ôm thật chặt Tiêu Vi Cẩm. Màu nâu đậm đàn thân hiện ra cổ phát quan trạch, nàng ôm cực gấp, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái kia hai tay tinh tế thon dài, xương cổ tay nô lên đến rõ ràng, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, có thể chỉ nhọn lại hiện đầy luyện đàn lưu lại mỏng kén. Làm nàng có chút túi đầu lúc, mấy sợi sợi tóc đen xì rủ xuống, che khuất nửa bên gò má, càng nổi bật lên cái cổ càng thêm thon dài yếu ớt, dường như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ đứt gãy. Buổi chiều có thể ăn cơm. Lâm Chân thanh âm không tự giác thả nu. Thấy thiếu nữ toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tựa như một cái bị hoảng sợ nai con. Nàng há to miệng, thật lâu mới tìm về thanh âm của mình, nói khẽ, về lao ra. Nô tỳ. Buổi chiều không ăn cơm nói xong lời cuối cùng mấy chữ, nàng vô ý thức cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy bất an, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Lâm Chân nhìn qua nàng gầy yếu thân hình, nhớ tới ban ngày đấu giá hội bên trên mẹ mỉm câu kia gầy không lộ xương, nhỏ không kém gió chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Đây rõ ràng là trường kỳ chịu đói mới có gầy yếu, ở đâu là cái gì cái gọi là giảm cứu. Người tới, nói cho phòng bếp chuẩn bị 10 cái thanh con tôm, một bát sữa bò nóng, thẩm tổ yến canh, tốc độ phải nhanh. Là. Trực ban tiểu nha hoàn xa xa trở về một tiếng. Lâm Chân đối Khóc Châu Nhi nói rằng, về sau không cần như thế, vương phủ không để cho người đói bụng bí củ. Người như thích ăn cái gì, cứ việc cùng phòng bếp nói, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, đều có thể làm. Lâm Chân dựa vào về thành ghế, Mạc Ngọc Ban chỉ một chút lại một chút gõ lan can, gặp nàng vẫn như cũ cúi đầu, lại bổ sung, ngươi quá gầy yếu, đây là không khỏe mạnh, đợi chút nữa tổ yến cháo ngươi muốn bao nhiêu uống chút. Khóc Châu Nhi lần nữa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cảm động, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng bỗng nhiên phúc phúc thân, động tác mặc dù ưu nhã, lại mang theo vài phần cứng ngắc, hiển nhiên là bị huấn luyện qua vô số lần kết quả. Tạ, tạ lao ra thưởng. Trong thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Trước kia Khóc Châu Nhi liền nghe qua, giống các nàng dạng này xấu mã tại vừa mới tiến phủ thời điểm đều sẽ đạt được gia chủ chiếu cố, các loại ăn ngon uống sướng hầu hạ. Nếu như lúc này ngươi cảm thấy mình đi hướng đời người đỉnh phong, vậy thì mười phần sai. Chờ gia chủ chơi chán, những cái kia xấu mã liền sẽ biến thành đồ chơi, bắt đầu cung cấp người khác chơi đùa, thậm chí gia chủ còn muốn cùng những người kia cùng nhau đùa giỡn, quả thực chính là sống không bằng chết. Khóc Châu Nhi không hiểu rõ Lâm Chân, càng không biết kinh thành bên này quy củ, cho nên nàng vẫn đứng tại nguyên chỗ không dám động. Dưới hiên truyền đến phu canh cái mõ âm thanh, đã là giờ tí ba khắc. Lâm Chân nhìn qua nàng ôm đàn tư thế, đột nhiên mở miệng hỏi, sẽ đánh đứt ruột khúc. Thiếu nữ đầu ngón tay khẽ run lên, dây đàn phát ra nhỏ xíu bù bù. Là lão gia muốn nghe sao? Nô tỳ hiện tại liền có thể đàn đấu. Nàng thanh âm phát run, giống như là sợ đáp sai cái gì, ông tỷ bà tay lại không tự giác dùng sức mấy phần. Đêm nay không cần, đại gia cũng đều ngủ, ngươi ngồi xuống, chúng ta tâm sự a. Là. Khóc Châu Nhi không dám nghịch lại Lâm Chân lời nói, cơ hồ là hắn nói cái gì, Khóc Châu Nhi liền đáp ứng cái đó. Nhưng nhường Lâm Chân không có nghĩ tới là, Khóc Châu Nhi nhẹ nhàng cây đàn đặt ở trên mặt thảm, lập tức hướng hắn đi tới, trực tiếp ngồi xuống trên đùi hắn, còn thuận tiện hai tay vòng lấy cổ của hắn. Ở ngoài cửa nhìn lén Ti Mã Xuân Lôi lập tức tức giận lên. Hừ, quả nhiên là hồ mị tử. Phu quân chỉ là để ngươi ngồi xuống, nhưng ngươi trực tiếp ngồi phu quân trên đùi. Vật nhỏ, ngươi đừng rơi bản cung trong tay, nếu không bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Chân lỗ tai khẽ động, đem Ti Mã Xuân Lôi lời nói nghe xong rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu này, liền biết nàng sẽ không như thế bất lo. Lâm Chân cũng không như cái sơ ca dường như né tránh, thậm chí hắn rất đứng đắn mà nhìn chằm chằm vào Khóc Châu Nhi tấm kia tiểu xảo mặt. Chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt hồng hồng, da thịt trắng hơn tuyết, mảnh khảnh cánh tay không có một tơ một hào dư thừa thịt, mang theo từng tia xương cảm giác. Ngay cả liên tiếp bắp đùi mình trên nông, cũng không có bao nhiêu thịt, gầy yếu đến đáng thương. Lâm Chân hoài nghi những cái kia mua xấu mã trở về người đều là cái gì tâm lý thay đổi. Dạng này nhu nhược cô nương cũng hạ thủ được. Vẫn là nói chính là muốn dùng loại này nhu nhược cô nương đến hài lòng bọn hắn biến thái khoái cảm. Lâm Chân hỏi, người lớn bao nhiêu? Về lao ra lời nói, nô tỳ đã cùng chắc. Ý tứ chính là có thể hái. Bất quá Lâm Chân vẫn cảm thấy nàng rất nhỏ, ít nhất phải so Hoán Bích còn nhỏ một tuổi. Ở độ tuổi này ở đời sau cũng liền mới vừa lên sơ trung a. Không nên không nên, ta nhất định phải chính năng lượng, không thể có bất kỳ nghĩ gì xấu xa. Về sau đem vương phủ đường ra a, bởi vì ngươi xuất thân đặc biệt, ta quyết định đơn độc cho ngươi điểm một cái phòng, phối hai cái nha hoàn bồi tiếp ngươi, chuyên tâm học tập tâm luật, tranh thủ trở thành làm lớn thứ nhất nhà công. Khóc Châu Nhi bỗng nhiên mở ra miệng nhỏ nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng hiểu cầm kỳ thư họa, mặc dù nàng là số mã, nhưng trên bản chất cùng những cái kia mua về nha hoàn không hề khác gì nhau. Nhưng Lâm Chân lại để cho đơn độc cho nàng điểm cái gian phòng, vẫn xứng nha hoàn, đây quả thực là chủ tử cấp bậc đãi ngộ. Lao ra, ngài đối nô tỳ thật sự quá tốt rồi. Nô tỳ có chút được sủng ái mà lo sợ. Về sau đừng gọi ta lão gia, cùng các nàng như thế, gọi ta thế tử. Ngươi cũng không cần lại tự xưng nô tỳ, ngươi là người của ta, vẫn là tự xưng tiếp thân tốt hơn. Là, tiếp thân bằng lòng vĩnh viễn làm bạn thế tử. "Ân, ngươi Nguyệt Lệ sẽ cùng tiểu thiếp như thế, về sau trong phủ nếu có người ức hiếp ngươi, xem nhẹ ngươi, ngươi liền đi tìm Hoa Bích, nàng sẽ cho ngươi xử lý tốt, nếu có cái gì quan trọng sự tình cũng có thể tới tìm ta." Đang khi nói chuyện, nha hoàn đi lên truyền món ăn lên. "Thế tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt." "Ân." Lâm Chân gật đầu, lập tức lại vô vô khóc châu nhi kia cái đầu nhỏ, "Đi ăn cơm đi. Thiếp thân ban đêm ăn cơm sẽ béo phì." "Sẽ không, ta cho ngươi muốn là tôm cùng sữa bò, tổ yến canh là cho ngươi bổ thân thể, những này ăn cũng sẽ không mập." Lâm Chân không phải muốn cầm cố lại nàng phát dục, mà là không muốn để cho nàng nhiều năm vất vả uổng phí, lại nói, Khóc Châu Nhi hẳn là rất để ý chính mình dáng người, cho nên liền điểm thành con tôm cao như vậy lòng trắng trứng, thấp mỡ đồ vật. Trước kia Khóc Châu Nhi tại lâu bên trong lúc, liền chưa ăn qua vật gì tốt, mỗi bữa cơm đều là nước dùng quả nước. Cũng không phải những cái kia mụ mụ nuôi không nổi, mà là các nàng không hiểu nhiệt lượng thu hút cùng tiêu hao quan hệ, cố chấp cho rằng chỉ cần ăn đến thiếu, ăn đến chính lệch, cũng sẽ không béo lên. Cho nên, về phần cái gì tôm bự tổ yến loại hình đồ vật, Khóc Châu Nhi đều là nghe qua chưa thấy qua, càng không đến qua. Lâm Chân ôm Khóc Châu Nhi chuẩn bị đứng lên, nhưng mà ai biết lúc này, Khóc Châu Nhi thế mà làm ra một cái to gan cử động. Chương 527, lớn mật. 1. Chương 527, lớn mật. 1. Lâm Chân nằm mơ cũng không nghĩ đến, Khóc Châu Nhi cư nhiên như thế lớn mật. Căn bản không cho hắn mảy may chuẩn bị, ôm Lâm Chân ba tức một chút, thân tại trên bờ môi của hắn. Mềm mại môi mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây ngô, cùng từng tia ý lạnh, nhưng lại lộ ra xấu mã huấn luyện được lớn mật cùng định nội. Đây là xấu mã thừa ân tiêu chuẩn lễ nghi, nàng từng tại Túy Tiên các trước gương luyện tập hơn trăm lần nghìn lần, giờ phút này lại bởi vì khẩn trương mà đầu ngón tay lạnh bước. Ngắn ngủi đụng vào sau, Khóc Châu Nhi cấp tốc thối lui, thính hai phím hồng, đôi mắt cũng nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ, thanh âm nhu giống ngâm mật, đa tạ thế tử chiếu cố. Nàng cúi thấp xuống mi mắt, ngón tay vô ý thức níu lấy mép váy, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra cánh bướm giống như bóng ma, xe nhạt váy ngắn dưới hai chân có chút phát run, hiện lộ ra hoàn mỹ dáng vẻ hạ dấu dếm run rẩy. Nói thật, Lâm Chân chưa bao giờ dạng này bị một cái ngây ngô cô nương chủ động hôn qua, liền xem như sắc đảm bao thiên tình văn, lôi lệ phong hành chương lệ, hoặc là cái kia chưa bao giờ biên giới cảm giác Lưu Diệu Nhan. Những nữ nhân này đều không có chủ động hôn qua Lâm Chân, đều là Lâm Chân trước thân các nàng. Bởi vì mặc kệ tính cách lại như thế nào lớn mật, truyền thống cùng thận trọng vẫn là thật sâu khắc vào thực chất bên trong. Chỉ có Khóc Châu Nhi, huống hồ nàng còn nhỏ như vậy, mặc dù chủ động, lại rất ngây ngô. Không biết do vì cái gì, Lâm Chân thể nội bỗng nhiên bắn ra một cỗ tà hỏa. Hai tay vô ý thức ôm Khóc Châu Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng lên. Ướm Lâm Chân hôn cùng nàng khác biệt. Nàng là chuồn chuồn lướt nước giống như tinh lịch, mà Lâm Chân lại giống nhiệt tình như lửa hồng sư. Hắn điên cuồng, dùng sức hôn, giống như muốn đem Khóc Châu Nhi kia đầu lưỡi nuốt vào dường như. Cũng không biết qua bao lâu, Khóc Châu Nhi đã thở hổn hển, thở không ra hơi. Lâm Chân đống nhiên động thủ cho nàng đo đạc một chút bộ ngực, chỉ cảm thấy nho nhỏ cũng rất đáng yêu đi. Nhưng mà cũng là bởi vì cái này kích thước, Lâm Chân đột nhiên bừng tỉnh. "Hô, ngươi là ăn đường sao? Vì cái gì trong miệng như thế nào ngọt ngào?" Lâm Chân một lần nữa dựa vào về trên ghế dựa, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bờ môi, nhìn qua Khóc Châu Nhi bởi vì khẩn trương, động tình run nhẹ nhẹ bộ dáng. Khắc hoa lư đồng bên trong trầm thủy hương bỗng nhiên luồn lên hòa tinh, đốt đốt tiếng vang phá vỡ trong phòng yên tĩnh. "Về thế tử, khả năng này là thiếp thân từ nhỏ đã ăn cánh hoa nguyên nhân. Là chính ngươi muốn ăn sao?" Khóc Châu Nhi lắc đầu, "Không phải, là mụ mụ nhường ăn, mỗi ngày đều muốn ăn." "Hóa ra là dạng này, vậy là ngươi lúc nào thời điểm trở thành số mã?" Thiếp thân cũng không nhớ rõ, đánh ký sự lên, thiếp thân ngay tại lâu bên trong học tập tâm luật. "Xem ra ngươi bị bọn hắn mua thời điểm ra đi còn rất nhỏ a." Khóc Châu Nhi nhìn không ra có cái gì thương cảm, ngược lại mang theo hôn sau một tia ngọt ngào cùng mừng thầm. Lúc đầu đi, nàng căn bản cũng không biết cha mẹ ruột là ai, cũng liền chưa nói tới tưởng niệm cùng khổ sở. Lâu bên trong mụ mụ chính là nàng mụ mụ. Mụ mụ cho nàng quán thâu rất nhiều liên quan tới phụng dưỡng quý nhân tư tưởng cùng biện pháp, nhường nàng minh bạch, chính mình trời sinh chính là làm cái này, cũng hẳn là làm cái này. Nhưng thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu. Làm Lâm Chân nói muốn thế nào như thế nào đối nàng lúc, đây là nàng chưa từng thể nghiệm qua quan tâm, thế là nàng cũng bắt đầu sinh ra một ít không thiết thực ý nghĩ. Cho nên nàng muốn ở lại chỗ này, lưu tại Lâm Chân bên người. Vừa rồi hôn, kỳ thật chính là một loại lấy lòng cùng chủ động. Thiếp thân, kỳ thật không nhỏ đâu, tại cái khác trong tỉ muội, thiếp thân tính tương đối lớn. Nói lời này, Khóc Châu Nhi túi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình. Lâm Chân cười, cười đến rất vui vẻ. Quả nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ lấy nam nhân ưa thích nữ hải. Bất quá nàng kích thước, đừng nói cùng Mộ Dung Yên, Tình Văn So, chính là cùng Hoán Bích so sánh đều chênh lệch mấy số đâu. Người còn không nhỏ, ta cảm thấy thân thể của ngươi còn có thể tái phát dục, cho nên ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi ăn cơm, có được hay không? Ân, thiếp thân cái gì đều nghe thế tử. Nói xong Lâm Chân thả nàng xuống dưới, quay đầu, nhìn về phía bày đầy thức ăn bàn ăn. Chỉ thấy sứ trắng trong đĩa mã lấy 10 cái đun sôi thành con tôm, tôm xác bị kéo đi tôm cần tôm chân, chỉnh tề cuộn thành trăng tròn trạng. Thanh từ bàn bên trong được lấy trắng sữa tổ yến canh, chim én vàng hoa văn tại dưới ánh nến có thể thấy rõ ràng. Nhất cạnh ngoài đèn lưu ly bên trong, sữa bò nóng đang dâng lên lượn lờ nhiệt khí, tại lãnh dạ lộ ra đến phá lệ ấm áp. Mau ăn cơm đi thôi. Lâm Chân trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác đu hòa. Đạt được chỉ lệnh, Khóc Châu Nhi như được đại xá giống như đi đến trước bàn ăn. Nàng thẳng tắp lưng, cằm khẽ nâng, bưng lên đèn lưu ly lúc, cổ tay tận lực bày ra ưu nhã đường vòng, ba ngón nắm vuốt ngọn xuôi theo tư thế tựa như tại đánh đàn. Cái thứ nhất sữa bò nóng đưa vào trong miệng, nàng trước khẽ vuốt cằm gửi tới lời cảm ơn, khóe môi nhẹ nhàng đụng vào sữa mặt, lại chưa nhường sữa cua dính vào bờ môi, cằm nhấm nuốt lúc biên độ cực nhỏ, hầu kết theo nuốt động tác nhẹ nhàng nhấp nô, dây chuyển chân châu tại sườn quai xanh trô vẽ ra duyên dáng đường vòng cung. Kế tiếp là thanh cong tôm. Nàng dùng ngân đũa kẹp lấy tôm thân, đầu ngón tay phát lực đem tôm thịt hoàn chỉnh bóc ra, động tác nhu hòa giống tại đàn tấu âm mội. Tôm thịt nhập khẩu trước, nàng đối với đĩa sứ đi nhỏ lễ, đây là túy tiên các dạy bảo ăn trước tại chủ cho dù đối mặt một bàn tôm, cũng muốn bày ra cảm ơn dáng vẻ. Nhấm nuốt lúc, nàng nghiêm ngặt tuân theo mỗi miệng nhấm nuốt 12 lần quy củ, quai hàm cơ hồ không có rõ ràng chập trùng, ánh mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm trong đĩa còn lại tôm, phản phất tại tính toán lần tiếp theo kẹp lấy tốt nhất góc độ. Tổ yến canh tỉnh tại nguyệt nha hình thành từ bản bên trong, nàng dùng ngân thìa múc nửa môi, ngón út tự nhiên nít lên, chén xuôi theo cùng bờ môi tiếp xúc góc độ vừa lúc 15 độ, đây là xấu mã huấn luyện bên trong ăn không lộ răng tiêu chuẩn tư thế. Ấm áp canh thang nhập khẩu lúc, nàng hầu kết nhẹ nhàng hoạt động, tổ yến tia sợi theo ngân thìa độ cong trượt vào khoang miệng, toàn bộ hành trình không phát ra nửa điểm tiếng vang. Nuốt sau, nàng dùng thêu lên tịnh đế liên khăn nhẹ nhàng mím mím vào miệng, liền một tia nước canh vết tích cũng không lưu lại, trên cái khăn hoa văn cùng nàng váy áo ám văn tại dưới ánh nến tôn nhau lên thành thú. Gió đêm bỗng nhiên biến mãnh liệt, nhấc lên rèm châu trùng điệp đập vào khung cửa sổ bên trên. Lâm Chân cảnh giác quay đầu nhìn về hành lang, bóng cây ở dưới ánh trăng lượn quanh chập chờn. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua cửa tròn chỗ bóng tối, thoáng nhìn vàng sáng váy một góc. Cô nàng này, thật sự là chưa từ bỏ ý định. A Lâm Chân đứng dậy đi ra ngoài, Khóc Châu Nhi vô ý thức quay đầu nhìn, nhưng là không dám hỏi nhiều. Đi tới cửa bên ngoài, liền nghe được tiếng bước chân, Lâm Chân trầm giọng nói, "Xuân Nhi, đừng lẩn trốn nữa, ta đều trông thấy ngươi." Chương 527, lớn mật. 2, chương 527, lớn mật. 2, nghe vậy Ti Mã Xuân Lôi bất đắc dĩ theo trong bóng tối đi ra, trong tóc xích kim châm cài tóc theo bước chân kịch liệt lắc lư, Đông Châu vòng tay xô ra thanh thúy lại mang theo tức giận tiếng vang. Nàng trừng mắt trong phòng tiếp khách đang dùng bữa ăn Khóc Châu Nhi, hốc mắt phím hồng, son phấn choáng nhuộm gương mặt bởi vì tức giận mà nhiễm lên không bình thường đỏ ửng. Nhìn thấy Lâm Chân, nàng câu nói đầu tiên là: "Phu quân bất công." Nói xong ánh mắt của nàng rơi vào thức ăn trên bàn đồ ăn, nhất là kia đĩa thanh quang tôm, giọng nói mang vẻ lên tông: "À, quả nhiên là nhận qua giáo dục, hiểu được chọn tươi non thời tiết ăn tôm, túy tiên các cô nương quả nhiên sẽ hưởng phúc." Kia là số khổ nha đầu, ngươi cũng đừng đi theo ghen, ngày mai ta sẽ đích thân nói cho Yên Nhi, để ngươi tại vương phủ ở thêm mấy ngày. Lâm Chân nhìn xem nàng nắm đến trắng bệ khăn, ngựa khí không tự giác mềm nhũng mấy phần. Thân thiếp cũng không phải ý tứ này. Ti Mã Xuân Lôi dậm chân lúc, dưới chân giày thêu đập ầm ầm tại thanh chuyên bên trên, cái kia hồ mị tử bỗng nhiên ôm ấp yêu thương, ai biết ăn cái gì tâm. Nàng càng nói càng kích động, với tay, trong tóc ngọc châm đều có chút nghiêng lệch, ban đầu ở trong cung, thân thiếp học được 3 tháng mới học được dùng ngân tiệp múc tổ yến, nàng ngược lại tốt, sinh ra liền sẽ bày bộ này quyến rũ bộ dáng. Nói bậy bạ gì đó, ta còn không đến mức nhường một tiểu nha đầu làm bị thương. Lâm Chân đè lại nàng vùng vẫy cổ tay, thần sắc nghiêm túc, cũng là ngươi, ngươi cho ta thành thành thật thật, nếu dám động nàng một ngón tay, ta cũng không tha cho ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, Ti Mã Xuân Lôi đã dùng sức đánh xoay tay lại, son phấn choáng nhuộm hốc mắt chứa đầy nước mắt. Ngài hôm nay còn nói phải bồi thần thiết ngủ. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hiện tại ngược lại tốt, vì xấu mã đem ta gạt sang một bên. Nước mắt theo nàng tinh xảo trang dung trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại 2 đạo vết tích, phu quân có phải hay không cảm thấy thần thiếp không bằng nàng sẽ giả vờ giả vịt? Không bằng nàng sẽ dùng ngân thìa múc sữa bò. Tình huống có biến đi, chúng ta lão phu lão thê còn không đến mức dùng không được một cái xấu mà a. Lâm Chân trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, ta là nhìn nàng mới đến, cũng nên an trí thỏa đáng. Dưới mắt tất cả mọi người ngủ, ta chỉ có thể tự mình an bài. Lâm Chân một lần nữa kéo tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như vậy đi, ngày mai buổi chiều, ta cùng ngươi đi mới mở chủ đoạn trang chọn tài năng, để cho người ta làm cho ngươi thân sườn sám, ban đêm chúng ta mới hảo hảo chơi. Ti Mã Xuân Lôi bĩu môi, nhưng trong mắt lại lóe mong đợi quang, cái gì phá sườn sám, lại lộ chân. Thần thiếp mới không cần đâu. Cũng là ban đêm, thần thiếp muốn ngải 300 lần. Hì hì ha ha. Ngươi cũng không sợ tan ra thành từng mảnh. Lâm Chân trợn mắt chừng một cái, nói rằng, mau trở về nghỉ ngơi đi. Biết rồi, phu quân có người mới quên người cũ, cắt. Dứt lời, nàng vừa hung ác chừng mắt liếc trong phòng tiếp khách Khóc Châu Nhi, cố ý cất cao giọng, có ít người à, coi như sẽ lột tôn, sẽ ăn canh, cũng học không được cái gì gọi là quý tộc khí độ. Người cô nàng này nói xong Ti Mã Xuân Lôi quay người rời đi, tiếng bước chân dần dần biến mất tại cửu khúc hành lang. Chờ Ti Mã Xuân Lôi đi xa, Lâm Chân trở về phòng tiếp khách. Chỉ thấy Khóc Châu Nhi đang dùng ngân thìa nhẹ nhàng quấy trong chén tổ yến canh, trong đĩa thanh con tôm đã chỉ còn một cái, tôm sắc chỉnh tề mã thành tiểu tháp trạng, liền tôm tuyến đều chọn sạch sẽ. Phát giác được hắn ánh mắt, nàng cuống quýt đứng dậy, xanh nhạt váy ngắn dưới hai chân có chút phát run, thanh âm phát run, thế tử vừa mới Ti Mã Xuân Lôi lời nói nàng nghe được, nhưng là nàng không dám cãi lại. Trước kia mụ mụ cũng đã nói, đi vào nhà người ta khẳng định phải chịu những nữ nhân kia khí, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ăn ngon không? Lâm Chân nhìn qua nàng bởi vì ăn mà nổi lên đỏ ửng gương mặt. Chợt nhớ tới vừa rồi Ti Mã Xuân Lôi ghen tuông, trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Khóc Châu Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh, hai tay trùng điệp đặt ở nơi bụng đi bạc phúc, trong giọng nói tràn đầy thích thú, ăn ngon, thiếp thân chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng liếm môi một cái, dường như còn tại dư vị, tại túy tiên các lúc, mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa ngọn gạo lứt cháo loãng, giáo tập ma ma nói xấu mã muốn xương cảm giác tự nhiên chỉ có thể sữa bỏ, càng là chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Nói được nửa câu, nàng giống như là ý thức được thân ôn, cuống quýt che miệng lại, mặt tái nhợt nổi lên lên hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy bất an, thế tử thứ tội. Thiếp thân không nên lắm miệng. Lâm Chân khoát khoát tay ra hiệu nàng ngồi xuống, ánh mắt rơi vào nàng vẫn như cũ duy trì ưu nhã tư thế trên tay. Nàng một lần nữa bưng lên đèn lưu ly, vẫn là kia tiêu chuẩn nắm ngọn tư thế, vẫn là ưu nhã tay hoa. ánh đến tại nàng lông mi bên trên bỏ ra cánh bướm giống như bóng ma, hắn chợt cảm thấy bộ này hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ có chút chướng mắt, kia phía sau cất giấu chính là vô số ngày đêm khắc nghiệt huấn luyện vết tích. Lâm Chân đưa tay đè lại nàng sắp đi đủ ngân đũa tay, về sau không cần như vậy câu nệ, vương phủ không phải túy tiên cát, mặc dù quy củ rất nhiều, nhưng ít ra mỗi người đều có tôn nghiêm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo hoán bích à, nàng là ta tiểu thiếp, cũng là nha hoàn xuất thân. Trong phủ còn có mấy vị tiểu thiếp, chờ về đầu nhường hoán bích dẫn ngươi từng cái nhận biết. Khóc Châu Nhi toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, thẳng tắp nhìn qua hắn che ở trên tay mình cái tay kia, hầu kết có chút nhấp nô, hô hấp đều biến dồn dập lên. Làm Lâm Chân buông tay ra lúc, nàng giống như là bỗng nhiên bị rút đi hồn phách, trong tay ngân thiệp lèn ken một tiếng rơi vào trong chén. Vẽ lên tổ yến canh tại xanh nhạt váy áo trắng mở màu sáng vết tích. Cái này không hợp quy củ thất thố, lại làm cho trong mắt nàng nổi lên thủy quang, dường như lâu dài băng phong mặt hồ vỡ ra đạo thứ nhất khe hở. Tạ thế tử. Nàng cúi đầu lúc, mấy sợi tóc rủ xuống che khuất phiếm hồng thính hai. Lâm Chân nhìn qua nàng bởi vì kích động mà phập phồng đơn mặt bay. Chợt nhớ tới, từ hôm nay trở đi, cái này liền ăn cơm đều muốn tuân theo khắc nghiệt quy củ cô nương, liền coi như là người của hắn. Hắn nhìn xem nàng một lần nữa cầm lấy ngân thìa, lại không còn bày ra tiêu chuẩn 15 độ, mà là có chút vụng về múc tổ yến canh. Khóe môi dính vào một chút sữa nước động, đột nhiên cảm giác được đây mới là chân thực nàng, một cái bị quy củ trói buộc quá lâu, lại rốt cục bắt đầu buông lỏng linh hồn. Gió đêm dần dần nghỉ, ánh đến tại đèn lưu ly che đậy bên trong khẽ đung đưa. Khóc Châu Nhi túi đầu ăn cuối cùng một cái thanh quang tôm, đầu ngón tay rốt cục không còn căng cứng, ngân đũa kẹp lấy động tác mặc dù vẫn mang theo vài phần cứng ngắc, lại nhiều một tia thuộc về mình nhiệt độ. Lâm Chân nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hiểu ý cười. Ai có thể nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong phòng tiếp khách, chuyện đang xảy ra không phải dùng cơm, càng là một cái bị nhãn hiệu hóa xấu mã dần dần tìm về chính mình mở ra bắt đầu. Đợi nàng ăn xong, Lâm Chân nói rằng, rất muộn, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ân, đều nghe thế tử. Đi, ta dẫn ngươi đi thuộc về ngươi gian phòng. Chương 528, nghe đàn cư chương 528, nghe đàn cư Lâm Chân không nói lời gì, dắt Khóc Châu Nhi tay đi ra ngoài. Phòng tiếp khách ánh đến tại sau lưng dần dần co lại thành một điểm vàng ấm, Lâm Chân lòng bàn tay dán Khóc Châu Nhi cổ tay, xúc cảm mỏng giống như là có thể xuyên thấu qua làn da sờ đến khớp xương. Nàng một tay ôm Tiêu Vĩ Cẩm, đàn tuệ theo nhịp bước nhẹ dùng, đảo qua thanh truyền trong khe sương đêm. Cửu khúc hành lang đèn cung đình đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, khi thì bị giả sơn cắt đứt, khi thì tại hồ nhỏ trên mặt nước vỡ thành lá vàng. Kia trong hồ du động cá chép so với nàng tại túy tiên cắt thấy qua bình sứ còn một lớn, lân phiến ở dưới ánh trăng hiện ra chân châu quang trạch. Nửa đêm dạo bước người, tại Lâm Chân xem ra, nửa đêm ra ngoài tản bộ chỉ có mới từ quán ăn đêm rời đi say rượu nam nữ cùng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đi khách sạn tới một lần phá hải. Người bình thường ai sẽ nửa đêm đi ra tản bộ? Cũng không phải đi nói quán ăn đêm chính là không bình thường người, mà là cùng đại đa số so sánh với. Ta lúc nào thời điểm gặp qua lão phu lão thê hơn nửa đêm không ngủ được đi ra ngoài tản bộ. Bất quá Lâm Chân hiện tại chính là lệ riêng, hắn thật đang tản bộ, hơn nữa nắm một vị tiểu cô nương. Ít nhiều có chút tình ngộng sơ trung thời kỳ, lần thứ nhất dắt nữ hải tử tay đều cảm giác rất kỳ diệu, rất khó lấy lời nói. Châu Nhi, ngươi nhìn, ta vương phủ phong cảnh như thế nào? Hai người đứng tại bên hồ, nhìn qua trước mắt giả sơn, Khóc Châu Nhi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ giống rơi vào lá sen bên trên mưa. Hào hào khí phái. Lúc trước tại Dương Châu, thiếp thân đi theo mụ mụ đi thương nhân buôn muối nhà đưa theo thành phẩm. Gặp qua so cái này nhỏ một nửa giả sơn, lúc ấy cảm thấy đó chính là thiên hạ nhất khí phái sơn nhỏ, bây giờ cùng vương phủ so sánh, quả thực là mét châu cùng hạo nguyệt khác nhau. Ha ha ha, ngươi cũng là sẽ ca ngợi. Cũng không có rồi thiếp thân cũng là lúc kia mới biết được, thì ra nhà giàu có sân nhỏ có thể không có thiên. Nàng nhìn qua trước mắt trồng thạch thành phong giả sơn, trong khe đá còn trồng hiếm thấy mặt lan, mở miệng yếu đất. Lại ngửa đầu nhìn qua bị mái con cắt chém thành mảnh vỡ bầu trời đêm, thì ra mặt trăng có thể gần như vậy, gần giống là đưa tay liền có thể lấy xuống. Lâm Chân nghe ra trong lời nói của nàng không nói chua xót. Túy tiên các huấn luyện phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời, 12 tuổi nàng bị giam tại 6 thước vuông trong phòng, đối với gương đồng luyện tập ngoái nhìn bách mị dáng vẻ, mà giờ khắc này trong mắt nàng phản chiếu, là vương phủ trên núi giả treo đèn lưu ly, mỗi ngọn đèn bên trên đều vẽ lấy khác biệt hoa tác, gió quá hạn phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Xuyên qua cửa cho lúc, Khóc Châu Nhi bỗng nhiên ngừng chân. Trước mắt trong hồ nhỏ có tòa trên nước đình đài, tám cái sơn son cây cột khắc mai lan trúc úc, đỉnh tâm trên bàn đá bảy biển tự động pha trà cơ quan, nước chảy theo ống trúc rót vào ấm trà, lửa than tại trong khe đá như ẩn như hiện. Đây là tinh tâm vườn bên ngoài huyện. Lâm Chân buông nàng ra tay, đầu ngón tay xẹt qua lan can đá bên trên đàn văn điều khắc, ta chưa thấy qua mẫu thân của ta, bất quá nghe vương gia nói, mẫu thân của ta trước kia rất ưa thích nghe suối pha trà. Khóc Châu Nhi ngón tay vô ý thức vuốt ve đàn thân. Nàng nhớ tới 7 tuổi năm đó, giữa mẫu sợi đằng rơi vào trên lưng đau đớn, giáo tập ma ma dùng ngân châm bốn nắn nàng tư thế ngồi đâm nói, đều tại cái này xa hoa cảnh sắc bên trong dần dần mơ hồ. Làm mũi chân dẫm qua cẩm thạch cầu hình vòm, dưới cầu phun ra hơi nước thấm ướt mép váy lúc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình như cái bị quý nhân nhặt được búp bê. Lúc nào cũng có thể bị đụng nát tại cái này đầy đất chân châu trên đường. Biệt viện sơn son đại môn ở trong màn đêm lặng lặng đứng sừng sững. Tứ phương trong sân, đông xương giấy dán cửa sổ bên trên vẽ lấy thủy mặc cầm phổ, tây xương bay tới như có như không trầm thủy hương. Người gác cổng đèn lồng chiếu ra nghe đàn cư ba cái chữ vàng, Lâm Chân đẩy cửa ra lúc, đá xanh đường mòn bên trên cỏ xỉ rêu bị ánh trăng nhuộm thành ngân lục. Nơi này nguyên là chiêu đãi nhạc công khách phòng, cách chủ biệt xa, ngựa được thanh tịnh, rất thích hợp ngươi sinh hoạt, về sau ngươi liền ở tại cái này, ta sẽ an bài nha hoàn, đầu bếp nữ đến hầu hạ ngươi, ngươi chuyên tâm nghiên cứu đàn lý liền tốt. Trong phòng, Lâm Chân móc ra cây châm lửa nhóm lửa ngọn đến, cài lên chụp đèn. Trong phòng ánh nến sáng lên trong nháy mắt, Khóc Châu Nhi ánh mắt bị trên tường đàn giá một mực hấp dẫn. Gỗ hồ đào chế thành giá đỡ hiện lên dương cánh phượng hoàng hình, dây đàn chạm đồng đầu bên trên còn khắc lấy Cao Sơn Lưu Thủy Giảm chữ phổ. Khóc Châu Nhi rất là ngạc nhiên, nhưng là không dám hỏi nhiều. Lâm Chân dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích nói, lúc trước vương gia có vị khách hành, thiện phụ Tiêu Vi Cầm, cho nên vương gia liền sai người làm bộ này giá đỡ, không muốn không mấy năm vị kia đàn lý đại gia liền một, đàn này giá cũng đã thành bài trí. Nói lời này, Lâm Chân chỉ đàn giá, ngươi có thể đem đàn của ngươi để lên. Thật có thể sao? Khóc Châu Nhi vẫn còn có chút được sủng ái mà lo sợ. Mặc dù trước kia tại Dương Châu lúc nàng căn bản không có thuộc về mình đàn giá, chỉ có một cái trương một cái dương, hơn nữa còn là loại kia rất giá rẻ gỗ, cảm nhận cũng không tốt. Bao quát nàng đàn, căn bản không phải cái gì thượng thừa mặt hàng, chỉ miễn cưỡng có thể diễn tấu mà thôi. Khóc Châu Nhi cây đàn đặt ở đàn trên kệ, rơi xuống trong nháy mắt, Khóc Châu Nhi nghe thấy chính mình tim đập như trống trầu. Túy tiên các phòng đàn bên trong, nàng chỉ có thể đem đàn khóa tại trong dương, mà giờ khắc này lại có thể quang minh chính đại bày ở đầu giường. Quay người lúc, Lâm Chân đã ngồi khắc hoa cất bước trên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm tại hắn mặc ngọc ban chỉ thượng lưu chuyển, chiếu rõ hắn đáy mắt không nói dịu dàng. Thiếp thân hầu hạ thế tử thay quần áo. Nàng thói quen quỳ gối, lại bị Lâm Chân đưa tay ngăn lại. Không đổi. Hắn vô vô chân của mình, ngữ khí mang theo vài phần dung túng, tới. Khóc Châu Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là dũng cảm hướng hắn đi tới, giày thêu tại thành chuyên bên trên bước ra nhỏ vụn tiếng vang. Vẫn là như thế tự nhiên, hai tay ôm Lâm Chân cổ. Lẫn nhau trùng điệp hô hấp đang lưu chuyển, mặc kệ là Lâm Chân vẫn là Khóc Châu Nhi, cũng bắt đầu tim đập rộn lên. Lâm Chân bàn tay phục bên trên tay nàng quóng. Lòng bàn tay ép qua luyện đàn mỏng kén, giống như là tại vớt ve một cái mất mà được lại chất bảo. Châu Nhi, ngươi tại Túy Tiên các lúc, bọn hắn cắt ngang qua ngươi mấy cây dây đàn. Lâm Chân biết, tốt nhà âm nhạc đều là đánh ra tới. Giống Khóc Châu Nhi tuổi tác nhỏ như vậy, liền có như thế cao âm vui tạo nghệ số mã, càng là như vậy. Quả nhiên, vấn đề này giống một thanh dao cùn, nhẹ nhàng mở ra kết vảy vết thương. Khóc Châu Nhi nhìn qua trước ngực hắn bàn trụ, nhớ tới 11 tuổi năm đó, bởi vì dây đàn lưới lòng nửa điều, bị giáo tập ma ma trước mặt mọi người kéo đứt ba cây dây đàn, dây kèm giống như dây cung tuyến trên cánh tay lưu lại vết máu. Bạc cây. Nàng cúi đầu cắn môi, về sau ta cùng một người đại tỷ tỷ học, tại dây đàn bên trong dấu bạc kia, dạng này thế nào đánh cũng sẽ không đi âm, nhưng là âm sắc lại không phải rất tốt. Lâm Chân ngón tay bỗng nhiên nắm nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu, ánh trăng tại nàng đôi mắt lưu chuyển. Chợt phát hiện đám kia giáo tập người thật sự là rất lợi hại, biết đánh như thế nào ra tay mới sẽ không giữ lại sẹo, đồng thời lại đau đau thấu tim gan. Về sau sẽ không. Lâm Chân ngón cái sát qua nàng bờ môi, xúc cảm mềm mại giống mới tuyết, làm lớn nhất chính vương phủ bên trong dây đàn, chỉ có ngươi có thể kéo đoạn, ta cam đoan với ngươi. Về sau không dám bất luận kẻ nào lại cử động ngươi một đầu ngón tay. Thế tử mập mờ khí tức tại không gian thu hẹp bên trong lan tràn. Lâm Chân một cái tay khác trượt hướng nàng bên hông, cách đơn bạc váy ngắn, có thể cảm nhận được nàng bởi vì khẩn trương mà kéo căng cơ bắp. Kia là xấu mã huấn luyện được phản xạ có điều kiện. Bất kỳ tứ chi tiếp xúc đều có thể là thừa ân tín hiệu. Nhưng hắn bàn tay chỉ là nhẹ nhàng đặt tại nàng sau lưng, giống tại trấn an bị hoảng sợ nãi con. Sợ cái gì? Khóc Châu Nhi lắc đầu, lại nhịn không được hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Trên người hắn có chút diệp thanh mùi rượu, hòa với trầm thủy hương. So Thúy Tiên các những cái kia phú thương trên người son phấn thối dễ ngửi gấp trăm lần. Thế tử trên thân thơm quá, Lâm Chân tại bên thai nàng cười nói, ha ha ha, ta nhìn ngươi đàn có chút cũ, gỗ chất lượng cũng không được khá lắm, dạng này, ta có cái bằng hữu, là đại mập mạp, hắn trước đây ít năm cùng phụ thân cãi nhau làm một khối đặc biệt tốt gỗ sam, rất lớn, nói muốn cho cha hắn làm quan tài, ta ngày mai để cho người ta theo hắn mang trong nội viện rời ra ngoài, cho ngươi một lần nữa làm một mặt đàn. Về phần đệ trần, ta tìm người đi tìm trăm năm trở lên từ mục, cho ngươi thêm phối tốt hơn đàn tuệ. Khóc Châu Nhi vừa nghe vừa rơi nước mắt, kia nhỏ bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu. Ta thế tử thường tốt, không khóc, hôm nay trước dùng đàn của ngươi cho ta diễn tấu một trận. Ân. Khóc Châu Nhi vừa muốn đứng dậy, lại bị Lâm Chân đè lại. Lâm Chân nhìn qua nàng phiếm hồng gương mặt, hầu kết không tự giác nhấp nô. Bàn tay mơn trớn nàng lưng, có thể đếm rõ mỗi một tiết nô ra xương sống. Bất quá ta không muốn nghe đứt ruột khúc, muốn nghe ngươi đánh vượng cầu hoàng. Có thể thiếp thân chỉ có thể thương thân từ khúc. Khóc Châu Nhi mở mắt ra, lông mi bên trên còn dính lấy hơi nước, tại Túy Tiên Các, bọn hắn nói hoan chàng nữ tử không nên đánh quá mạnh điệu. Nơi này cũng không phải hoang tràng, ngươi nhìn, hắn chỉ trên tường đàn giá, phượng hoàng đều đang đợi lấy ngươi dương cánh. Câu nói này giống một quả hỏa tinh, đốt lên Khóc Châu Nhi trong mắt quang. Nàng đỗng nhiên túi đầu cắn môi của hắn, so đêm qua càng chủ động, nhưng như cũng mang theo không lưu loát. Kia, thiếp thân khẽ một bản thử một chút, hy vọng thế tử không nên cười lời nói thiếp thân. Chương 529, đêm qua chịu khổ. Chương 529, đêm qua chịu khổ. Nghe đàn cư ánh đến đem phượng hoàng đàn giá cái bóng căng tại thành chuyên bên trên, Khóc Châu Nhi ngồi quỳ chân tại đàn giá trước gấm trên nệm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tiêu Vi Cầm nhạc trụ. Lâm Chân tựa tại cất bước giường khắc hoa lan can bên cạnh, trông thấy cổ tay nàng nâng lên đường cong vừa lúc là vui trải qua bên trong ghi lại phượng thủ thức ống tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay bên trên, mấy chỗ dây đàn siết ra cũ ngấn tại dưới ánh đến hiện ra đỏ nhạt. Thế tử có thể nghe qua phượng cầu hoàng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu lông mày cao lại, đôi mắt lại hiện ra thủy quang, Túy Tiên các ma ma nói, cái này từ khúc muốn đánh giống phượng hoàng mổ xương sớm giống như nhu hòa. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã ôm lấy dây đàn. Tiếng thứ nhất âm bội vang lên lúc, nàng lông mi đột nhiên rung động, dường như dây đàn rung động theo đầu ngón tay chui vào cốt tủy. Tay trái ấn dây cung đầu ngón tay tại đàn trên mặt hoạt động, tay phải bắt dây cung cường độ tinh chuẩn giống dùng có thước đo, mỗi cái âm phủ đều mang xấu mã huấn luyện đường hàm mỹ, lại tại trượt hướng cầu chữ lúc, đầu ngón tay trùng điệp đè xuống, dây đàn phát ra gần như xé rách tiếng vang. Lâm Chân trông thấy nàng cắn môi dưới, lòng bàn tay tại dây đàn bên trên ép ra vết đỏ. Đây không phải túy tiên các lấy lòng thức diễn đấu, mà là mang theo phá kén giống như quyết tuyệt. Tiếng đàn khi thì như phượng gáy reo rát, khi thì như hoàng minh nguyện chuyển, làm đánh tới đem đàn đại lời nói này, trò chuyện viết tâm sự lúc, nàng đống nhiên đóng mắt, nước mắt theo chóp mũi rơi vào dây đàn bên trên, lại vẫn duy trì ưu nhã theo dây cung tư thế. Một khúc kết thúc, dư âm tại lương trụ ở giữa quanh quần không đi. Khóc Châu Nhi lúc ngẩng đầu, đôi mắt nốt rồi bị nước mắt hòa tan, giống tránh đi tại trong đống tuyết hồng mai. Nàng đứng người lên, nói, thiếp thân đánh không được khá ai nói. Lâm Chân đi đến bên người nàng, đầu ngón tay xẹt qua nàng ở ướt lông mi. Túy tiên các xấu mã đánh phượng cầu hoàng chỉ có thể giống khổng tức khai bình giống như khoe khoang, có thể ngươi bắn ra phượng hoàng gậy vũ cũng muốn truy vân chơi liều. Khóc Châu Nhi hốc mắt bỗng nhiên phát nhiệt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được có người dùng chơi liều hình dung nàng cầm kỹ, mà không phải túy tiên trong các quyến rũ giọng điệu. Làm Lâm Chân bàn tay phục bên trên nàng lạnh buốt mu bàn tay, nàng chợt phát hiện đầu ngón tay hắn có lâu dài cầm đao mỏng kén, lại so mặc cho hà cầm dây cung đều muốn ấm áp. Chỉ là đàn kém chút. Lâm Chân gõ gõ tiêu vi cầm đàn thân, sơn trên mặt vài vết rách là nàng tại túy tiên các bị ma ma té ra tới, chờ thêm mấy ngày ngươi mới đàn làm xong, mới hảo hảo cho ta đàn tấu hai khúc. Khóc Châu Nhi cuốn quýt thở dài, cái chán cơ hồ chạm đến đàn mặt, toàn nghe thế tử. Nàng đứng dậy lúc, xanh nhạt váy ngắn đai lưng đống nhiên bùng ra, lộ ra áo trong tiến xa nhỏ tay áo, đầu vai chu sa nuốt rồi tại dưới ánh nến phá lệ tươi sáng. Đừng luôn luôn thở dài. Lâm Chân bỗng nhiên đưa tay, thay nàng buộc lại đai lưng, đầu ngón tay tại nàng bên eo nhẹ nhàng bóp, ở trước mặt ta, ngươi có thể ngồi thẳng nói chuyện. Nàng đỏ mặt gật đầu, thính hai nóng lên. Làm hai người rút đi ngoại bào lên giường lúc, nàng tận lực quay lưng đi, lại nghe thấy Lâm Chân trầm thấp tiếng cười, vừa mới còn dám ngồi ta trên đùi hôn ta đâu, giờ phút này ngược thẹn thùng. Mền ấm bị nhẹ nhàng xốc lên, cánh tay của hắn vòng lấy nàng eo, lòng bàn tay dán nàng bụng dưới sa mỏng, nơi đó còn giữ túy tiên các đai lưng lưu lại nhàn nhạt dấu đỏ. Thế tử Khóc Châu Nhi cắn môi, cảm thụ được hắn lồng ngực nhiệt độ. Đây là nàng lần thứ nhất tại nam nhân bên người ngủ, lại không còn giống huấn luyện lúc như thế cứng ngắc, hô hấp của hắn phất qua nàng phần gáy, giống trận sẽ không làm người ta bị thương gió. Mời thế tử, không cần thương tiếc thiếp thân. Thiếp thân sẽ thật tốt phối hợp thế tử, hết sức làm cho thế tử thoải mái. Ba ngày canh năm cái mõ tiếng vang lên lúc, Lâm Chân tại nắng sớm bên trong tỉnh lại. Khóc Châu Nhi đã ngồi quỳ chân tại bàn trang điểm trước, mặc quần áo xong. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào trên người nàng, xanh nhạt ngủ áo cổ áo trượt xuống, lộ ra hồ điệp bên trên xương mấy điểm nốt rồi son, kia là giáo tập ma ma dùng chu sa điểm đàn tinh vị. Nghe thấy động tĩnh, Khóc Châu Nhi ngoái nhìn. Thế tử, ngài tỉnh rồi. Ân, đêm qua thật đúng là khổ ngươi. Nào có. Thế tử nói lung tung, thiếp thân vẫn là rất thoải mái đâu. Trước kia nghe chúng nương nương luôn nói chuyện giữa nam nữ, còn nói nam nhân diệu dụng, giờ luôn luôn không hiểu, hiện tại mới tính chân chính hiểu được. Khóc Châu Nhi muốn so cô gái tầm thường lớn mật, nói lên những lời này cũng là không chút nào đỏ mặt. Chỉ là nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, hôm qua lại là cũng quá manh liệt chút. Ta tới cấp cho ngươi trải đầu a, xem như đền bù ngươi tối hôm qua đau đớn. Thiếp thân sao dám? Không có việc gì, ngươi ngồi xuống. Lâm Chân trần trùng trục đứng dậy, đứng tại bàn trang điểm trước mặt, đưa tay cầm qua cây lược gỗ, từng điểm cho nàng trải đầu. Loại cảm giác này, tựa như hầu hạ mình quê nữ dường như. Lâm Chân gặp nàng túi đầu không dám nhìn, cười nói, túy tiên các không dạy qua ngươi, trải đầu lúc có thể nhìn xem người trong gương. Khóc Châu Nhi đầu ngón tay rảo lấy trải răng, trong kính chiếu ra hắn chăm chú thay nàng vấn tóc bộ dáng. Đây là nàng lần thứ nhất bị người trải đầu, lúc trước tại túy tiên các đều là chính mình đối với gương đồng luyện tập mây đen truy nguyệt bụi tóc, có chút sai lầm chính là một trận đánh. Làm Lâm Chân đem xích kim cây châm cắm vào trong tóc, nàng chợt phát hiện mình trong kính con mắt lóe sáng tinh tinh, giống được nửa bắt năng sớm. Đều rửa mặt tốt về sau, hai người mới vừa đi tới trong viện, liền nghe cửa hồng chỗ truyền đến Đông Châu vòng tay tiếng va chạm. Ti Mã Xuân Lôi mặc vàng nhạt quấn nhánh sen văn ngủ áo, trong tay bưng lấy một cơm, trong tóc châm ngọc nghiêng tại một bên, trông thấy Lâm Chân lúc lập tức trừng mắt về phía Khóc Châu Nhi, tốt, thế tử cũng là lên được sớm, thần thiếp thật là giờ dần ba khắc liền nhìn chằm chằm phòng bếp nấu cháo. Nàng đem hộp cơm hướng trên bàn đá vừa để xuống, xúc lên cái nắp lộ ra phỉ thúy trong chén gà kia cháo, phía trên còn bung lấy lá vàng, thần thiếp cố ý nhường đầu bếp tăng thêm an thần phục linh, tránh khỏi có ít người nửa đêm đánh chút câu hồn từ khúc, quấy rầy thế tử thanh ngộ. Lâm Chân nhìn xem nàng tức giận bộ dáng, đột nhiên cười khẽ, khó được ngươi có phần này tâm. Nói xong hắn quay đầu đối Khóc Châu Nhi nói, ngươi vào nhà nghỉ ngơi, đợi chút nữa ta nhường phòng bếp truyền lệnh tới, ta đưa Xuân Nhi về tĩnh tâm vườn. Là, thế tử. Ti Mã Xuân Lôi đắc ý lườm Khóc Châu Nhi một cái, đột nhiên trông thấy nàng trong tóc xích kim cây trầm, kia là Lâm Chân năm ngoái đại hôn lúc Tây vực tiến công tới, Tình Văn muốn tới nhiều lần đều không cho, giờ phút này lại đứng ở Khóc Châu Nhi trên đầu. Sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống, đầu ngón tay nắm châm đuôi nhẹ nhàng vừa gậy, cái này cây trầm thần thiếp nhớ kỹ là Tây vực tiến công, thế nào tại trên đầu ngươi? Khóc Châu Nhi cuống quýt cúi đầu, trong tóc cố tia tản mát đầu vai, là thế tử tốt. Lâm Chân đè lại Ti Mã Xuân Lôi tay, bất quá là chi cây trầm, ngày mai nhường nội vụ phủ lại đánh 10 chi cho ngươi. Hắn đem hộp cơm đưa cho theo hầu gã sai vặt, trước theo ta dùng cháo, chớ có cô phụ ngươi tâm ý. Ti Mã Xuân Lôi hung tợn nhìn Khóc Châu Nhi một cái, ôm Lâm Chân cánh tay đi xa. Chương 530, dám cùng ta đòi tiền. Chương 530, dám cùng ta đòi tiền. Hai người tại tĩnh tâm vườn đình nghỉ mát ngồi xuống lúc, Ti Mã Xuân Lôi còn tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ. Cái này bình giấm chua a, nhưng làm sao bây giờ? Lâm Chân nhìn qua nàng kia tức giận nhưng lại cất giấu quan tâm bộ dáng, đột nhiên cảm giác được đau đầu. Hắn múc môi gà tia cháo, nghe thấy nơi xa chuyển đến tiêu vị cầm âm bội, nhất định là Khóc Châu Nhi trở lại nghe đàn cư, ngay tại thử đánh đêm qua chưa đàn xong đoạn. Nắng sớm bên trong, Ti Mã Xuân Lôi Đông Châu vòng tay cùng Khóc Châu Nhi đàn tuệ hòa lẫn, giống hai chuôi khác biệt tâm phủ, tại vương phủ trong gió sớm, tấu lấy thuộc về riêng phần mình làn điệu. Phu quân mau ăn. Ti Mã Xuân Lôi đông nhiên đem đĩa đẩy đi tới, bên trong là cắt đến chỉnh chỉnh tề tề thịt bò kho tương, đây là thần thiếp tự mình cắt, đao công có thể so sánh trong nhà chủ nương môn mạnh hơn nhiều. Lâm Chân cười lắc đầu, chợt nhớ tới đêm qua Khóc Châu Nhi đánh đàn lúc, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên lưu lại vết máu. Có lẽ, cái này vương phủ bên trong mỗi cái nữ tử đều có chính mình dây đàn cùng làn điệu, mà hắn có thể làm, liền để cho mỗi cái dây đàn đều có thể tự tại rung động, bất luận là Tiêu Vi cầm nước vang, vẫn là Đồng Châu Liên Thanh Minh. Giờ mà ba khắc dương quang vừa bỏ lên trên sòng bạc mái cong, tam lâu trong bao sương, Trương Lệ Khí định thần nhàn nuốt ve phỉ thúy vòng tay, thỉnh thoảng cầm tới dưới ánh mặt trời nhìn một chút, đối diện cùng cung kính kính đứng đấy hai người nhìn như không thấy. Chắc chắn chủ trì đầu đổ mồ hôi, đứng phía sau một vị trung niên phụ nhân, chính là Túy Tiên các vương mụ mẹ, cũng là Khóc Châu Nhi dưỡng mẫu, giáo tập. Giờ phút này hai người không ngừng dùng khăn lặp đi lặp lại lau thái dương. Trương lão bản, chắc chắn chủ trì chất lên mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong thanh âm mang theo lấy lòng thanh âm rung động, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đêm qua bệ hạ nói kia một vạn lượng bạc. Xin ngươi tha thứ cho, ta cũng không dám đi tìm thế tử muốn a, còn hy vọng ngài có thể giúp một chút bận điệu, đi tốt ta, bằng không chúng ta lần này liền bồi chết. Trương Lệ nhìn một chút nàng, thả tay xuống, bưng lên dương chi ngọc ngọn hấp nhẹ phổ nhị, cháo bột tại đầu lưỡi lăn ra trần hương. Trương lão bản ngài thế tử khi nào nói qua muốn cho các ngươi bạc a? Nàng đuôi mắt trao lên, nhìn qua hai người trong nháy mắt kéo căng lưng, vẫn là nói, các ngươi đem bệ hạ ban thưởng, xem như có thể có kẻ mặc cả mua bán. Vương mụ mẹ nó khăn xoắn đến thay đổi hình, đầu ngón tay lộ ra được bảo dưỡng nghi đang cấu. Trương lão bản, ngài nhìn ngài lời nói này, ta đều là thương nhân, đạo lý đều là giống nhau. Chúng ta Túy Tiên các nuôi Khóc Châu Nhi 13 năm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bộ dáng càng là toàn bộ thành Dương Châu nhất tuấn thiếu. Năm ngoái Dương Châu hưng đạt hiệu buôn ra giá 1 vạn 5 chúng ta đều không có mua, hiện tại tới kinh thành, cũng không thể nhường chúng ta lấy lại người a. Nói đến đây, nàng tận lực cất cao giọng điệu, đêm qua đại kịch viện bên trong Bắc Yên thương nhân đều ra đến 9000 lượng, bệ hạ kim khẩu vừa mở thưởng cho thế tử, chúng ta người môi giới dù sao cũng phải có cái bàn giao a. Cho nên các ngươi là muốn thế tử bổ cái này 1 vạn lượng trên lệ giá. Trương Lệ bỗng nhiên cười khẽ, phỉ thúy vòng tay tại hoa cúc lê trên mặt bàn đập ra thanh thúy thanh vang, chắc chắn chủ trì tại Dương Châu lăn lộn 20 năm, nên hiểu vương phủ quy củ, hoàng gia ban thưởng là ân điển, nào có quay đầu cùng thần tử đòi tiền đạo lý. Chắc chắn chủ trì hầu kết trùng điệp nhấp nô, thái dương thấm ra mồ hôi dị, Trương lão bản mình dám, chúng ta không phải lấy tiền, là thực sự không có cách nào cùng Dương Châu Đông ra bằng giao. Dù sao đây không phải tiền trình, đây chính là 1 vạn lượng a. Các ngươi là sợ mất cả chỉ lẫn trái a. Trương Lệ cắt ngang hắn, đầu ngón tay gõ bàn một cái, mua vào nàng lúc 5 lượng bạc, ngồi đến 16 tuổi bỏ ra 300 lượng, vốn định bán ngàn lượng kiếm một khoản, không nghĩ tới bị bệ hạ cắt hổ. Nàng đột nhiên dương mắt, ánh mắt như dao quét qua vương mụ mẹ nó mặt, nhưng các ngươi quên làm lớn luật lệ, xấu mã một khi quan phủ lập hồ sơ, chính là chủ tử tài sản riêng, người môi giới lại không xen vào chỗ trống. Vương mụ mẹ nó mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khan biên giới tua cờ trong gió nhẹ nhàng lắc lư, Trương lão bản đây là muốn cầm quan luật đè người. Đè người? Trương Lệ đột nhiên đứng dậy, màu xanh nhạt sần sám mở ra sái chỗ lộ ra theo lên ám văn bắt chân, các ngươi tại Dương Châu làm những sự tình kia, cho xấu mã rót cấm thuốc, tại bất bên trên đâm giả chu sa, dùng ban đuổi bóng tiêu ký, làm ta không rõ ràng. Nàng chỉ trên bàn giấy ra châu phong thư, đêm qua thế tử tiến cung trước, vừa nhường hình bộ thị lang đóng khẩn cấp văn thư. Chắc chắn chủ trì bịch quỳ xuống, đầu gối nện ở thanh chuyên bên trên phát ra trầm đục, Trương lão bản tha mạng. Bạc chúng ta từ bỏ, cái này về Dương Châu. Muốn đi? A Trương Lệ cười lạnh một tiếng, nói rằng, cũng không phải nói ta muốn lấy thế để người, mà là muốn tốt cho các ngươi. Chắc chắn chủ trì khỏe miệng giật một cái, cho chúng ta tốt. Lão Tất, ngươi là Dương Châu tên miệng, nhưng không phải thương nhân, ngươi không rõ rất bình thường. Bao quát vị này giáo tập, các ngươi đều không phải là lão bản, không hiểu trong này quý củ. Nhưng là ta cùng các ngươi đánh cược, nếu như lão bản của các ngươi biết, hắn dùng một gã xấu mã liền cùng vương phủ đậu vào quan hệ, hắn sẽ hạnh phúc bị điên. Chắc chắn chủ trì hầu kết trùng điệp nhấp nô, thái dương thấm ra mồ hôi dị, mời Trương lão bản chỉ rõ chỉ rõ. Trương Lệ buông xuống chén trà, thanh âm đột nhiên lạnh xuống đến, vương phủ chưa từng dùng tiền mua xấu mã quý củ. Vậy hạ ban thưởng là ân điển, các ngươi đổi theo đòi tiền, chính là đánh thế tử mặt. Nàng đảo qua vương mụ mẹ trắng bệ mặt, ngẫm lại xem, nếu để cái khác thương nhân biết, cho thế tử tặng lễ còn muốn có kẻ mặc cả, ai còn dám hợp tác với các ngươi? Vương mụ mẹ nó khăn ba rơi trên mặt đất, không có không có, chúng ta không dám. Chúng ta chỉ là thực sự quay vòng không mở quay vòng không ra. Toàn bộ làm lớn thương nhân đều muốn nhìn thế tử sắc mặt, hắn nói ai có thể giàu ai liền có thể giàu, nhường ai liền chết, tại làm lớn, thế tử chính là thiên. Các ngươi như khăng khăng muốn cái này 1 vạn lượng, ngày mai ta liền để Tào Bang ngừng Túy Tiên các thuyền hàng, xấu mã cho dù tốt, không đến được kinh thành cũng là uổng phí. Chắc chắn chủ trì bịch quỳ xuống, đầu gối nện ở thanh chuyên bên trên phát ra trầm đục, Trương lão bản tha mạng, là chúng ta không hiểu quy củ. Hắn dắt vương mụ mẹ nó ống tay áo, cái sau còn tại nu nói chuyện môi, lại bị hắn mạnh mẽ bấm một cái cánh tay. Hiểu quy củ liền tốt, làm lớn thương nhân đều hiểu, cho quyền quý tặng lễ là mặt mũi, không phải mua bán. Nàng nhìn qua hai người run rẩy bóng lưng, lần này coi như xong, như lại để cho ta nghe thấy Túy Tiên các ở sau lưng nói nguyên thuyền. Không dám không dám. Chắc chắn chủ trì cuốn quýt dập đầu, thái dương cọ đến đỏ bừng, Khóc Châu Nhi coi như là chúng ta hiếu kính thế tử, bạc chút xu bạc không cần. Chúng ta cái này về Dương Châu. Hắn kéo lên vương mụ mẹ liền hướng bên ngoài đi, cái sau đau lòng đến thẳng nhíu mày, lại bị hắn thấp giọng mắng, ngu xuẩn, không nghe thấy nàng nói đoạn thuyền hàng. Bạc trọng yếu vẫn là chuyện làm ăn trọng yếu. Trương Lệ nhìn qua hai người chạy trối chết bóng lưng, bỗng nhiên cười lạnh. Ngoài cửa sổ truyền đến sòng bạc ồn ào náo động, xúc xác âm thanh, tiếng hoan hô hòa với hương trà bay vào đến. Nàng đầu ngón tay xẹt qua trên bàn thương đạo cần biết, chắc chắn chủ trì trung quy là đã hiểu, tại làm lớn giới mậu dịch, đắc tội ai cũng không thể đắc tội có thể nắm mạng bọn họ mạch người. Người tới. Nàng gõ gõ mép bàn, đi nói cho Dương Châu chỉ nhánh, cho Thúy Tiên các cung hóa giá trướng ba thành. Chương 531, eo sông đại thắng, 1, chương 531, eo sông đại thắng, 1, giờ tị ba khắc dương quang chiếu xéo tại bàn đá xanh trên đường, Lâm Chân vừa hạ hướng trở về, bên hông ngai lưng ngọc còn chưa tùng hiểu. Thời tiết càng ngày càng tốt, Lâm Chân cũng lười ngồi xe ngựa. Đầu tiên là bởi vì xe ngựa quá kiêu ngạo, xuất hành thời điểm bách tính nhìn thấy tất cả đều muốn dừng thân hành lễ, rất chậm trễ chuyện. Tiếp theo trong xe ngựa không gian quá nhỏ, Lâm Chân ngồi một hồi liền sẽ cảm giác được kiềm chế. Dương Quang cũng tệ, Hầu Xuân đi theo Lâm Chân sau lưng, hai anh em tạo thành một cái xuất khí tổ hợp, dẫn tới đi ngang qua mỹ thiếu nữ nhao nhao ghé mắt. Lâm Chân nói, "Hầu tử, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nên kết hôn rồi chứ? Thế tử năm ngoái không phải nói muốn cho thuộc hạ giới thiệu một cái a?" Hầu Xuân lời nói này đến không mặn không nhạt, giống như có chút oán trách ý tứ. Lâm Chân lúng túng sờ lên cái mũi, nói, "Nhất định nhất định, lần này nhất định giới thiệu cho người cái tốt." "Không cần, kỳ thật thuộc hạ đã lòng có sở thuộc." "A, con gái nhà ai thế? Vấn đề tiền không cần lo lắng, ta có." "Không không không, thế tử cho thuộc hạ nguyệt lệ đầy đủ kết hôn, nhưng là nàng là tiểu thư khuê cát, ta là làm binh đại lao thô, cho nên thuộc hạ một mực không dám đối nàng mở miệng." Hầu Xuân khó được lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, như thế nhường Lâm Chân càng thêm hiếu kỳ. "Tiểu thư khuê cát, cái này thuộc loại cũng là phù hợp tính cách của hắn, lúc trước Lâm Chân nói muốn đem thanh trúc ban thưởng cho hắn thời điểm, hắn còn ghét bỏ người ta thân phận không cần, chuyện này cho thanh trúc tạo thành nhất định tâm lý tổn thương, đến mức cô nàng kia hiện tại liền theo vương gia. Vương gia đi cái nào nàng đi cái nào, cho dù ở tiền tuyến cũng là như thế. Đây thật là ứng câu cách ngôn kia, làm không được vợ ngươi, vậy ta coi như bà ngươi." Lâm Chân nói, "Ngươi nói nửa ngày đến cùng là ai nhà cô nương a?" "Lễ bộ chủ bộ khuê nữ, gọi Quách không sai, nhũ danh không sai không sai. Năm nay 16 tuổi." "Hại, ngươi nói là lão Quách gia cái kia khuê nữ a?" "Chính là 8 tuổi viết ra thơ văn có thể bán lấy tiền tiểu nha đầu kia." "Đúng đúng đúng." Hầu Xuân gật đầu như dã tỏi dường như, "Chính là nàng. Lần trước thủ hạ đi cho Linh Nhi chuẩn bị tã lót, tại vải trang mua vải, gặp phải nàng cùng nàng nha hoàn đi ra, lúc ấy thuộc hạ liền thích nàng, nhưng là về sau khi nghe ngóng mới biết được người ta là tiểu thư khuê các, ta sao có thể xứng với a?" "Nói hiệu nói vượng, ngươi là ta Lâm Chân hộ vệ, dưới một người trên vạn người, có cái gì không xứng với? Chờ lấy, cửa hôn sự này ta tự mình đi nói." "Đa tạ thế tử." Nhưng Hầu Xuân biến ấp úng. Lâm Chân không kiên nhẫn nói, "Có cái gì liền nói, lầm bầm cái gì? Là, thuộc hạ không muốn ép buộc nàng, nếu như nàng không nguyện ý lời nói, cũng đừng cưỡng cầu." Lâm Chân rất đứng đắn nhìn hắn. Theo lý thuyết, Hầu Xuân cũng coi như truyền thống nam tính, thế mà còn tại ư nhà gái nghĩ như thế nào, xem ra hắn là thật thích Quách không sai. Lâm Chân gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Nhưng là hắn biết, coi như không sai không sai không nguyện ý, phụ thân nàng Quách Hâm cũng biết ép buộc nàng bằng lòng. Bởi vì đây là có thể cùng Lâm Chân cùng một tuyến phương pháp tốt nhất, ngoại trừ, người sáng suốt đều biết, Hầu Xuân thành tiểu xa không chỉ nơi này, có thể nói tiền đồ vô lượng. Huống hồ Hầu Xuân không có cái gì người nhà, nội tình cũng sạch sẽ, có thể nói xuất khí tiền nhiều, tuổi trẻ tuấn mỹ. Quách Hâm sẽ bằng lòng việc hôn sự này. "Phụ trương, phụ trương." Hai người đi tới, liền nghe phía trước truyền đến hài đồng bén nhọn tiếng giao hàng. Nơi góc đường, một cái ghim trùng thiên biện nam hải toàn thân cắm đầy báo chí, bên hông buộc lấy vải thô tạp dề bên trên siêu siêu bẹo bẹo theo lên làm lớn thời báo chữ, trong tay cơ ố vàng giấy tuyên, chạy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Phụ trương, phụ trương." Nhiếp Chính Vương đánh hạ eo sông, làm lớn binh phong trực chỉ Bắc Yên hoàn thành. "Phụ trương." Hắn giày vải mài đến tỏa sáng, mỗi chạy mấy bước liền muốn đưa tay đè lại đỉnh đầu báo chí, sợ bị gió thổi tán. Hầu Xuân tay đè trôi đao bảo hộ ở sau lưng, nhìn qua nam hải trên vạt áo in tiêu đề báo, lông mày cau lại, "Thế tử, cái này không đúng. Quân cơ sử 3 ngày trước còn nói eo sông chi chiến rằng co, Bắc Yên quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sao hôm nay liền công khắc?" Ánh mắt của hắn đảo qua trên đường phố xuống lại bất tính, bán đầu hũ lao hắn đang đi cả nhắc xem báo, trong quán trà các khách uống trà tranh nhau truyền lại trang giấy, mực in vị hòa với bốc hơi hơi nước bay tới. "Vương gia chính là Ngưu Bức A. Ngươi nhìn, hiện tại toàn thế giới ai còn có thể đánh được làm lớn? Chúng ta làm lớn binh sĩ chính là anh dũng. Lần này nhất định phải thật tốt dọn dẹp những này Bắc Yên lũ sói con. Làm lớn vô địch." Lâm Chân nghe bách tính tiếng hoan hô, mặt đen giống đáy nổi. Hắn dừng bước tiếp nhận Hầu Xuân mua về báo chí, đầu ngón tay chạm đến trên tuyên chỉ chưa khô bút tích, mực in vị hòa với góc đường bánh nướng bảy mạch hương đập vào mặt. Giấy tuyên góc trên bên phải che kín chu sa ấn khẩn cấp hai chữ, đầu đề tiêu đề dùng thô bút viết Nhiếp Chính Vương thiết kỵ phá eo sông, Bắc Yên thủ tướng đêm trốn chạy. Và tự bên trong kỹ càng ghi chép giao chiến thời gian, binh lực bố trí, thậm chí dùng than tuổi đầu vẽ lên giản lược công thủ sơ đồ, mũi tên trực chỉ Bắc Yên hoàng thành phương hướng. "Quân cơ sử có tin tức truyền về sao?" Lâm Chân đầu ngón tay xẹt qua trên giấy chu sa phê bình chú giải, ánh mắt đảo qua đường phố bên trên qua lại buôn tẩu đứa nhỏ phát báo. Bọn hắn bên hông ra châu trong bọc nhồi vào báo chí, giống một đám không biết mệnh mỏi chim sẻ. Hầu Xuân túi đầu ôm quyền nói, "Về thế tử, mặt tướng sáng nay vừa điều tra quân báo, đừng nói đánh hạ eo sông, liền vương ra xoáy trướng động tĩnh cũng không đổi mới." Hắn xích lại gần nửa bước, hạ giọng, "Mặt tướng ngày hôm trước còn thấy quân cơ sử 800 dặm khẩn cấp đội kỵ mã trên đường, tờ báo này lại so quân báo sớm 2 ngày, sợ là có ám tuyến nối thẳng tiền tuyến. Bàn đá xanh trên đường, bán mức quả lao bá đang cho đứa nhỏ phát báo đưa quả mật bắp, gậy trúc bên trên quả hồng chiếu đến dương quang, tiểu thuật tử, cho ra ra giữ lại trường báo. Nam Hải liên tục không ngừng đưa qua một trường, lại quay người chạy hướng chủ đoạn trang, và áo mang theo gió nhấc lên báo chí cạnh góc, lộ ra bên trong trang chiến trường phóng viên kinh nghiệm bản thân nhỏ tiêu đề. Lâm Chân đem báo chí gấp lại nhét vào ống tay áo, mặc ngọc ban chỉ dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, đi tòa báo. Tòa báo ở vào Chu Tức Đại Nhai Tây Thủ, ban đầu ngói xanh tiểu viện đã xây dựng thêm là ba tiến trạch viện, trước cửa hai ngọn khí tử phong đăng còn chưa triệt hạ, đèn trên mặt vẽ lấy bút sắc như lao, viết đúng sự thật thiên hạ câu đối. Đông tây hai bên vải tơ trang cùng bờ gạo bị đả thông, sơn son đại môn mở rộng ra, 10 cái gã sai vật ôm khắc bản ra ra vào vào, tường viện bên trên đinh đầy tấm ván gỗ, dán đầy các nơi đưa tới tin tức tờ giấy, gió quá hạn phát ra sàn sạt tiếng vang, giống vô số con bướm tại vỗ cánh. Vượt qua cánh cửa lúc, Lâm Chân nghe thấy đông xương phòng truyền đến kịch liệt tranh luận. Bản này viết nhất chính Vương Lương Thảo không đủ bản thảo tuyệt đối không thể phát. Có thể chiến phóng viên Vương Tam Châu tận mắt nhìn thấy đội vận lương bị Bắc Yên kỵ binh tập kích. Vương gia bên kia thiếu lương thảo là sự thật à? Sự thật cũng không được, ngươi dạng này đến một lần sẽ cho quần chúng tạo thành khủng hoảng, tổn hại Vương gia quyền uy. Chúng ta làm biên tập không phải liền là muốn đem sự thật đem ra công khai sao? Nếu không còn muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi. Chương 531, eo sông đại thắng 2, chương 531, eo sông đại thắng 2, mực in vị càng đậm, hỗn hợp có hậu viện in ấn vương truyền đến lửa than khí tức, cho thấy đám thợ thủ công ngay tại chế tạo gấp gáp mới các bạn. Phòng khách chính bên trong, chủ biên Trần Mặc chính phục tại khắc hoa trên bàn viết bản thảo, bút lông sói tại trên tuyên chỉ đi được nhanh chóng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải mặt giấy. Nghe thấy tiếng bước chân, đầu hắn cũng cứng nhắc, hôm nay tin tức đã đoạn bản thảo, có việc ngày mai, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Chân bên hông Dương Chi Ngọc kỳ lân eo, lập tức ném bút đứng dậy, và áo quét xuống trên bàn đồng cái chặn giấy, hù dọa một hồi mùi mực. Tham kiến thế tử. Trần Mặc cuống quýt thở dài, trong tóc còn cài lấy căn ghi chép dùng bút than, ống tay áo dính lấy điểm điểm mất tích, không biết thế tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn xoay người nhặt lên cái chặn giấy, trên bàn chồng chất bản thảo bên trong, một chương vẽ lấy Bắc Yên hoàng thành bố phòng đồ trang giấy trượt xuống, cạnh góc chỗ tiêu lấy chiến trường phóng viên Vương Tam Châu vẽ, tường thành chỗ lỗ hổng còn cần đỏ bút vòng ra có thể cường công ba chữ. Lâm Chân đảo qua trên bản đồ dây đỏ tiêu ký, những cái kia cứ điểm dùng màu sắc khác nhau sợi tơ kết nối, tựa như một chương to lớn mạng nện, eo sông chi chiến tin tức, các ngươi như thế nào biết được? Ngón tay của hắn gõ gõ trên báo chí đầu đề, trong thanh âm mang theo một tia lanh ý Trần Mặc sững sờ, ánh mắt rơi vào Lâm Chân tờ báo trong tay bên trên, hầu kết nhấp nhô hai lần, thế tử còn không biết. Chúng ta tỏa báo ở tiền tuyến phái 30 tên chiến trường phóng viên, từng cái đóng vai thành thương đội hỏa kế, lưu dân, thậm chí có gan lớn lẫn vào Bắc Yên quân doanh. Hắn chỉ hướng trên tường treo ra châu địa đồ, eo sông thành chỗ dán trương nhuốm máu tờ giấy, bọn hắn dùng bổ câu đưa tin đưa về tin tức, hơn nữa cơ bản mỗi ngày đều có tin tức mới, 800 dặm khẩn cấp lại nhanh cũng đuổi không kịp bổ câu a. Hầu Xuân xích lại gần địa đồ, trông thấy eo sông thành tiêu ký bên cạnh vẽ lấy chỉ dương cánh bổ câu, dùng bổ câu đưa tin. Trong quân bổ câu đưa tin đều có đặc thù tiêu ký, các ngươi bổ câu như thế nào tránh đi kiểm tra? Bẩm đại nhân lời nói. Trần Mặc theo trên bàn rút ra cẩm nang, bên trong chứa to bằng móng tay ngân chạm cánh gác, chúng ta dùng chính là mạc Bắc Tuyết bồ câu, lông vũ thuần trắng không tạp, Bắc Yên người chỉ nói là bình thường chim nguyên cáo. Hắn cầm bút lên ngân chạm cánh gác tuổi nhẹ, thanh âm lanh lảnh như mỗi bo bè, mỗi cái bồ câu giữa hai chân bên cạnh đều cột thấm mật thiết dược thủy bài lụa, tin tức dùng nước cháo viết, dùng lửa đốt tức lộ ra. Lâm Chân đầu ngón tay xẹt qua trên bản đồ dây đỏ, nhớ tới vừa rồi trên báo chí công thủ đồ, cùng hắn biết quân cơ sử mật báo cơ hồ nhất trí, những tin tức này so 600 dặm khẩn cấp nhanh bao lâu? Ít nhất nhanh 2 ngày. Trần Mặc giọng nói mang vẻ tự hào, lại tại chạm đến Lâm Chân đóng băng ánh mắt lúc thấp thanh âm. Tháng trước định tương chi chiến, chúng ta phóng viên giấu ở lương thảo trong xe, Vương gia vừa phá thành, tin tức liền truyền về. Có chút tướng sĩ năm phóng viên mang ra thư nhà, so quân bưu nhanh hơn dòng dã 10 ngày. Phòng khách chính phía tây trong phòng kế, ba vị phó chủ biên ngay tại trường học bản thảo, một người trong đó đông nhiên giơ thẻ tre xung ra, bên hông trường học bản thảo ngọc bội đinh đương rung động. Chủ biên đại nhân, Bắc Yên viện quân động tĩnh có sai, chiến trường phóng viên tân truyền tin, phó chủ biên trông thấy Lâm Chân lập tức im lặng, thẻ tre ba rơi trên mặt đất, lăn đến Lâm Chân bên chân. Lâm Chân xoay người nhặt lên thẻ tre, trông thấy phía trên dùng mật ngữ viết Bắc Yên Tả Hiền Vương xuất quân 5 vạn gấp rút tiếp viện eo sông cùng trên báo chí thủ tướng đêm độn tin tức hoàn toàn khác biệt. Vì sao trên báo chí chưa nói viện quân? Chân mặc cái chán thấm ra mồ hôi dị, đưa tay xoa xoa, về thế tử, chúng ta có quy củ, đối quân tâm bất lợi tin tức cần chờ quân cơ sử xác nhận sau lại phát. Hắn lật ra điều lệ, chỉ vào trong đó một đầu, tựa như hôm nay eo sông đại thắng, cũng là chờ ba vị phóng viên tin tức ấn chứng với nhau, lại phái chim bổ câu đi quân cơ sử xác minh, mới dám săn phát. Ngoài viện bỗng nhiên truyền đến bổ câu tiếng còi. So bình thường bổ câu chạm canh gác nhọn hơn mấy phần. Một cái lông trắng bổ câu lướt qua sân vườn, trên cánh cột nhuốm máu bài lụa, lúc rơi xuống đất suýt nữa ngã quỵ. Trần Mặc cuống quýt tiếp được, thủy đi ra bên trong tờ giấy, ngón tay run rẩy triển khai, sắc mặt kỳ biến, thế tử vừa lấy được tin tức mới nhất, eo sông thủ tướng trá hàng, Vương gia chúng mai phục. Hầu Xuân lập tức án đao tiến lên, báo lên không phải nói công khắc sao? Lâm Chân đưa tay ngăn lại, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy vết thủ ấn, kia vân tay có thể thấy rõ ràng, cho thấy là thời khắc khẩn cấp đè lên, các ngươi phóng viên, hiện tại nơi nào? Trần Mặc thanh âm phát run, Vương Tam Châu ngay tại eo sông đầu tường. Đây là hắn dùng máu của mình viết. Hắn chỉ hướng trên bản đồ eo sông thành tiêu ký, đêm qua giờ tí phát ra tin, theo lộ trình, giờ phút này bảy bổ câu hẳn là vừa qua khỏi nhạn môn quan. Đủ. Lâm Chân bỗng nhiên quay người. lập tức đình chỉ phát tất cả liên quan tới eo sông tin tức, người vi phạm theo thông đồng với địch luận xử. Hắn nhìn về phía Trần Mặc trắng bệch mặt, ngày mai theo ta tiến cùng, thật tốt hướng bệ hạ giải thích các ngươi chiến trường phóng viên. Thế tử, hạ quan. Hạ quan cũng là nghĩ đem tình huống thật biết rõ ràng a, thế tử. Thế tử. Lâm Chân căn bản không để ý tới hắn, tâm tình trầm trọng đi ra tòa báo. Hắn không tin Lâm Chấn Tiên sẽ bại, liền xem như Bắc Yên thủ tướng Trá Hàng cũng giống như vậy, vương gia sẽ không nhìn không ra bọn hắn trò vặt. Mà tòa báo sở dĩ có thể tiếp vào tin tức như vậy, là bởi vì chiến trường phóng viên không có trải qua hệ thống huấn luyện, căn bản không biết rõ tin tức gì hẳn là truyền, tin tức gì hẳn là chờ, tin tức gì hẳn là giả bộ như không biết rõ. Có thể tự hành phát triển ra chiến phóng viên, Lâm Chân rất vui mừng, nhưng là hiện tại quan viên đều quá gấp. Bọn hắn là tập trung tinh thần trèo lên trên, chỉ cần có chiến tích, cái khác đều không để ý tới. Cái này không thể được. Đến nghĩ biện pháp quản lý loại này hiện trạng. Đi ra tòa báo lúc, Dương Quang đã ngã về tây, đứa nhỏ phát báo nhóm còn tại giao hàng eo sông đại thắng, trong thanh âm mang theo ngây thơ nhạy cẫng. Dân chúng vây quanh thảo luận chiến sự, có lao giả vớt dâu tán thưởng nhiếp chính vương dũng mãnh như thần, có phụ nhân lo lắng nhi tử an nguy. Lâm Chân nhìn qua góc đường bánh nướng bày dâng lên nhiệt khí, nhớ tới trên tờ giấy viết thủ ấn. Những cái kia dấu ở trong thương đội, lưu dân bên trong phóng viên, giờ phút này có lẽ đang núp ở Bắc Yên dưới tháp đền, dùng nước cháo tại vải lụa bên trên viết sau cùng tình hình chiến đấu. Hầu Xuân giật giật miệng, nói rằng: "Thế tử, những ký giả này mặc dù phá hư quy củ, lại so quân cơ sử thám tử còn lợi hại hơn." Lợi hại quá mức. Lâm Chân nhìn qua tòa báo trên đầu cửa tin tức tế thế tấm biển, chưa viết trong bóng chiều lộ ra mơ hồ, làm bách tính đều tin báo chí thắng qua tin quân báo, làm quân tình so quân báo sớm hai ngày chuyển khắp phố xá, thiên hạ này nghe nhìn, liền không còn giữ tại triều đình trong tay. Đây không phải công việc của ta. Hoàng hôn dần dần lên lúc, tòa báo hậu viện in ấn phường còn tại đẩy nhanh tốc độ, các bản cùng giấy tuyên va chạm thanh âm liên tục không ngừng. Trần Mặc nhìn qua trên bản không phát viện quân tin tức, ngón tay vướt ve ngân chạm cánh gác, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vó ngựa. Kia là quân cơ sử khoái mã. Gót sắt gõ lấy bàn đá xanh, mang đến chân chính eo sông chỉ báo, lại so với bọn hắn bổ câu chậm dòng ra hai ngày. Chủ biên đại nhân, eo sông tình hình chiến đấu đột biến. Chương 532, nhìn ngươi ngày mai bản giao thế nào, 1, chương 532, nhìn ngươi ngày mai bản giao thế nào, 1, giờ mau ban đầu khác, đàn hương hòa với long tiên hương khí tức tại mộ dung yên tẩm điện bên trong quanh quẩn. Nàng nhìn qua trong gương đồng chính mình giữa lông mày hoa điển, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn làm lớn thời báo trang đầu eo sông đại thắng tiêu đề đâm vào ánh mắt thấy đau. Lâm Chấn Tiên tin chiến thắng còn chưa truyền về, dân gian báo chí lại trước một bước truyền khắp thiên hạ, cái này khiến ngồi trên long ỷ nữ đế cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Mạ vàng lư hương bên trong tàn hương gì rào rơi xuống, ở ngoài sáng màu vàng gấm mặt khăn trải bàn bên trên đọc lại thành nho nhỏ gò núi, như cùng nàng giờ phút này chịu nặng tâm tư. Tiếp tục như vậy không được, tất cả chiến trường phóng viên đều lấy có thể chuyển về trực tiếp tình báo làm binh, trường kỳ trước kia triều đình bí mật liền giấu không được. Mộ Dung Yên đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trang điểm trên đài, sau lưng Sạ Nguyệt cùng không lưỡi thở mạnh cũng không dám. Dưới mắt nàng không có người có thể thương lượng, quật cường tính tình lại không muốn sự tình gì đều tìm Lâm Chân, chỉ có thể chính mình phục vụ. Mộ Dung không lưỡi nghĩ, nói rằng: "Bệ hạ, Lao Nô cho rằng chuyện này có tốt có xấu, nếu như bệ hạ có thể đem cố lực lượng này nắm ở trong tay, tiến hành giáo dục, kia chiến trường phóng viên chính là so trăm kỵ tư càng thêm đáng tin cậy tình báo nhân viên. Hú hồ, bọn hắn dùng bổ câu đưa tin kỹ thuật so trăm kỵ tư muốn thành thục nhiều. Chấm lo lắng chính là trường kỳ trước kia, triều đình bí mật giấu không được, bách tính không thể sự tình gì đều biết. Bọn hắn hẳn phải biết cái gì, có thể biết cái gì, đều hẳn là từ triều đình tả hữu. Bệ hạ thánh minh, cho nên lão nô cho rằng chuyện này nhất định phải lập tức cấm chỉ, mặc kệ là chiến trường phóng viên vẫn là tòa báo, đều hẳn là từ bệ hạ trưởng khống." A Mộ Dung Yên cười lạnh nói, tòa báo là Lâm Chân sáng lập, quan viên cũng là Lâm Chân nhận đuổi, thậm chí liền bổng lộc đều là vương phụ tại cung cấp, ngươi cho rằng những ký giả kia sẽ nghe chớm? Không lời nói, bệ hạ quá lo lắng, mặc kệ là thế tử hay là bệ hạ, tóm lại là người một nhà, kia người một nhà liền không có nói hai nhà lời nói đạo lý. Thế tử có thể nhận đuổi, ngài cũng có thể nhận đuổi a, hơn nữa so thế tử càng thêm sư xuất nổi danh. Lại nói, nhiều như vậy chiến trường phóng viên vì cái gì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn đi tiền tuyến, còn không phải muốn lăn lộn công cùng tên? Nếu như ngươi tính hoàn toàn khống chế tòa báo, liền hứa ra một chút lợi ích, bọn hắn tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đi theo bệ hạ. Về phần những cái kia không nghe lời chiến trường phóng viên, giết chính là. Mộ Dung Yên cảm thấy không lưới nói rất có lý. Vốn chính là đi, vợ chồng một thể, cái gì ngươi ta, còn không đều là chúng ta. Mộ Dung Yên cười, gật gật đầu, nói rằng, ha ha ha, có đạo lý, không lưới, ngày mai gọi Trần Mặc tiến cung. Lao nô tuân chỉ. Ân, lui ra đi, chân muốn nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, Mộ Dung Yên mặc dù không mệt, nhưng vẫn là duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Huống hồ hôm nay tấu chương không nhiều, đã phê duyệt hoàn tất, nàng đương nhiên cũng nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Đã sớm phân phó người chuẩn bị nước tắm, Sa Nguyệt đi tới cuối người, tại Mộ Dung Yên bên thai nhẹ nhàng nói, "Bệ hạ, có thể tắm." "Ân, đi thôi." Cuối tháng tư hương khánh trong cùng, mẫu đơn mở đăng thịnh, son phấn sắc cánh hoa bay vào tắm điện lưu ly ngõa, rơi vào phượng hoàng văn cẩm thạch ao xuôi theo bên trên. Mộ Dung Yên ngâm ở ấm áp hoa hồng nước tắm bên trong, mặt nước nổi tươi mới thược dược cánh hoa, lượn lờ sương mù đúc lên, đưa nàng trần trụi vai lồng tại sa mỏng giống như hơi nước bên trong. Bồn tắm này chừng hơn một trượng vuông, nàng hai chân thon dài ở trong nước trùng điệp, đầu gối vừa lúc lộ ra mặt nước, bắp chân đường cong như thiên nga cái cổ giống như ưu mỹ. "Bệ hạ, nước nên thêm chút canh nóng." Thiếp thân thị nữ Sạ Nguyệt bưng lấy mạ vàng bình nước nóng, cách phỉ thúy bình phong nhẹ giọng bẩm báo. Từ Mộ Dung Yên đăng cơ đến nay, cái này tắm điện liền trở thành nàng duy nhất có thể dỡ xuống hoàng quyền địa phương. Chỉ có điều trước kia là thùng tắm. Từ khi Lâm Chân chế tạo nhà tắm hơi tắm về sau, nơi này cũng thay đổi thành trung tâm tắm rửa mới có cỡ lớn phòng tắm. Tại bên hồ tắm duyên, Lâm Chân còn cố ý thiết kế một cái có thể nằm xuống vượng hoàng lưng lõm, vừa lúc nhường Mộ Dung Yên thư thư phục phục nằm xuống, còn sẽ không rồi tới. Vào đi. Mộ Dung Yên miễn cưỡng vất vất tay, cánh tay ngọc xẹt qua mặt nước, tóe lên giọt nước rơi vào bên cạnh ao tử thủy tinh màn bên trên, len ken rung động. Sa Nguyệt trong mắt đi tới, trong tay nắm chặt mới đổi vải đầy thô khăn mặt. Đây là Mộ Dung Yên cố ý phân phó, nói mảnh lụa quá trơn, xoa không ra gân cốt vui mừng. Ao ào ào, nước nóng đổ vào, trong hồ lập tức bắt đầu ấm lên, Mộ Dung Yên thoải mái rên rỉ một tiếng, nước tắm tràn qua tinh xảo xương quai xanh, phản chiếu ra thịt như loãng ngọc khói bay. "Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào?" "Rất là thoải mái." Mộ Dung Yên đánh một chút cánh hoa, cười nói, "Người cô gái nhỏ này thật sự là càng ngày càng sẽ hầu hạ người." "Nô tỳ không dám." "Ha ha ha, nhìn thấy ngươi, chấm liền muốn lên huyên huyên." "Ai?" Mộ Dung Yên thở dài, lúc trước thật nên giữ lại nàng một mạng. Sa Nguyệt không dám nói tiếp, cứ như vậy lặng lặng nghe nàng nói. Chấm gần nhất luôn luôn nằm mơ, mơ tới cái kia thối cô nàng đứng tại khi còn bé dịch đỉnh sân khấu kịch bên trên, đối với chấm hát cửu trọng thiên. A a a, kia là nàng 8 tuổi năm đó có cơ hội hầu hạ phụ hoàng thọ yến lúc, đứng ở phía sau đài nghe được. Về sau nàng liền tự mình tổng hát, hát càng ngày càng tốt, thẳng đến chấm làm hoàng đế, nàng liền rốt cuộc không có hát qua. Nói thật, chấm có chút nhớ nàng, lúc trước mặc dù nàng phạm sai lầm, nhưng thế nào cũng không nên đem nàng đuổi ra hoàng cung. Không nên a, không nên. Nàng chết ngày đó, chấm mơ tới nàng. Mơ tới nàng quỳ gối chấm trước mặt không ngừng dập đầu, nói rằng đời nàng tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm, tuyệt sẽ không lại phản bội chấm, nhường chấm đem nàng quên. Cái này xú nha đầu, liền chết cũng không yên tĩnh. Nếu như nàng chẳng phải bướng bỉnh, nếu như nàng có thể sống đến hôm nay, chấm nhất định cho nàng đại phú đại quý, thậm chí có thể nhường nàng ra ngoài kết hôn, sinh con, chấm nuôi sống bọn hắn cả nhà cả một đời. Đáng tiếc a, chấm sẽ không còn được gặp lại vị này hảo tỷ muội. Mộ Dung Yên cứ như vậy nói, Sa Nguyệt cứ như vậy nghe. Nàng có thể nghe được, hôm nay Mộ Dung Yên rất là thương cảm, rất là nhớ lại. Huyên Huyên chuyện nàng là biết đến. Nhớ ngày đó, Huyên Huyên thật là trong hoàng cung mưa gió nhân vật, ngay cả Mộ Dung Không Lưới đều đúng nàng lễ nhượng 3 phần, có thể cuối cùng lại là như vậy kết quả. Cho nên nói, lựa chọn một cái nam nhân tốt là quan trọng cỡ nào à, chấm rất may mắn lúc trước lựa chọn Lâm Chân làm chấm phu quân. A a a. Sa Nguyệt quỳ gối bên cạnh ao, dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ vai của nàng cái cổ, đầu ngón tay chạm đến hồ điệp xương phía dưới ấn ký. Nàng chợt phát hiện, cái này đạo ấn nhớ cùng Lâm Chân ngực giống nhau như lúc. Chỉ có điều nàng ấn ký sinh ở vai trái, mà Lâm Chấn Tiên bên phải vai, dường như âm dương tương chiếu. Sa Nguyệt a. Mộ Dung Yên hơi trầm mặc, đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay khuấy động lấy mặt nước thực dược, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay. Dưới nách da thịt tinh tế tỉ mỉ đến có thể trông thấy màu xanh nhạt mạch máu. Ngươi nói chấm trực tiếp đem tòa báo muốn đi qua thế nào? Tiền chính chúng ta ra. Chương 532, nhìn ngươi ngày mai bản giao thế nào? 2, chương 532, nhìn ngươi ngày mai bản giao thế nào? 2, nàng nhắm mắt lại, lông mi tại dưới mắt phát ra cánh bướm giống như bóng ma. Sa Nguyệt túi đầu nhìn chằm chằm bên trên khăn mặt phượng hoàng ám văn, thận trọng nói, nô tỳ không dám vọng nghị triều chính. Nàng nhìn trộm nhìn lại, thấy bệ hạ thân thể ngâm ở trong canh, chỉ phía trên bộ phận lộ ra mặt nước. Ha ha ha, đừng như vậy khẩn trương, trước nói chuyện tiếp đi. Mộ Dung Yên bỗng nhiên cười khẽ, đưa tay tiếp nhận Sa Nguyệt đưa tới hoa hồng lộ, bôi tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, hai tay khi nhấc lên, dưới nách thịt mềm có chút nâng lên. Sa Nguyệt nói, thật là nô tỳ không hiểu tòa báo, cũng không hiểu triều chính. Nội vụ phủ hiện tại khoản có bao nhiêu còn lại? Sa Nguyệt nhìn chằm chằm thân hình của nàng, nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, thế tử mỗi tháng đều sẽ cho chồng cung đưa bạch ngân 5 vạn lượng, khoản còn lại không có gì ngoài làm phượng bảo cùng chi tiêu hàng ngày có chừng 1 vạn lượng còn thừa. Mới 1 vạn lượng. Phu quân cũng thật là, cho thêm chấm chút tiền có thể thế nào đi? Còn nhất định phải chấm đi đoạn. Mộ Dung Yên nhíu mày, đầu ngón tay gõ gõ mặt nước. Nàng làm sao biết, Lâm Chân tuân theo lý niệm chính là Mộ Dung Yên trong tay tiền tuyệt đối không thể nhiều. Càng nhiều liền phải xảy ra chuyện. Mộ Dung Yên tiểu sân bỗng nhiên quay người, thon dài lưng lộ ra mặt nước, hồ điệp xương phía dưới ấn ký tại hơi nước bên trong phá lệ tiên diễm, lại bị thùng tắm ngăn trở. Nước tắm theo lưng chảy xuống, tại phượng hoàng đồ cắn câu xiết ra duyên dáng đường cong, vòng eo mảnh đến có thể nắm chặt. Mặc kệ, 1 vạn lượng đoán chừng cũng đầy đủ, ngày mai chấm liền đem tòa báo muốn trở về, cũng không tin phu quân không cho. Phu quân hai chữ nói đến cực nhẹ, lại làm cho Sa Nguyệt lông mi rung động kịch liệt. Thế tử đương nhiên sẽ nghe bệ hạ nói lời thật là thánh chỉ đâu. Sa Nguyệt cúi đầu lau Mộ Dung Yên cánh tay, ánh mắt lại nhịn không được trôi hướng bộ ngực của nàng, âm thầm cùng mình tiểu xảo làm so sánh. Mộ Dung Yên lại lắc đầu, không phải đơn giản như vậy. Phu quân mặt ngoài mặc dù là thần, nhưng cùng lúc cũng là chấm gia chủ. Rất nhiều chuyện đối với người khác có thể dùng sức mạnh, đối với hắn không được. Giữa vợ chồng vẫn là phải có tối thiểu tôn trọng. Lời nói đôi biến mất tại hơi nước bên trong, nàng đỗng nhiên đưa tay tiếp nhận Sa Nguyệt trong tay khăn mặt, chính mình xoa xoa lọn tóc. Tắm ngoài điện truyền đến cung nga thay ca tiếng bước chân, Mộ Dung Yên chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Ai?" Nên nói không nói, kia thừa dục thế nào? Thời gian dài như vậy đổi chấm cũng không công phu đi xem một chút hài tử. Sa Nguyệt khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vương phủ đến tặng lễ thành phẩm người nói, tiểu thiếu gia dáng dấp rất nhanh, hơn nữa đặc biệt có thể ăn. Nói chuyện, nàng nhìn một chút Mộ Dung Yên bộ ngực, chính là bệ hạ cái này kích thước ngực, đều không đủ hắn ăn. Mộ Dung Yên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ra tiếng, ha 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 ha, ngươi cô nàng này, lại dám cầm chấm đưa ra so sánh. Nô tỳ biết tội. Bất quá vậy cũng quá tham ăn đi. Cái này rất không bình thường, có hay không mời đại phu nhìn qua?
Mời.
Đại phu nói không có việc gì, chỉ cần bình thường uy liền có thể. Nhưng bây giờ vương phủ bên trong bốn cái nhũ mẫu tăng thêm Tình Văn phu nhân, năm người nuôi nấng mới miễn cưỡng có thể ăn no. Cái này kỳ quái, Tình Văn tất thức cũng không nhỏ a, không được, đến cơ hội chấm phải trở về nhìn xem. Đúng rồi, tháng trước Tần Quốc đưa rất nhiều lạc đà tới, chấm nghe nói lạc đà sữa đối hải tử tốt. Ngươi nhường nội vụ phủ đi đón sữa, thường thường cho nhỏ thừa dục thay đổi khẩu vị. Sa Nguyệt đội vàng đáp ứng. Mộ Dung Yên tẩy rất dễ chịu, đứng người lên nhường Sa Nguyệt cho mình lau sạch sẽ, sau đó thay đổi áo ngủ rộng thùng thình, trở lại trước mặt tầm điện. Tiến bọc hậu nàng đi hướng bàn trang điểm, trong kính chiếu ra nàng vóc người cao gầy, vòng eo mảnh đến có thể luyện chuyển một nắm, mà bộ ngực lại đầy đặn giống hai tòa núi nhỏ, đem vàng sáng gấm mặt áo ngủ chống bó chặt, cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Bàn trang điểm bên trên bảy biện xếp được chỉnh chỉnh tề tề mật báo, phía trên nhất một phần biết thế tử đêm qua ở lại nghe đàn cư. Nghe đàn cư? Mộ Dung Yên nghi ngờ hỏi, Sa Nguyệt, vương phủ có nghe đàn cư sao? Theo nội nhân hồi bẩm, nghe đàn cư lúc trước vương phủ chiêu đãi một vị nhạc sĩ chế tạo, về sau liền làm khách phòng. Hơn nữa cái gì? Mộ Dung Yên trong nháy mắt biến cảnh rất lên. Sa Nguyệt không tự chủ hạ giọng, hơn nữa thế tử đem nghe đàn cư phân cho cái kia xấu mã khóc châu nhi, tối hôm qua bọn hắn cùng một chỗ ngủ. Hắn thật đúng là cùng cái kia khóc châu nhi ngủ ở cùng nhau. Thật sự là tức chết chấm. Lúc đầu Mộ Dung Yên đều nhanh đem chuyện này quên, dù sao chỉ là con hát, xấu mã, nàng phát cáo nhường Lâm Chăn trả tiền cũng coi như trừng phạt. Nhưng mà ai biết Lâm Chăn thế mà thuận của bò, thật đem khóc châu nhi ngủ, còn cố ý cho hắn điểm sân nhỏ. Lâm Chăn, chớ ngày mai nhìn ngươi giải thích thế nào. Mộ Dung Yên tức giận ngồi xuống, tùy ý Sa Nguyệt vì nàng trải đuốt tóc dài. Ngoài cửa sổ, giữa trời chiều mẫu đơn bị gió đêm thổi đến dì dào rung động. Bệ hạ, đêm đã khuya. Sa Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở. Mộ Dung Yên bỏ lên giường, nộ khí chưa tiêu. Sa Nguyệt thấy không sai biệt lắm, liền thổi tắt ánh nến, quay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, Mộ Dung Yên bỗng nhiên ngồi xuống, nói rằng, ngày mai nhường nội vụ phụ trực tiếp đem lạc đà dắt tới vương phủ đi. Liền nói là nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một tia xấu xa ý cười, bộ ngực đang ngủ dưới áo rung động nhẹ nhẹ, liền nói là chấm cái này mẫu thân cho nhi tử lễ gặp mặt. Mẫu thân. Sa Nguyệt có chút sững sờ. Không chỉ có là Lâm Chăn, ngay cả Mộ Dung Yên bản nhân cũng đã nói, vương phủ quy củ cùng nhà khác khác biệt, nên ai hài tử chính là của người đó hài tử, mà không phải tiểu thiếp sinh hài tử quản đương gia chủ mẫu gọi mẫu thân. Chỉ một điểm này, liền luôn luôn bận ba thêm truyền thống thượng quan huyện nhi đều không nói gì thêm. Này làm sao còn đống nhiên liền tự xưng là mẫu thân đâu? Chẳng lẽ nói bậy hạ? Sa Nguyệt không dám chần chờ, không người nói, nô tỳ tuân chỉ. Mộ Dung Yên nghe vậy lúc này mới hài lòng nằm xuống, ôm mình vượng hoàng gối đầu, cười nớ ngẩn nói, tiểu tử, dám ai khóc châu nhi, nhìn ngươi ngày mai tại sao cùng người trong nhà bàn giao. Trăng treo ngọn cây, Mộ Dung Yên ngủ được sâu. Nàng lại làm giấc mộng, trong mộng có người một mực tại nói cho nàng về sau không cần tắm rửa. Ác mộng đồng dạng lời nói tại não hải từng lần một lặp lại, không ngừng nói cho nàng tắm rửa chuyện này là chắc chắn tình hơn nữa thấp kém. Mộ Dung Yên không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy thật là lợi hại. Thì ra thế giới này còn có rất nhiều chuyện kỳ diệu, nói ví dụ, trong hoàng cung tắm rửa cũng biết bị kẹt. Hôm sau tảo chiều, Lâm Chăn vẫn là đứng tại đội ngũ phía trước nhất đánh lấy A Cát. Kỳ thật hắn rất chán ghét loại này phân bên trên khắc hoa nhảm chán hội nghị. Có thể hết lần này tới lần khác vương ra ngoài đánh trận không ở nhà, hắn chỉ có thể đến tham nghị triều chính. Lơ đang thấy nhìn một chút Mộ Dung Yên, phát hiện nàng đang nhìn chính mình thời điểm ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi. Đây là thế nào? Ta cũng không chọc giận nàng A Lâm Chăn có chút buồn bực, bất quá hắn không có ý định quản. Nữ nhân đi, luôn luôn có chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, làm nàng vô duyên vô cớ sinh khí thời điểm, chính là nàng làm yêu thời điểm. Nam nhân có thể tránh thì tránh, nếu như ngươi nhất định phải nên đón hỏi, không phân nguyên tắc lống, kia là náo tàn. Chương 533, cái này tòa báo chấm muốn. Chương 533, cái này tòa báo chấm muốn. Một, cuối xuân kim loan điện. Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở cựu vượng mạ vàng trên đế, nhìn dưới đáy đại thần giống con kiến hôi thủy chiều xuống, khoe miệng còn ngậm lấy thần lên lúc kia xóa cười. Lâm Chăn quả nhiên cùng hộ bộ, binh bộ thượng thư xảy ra tranh chấp, lúc đầu hôm nay liền nên vận đến nhạn môn quan lương thảo đến nay mới đi tới một nửa, đây là tiêu cực biếng nhác kết quả. Binh bộ thượng thư Lưu Khải vì thật là hắn cha vợ, giờ phút này bị Lâm Chăn mắng sừng sốt một chút, căn bản không dám cãi lại. Hộ bộ thượng thư càng đừng nói nữa, hắn là Mộ Dung Yên người, Lâm Chăn mắng lên càng là không có một tơ một hào gánh nặng trong lòng. Về phần Lưu Khải Uy tan chiều sau thế nào mắng hộ bộ thượng thư, Lâm Chăn liền mặc kệ, hắn đã hạ đạt tối hậu thư, nếu như trong vòng 2 ngày lương thảo còn vẫn không đến nhạn môn quan, hắn sẽ phải trị tội. Mộ Dung Yên toàn bộ hành trình nhìn xem, thậm chí liền một câu miệng đều không có cắm, cuối cùng tan chiều thời điểm hộ bộ thượng thư vẻ mặt bất ức nhìn xem nàng. Bệ hạ, Trần chủ biên đã ở dưỡng tâm điện bên ngoài chờ gặp. Trên đường trở về, không lưới còn lưng eo, trong tay phất trần bên trên phỉ thúy hạt châu đụng mạ vàng cánh cửa, phát ra nhỏ vụ vang. Mộ Dung Yên gật gật đầu, đột nhiên, nàng phát hiện đứng tại không lưới sau lưng tiểu thái giám tại trước ngực nàng nhìn một chút. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng gần nhất luôn cảm thấy tất cả thái giám ánh mắt đều mang mấy phần xâm lược tính, cái này khiến nàng rất là khó chịu. Nàng dừng thân, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Đi theo không lưỡi sau lưng tiểu thái giám sững sờ, lập tức phủ phù một tiếng quỳ xuống, bệ hạ, nô tài cái gì cũng không nhìn à. Không lưỡi cũng là không rõ ràng cho lắm. Cái này tiểu thái giám là đồ đệ của hắn, đi theo chính mình cũng coi như có tuổi rồi, Mộ Dung Yên làm sao lại đống nhiên đối với hắn phát cáo đâu. Không lưỡi hỏi, ngươi nghịch tử này, còn không mau nói, vừa rồi đều nhìn cái gì? Chán ôi, ta thật cái gì đều không thấy, một mực nhìn lấy mu bàn chân. Hừ. Mộ Dung Yên hừ lạnh một tiếng. bộ ngực của mình chỉ có Lâm Chân có thể nhìn, những người còn lại ai xem ai chết. Về sau chú ý một chút con mắt của ngươi, nếu không chấm liền thay ngươi đào nó. Là. Tiểu Thái giám dọa đến toàn thân run rẩy. Giữa tâm điện gỗ tử đạn cửa đẩy ra lúc, nào tới trước mặt Trầm Thủy Hương cùng Hoa Hồng Lộ lăn lộn hương. Sa Nguyệt đang quỳ gối phượng trước án, thay đổi trên bàn hương hương, xanh nhạt váy ngắn phát họa ra eo thon chi, trong tóc cài lấy bạch điệp lan vừa lúc rơi vào xương bả vai phía trên. Mộ Dung Yên nhìn qua thị nữ túi người lúc lộ ra phần gáy, chợt nhớ tới năm ngoái Sa Nguyệt vẫn là thường thường không có gì lạ tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã trổ mã thành đại cô nương. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Sa Nguyệt liền vội vàng đứng lên, trong tay mạ vàng hộp thơm kém chút đổ nhào. Nàng nhìn trộm nhìn lại, thấy Mộ Dung Yên chính xác mở miệng quan dây buộc, tóc đen như thác nước rủ xuống, tuyết nhị vai cái cổ ở ngoài sáng hoàng gấm mặt làm nổi bật hạ càng thêm trắng nõn, bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, càng đem gấm trên mặt kim tuyến phượng văn chống sống lại, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo đầy đặn đường con bay lên. Thất thần làm gì? Mộ Dung Yên cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua Sa Nguyệt lọn tóc, đi cạn ly trà mới đến, muốn năm nay được đỉnh cam lộ. Nô tỳ tuân chỉ. Sa Nguyệt đỏ mặt lui ra. Bệ hạ, trà tốt. Rất nhanh Sa Nguyệt liền trở về, quỳ gối trước giường dâng trà, đầu ngón tay chạm đến bệ hạ cổ tay, xúc tu sinh ấm, lại so cháo bột còn muốn ấm chút. Mộ Dung Yên nâng chén trà lên, đột nhiên thoáng nhìn Sa Nguyệt trước ngực dây thắt lưng nối lòng chút, lộ ra nhỏ gầy xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ trắng non bộ ngực. So với chính mình đầy đặn, nha đầu này còn như cái chưa chín thanh đạo, thắng ở linh lung đáng yêu. Người cô gái nhỏ này, nàng đột nhiên cười khẽ, dáng người cũng là càng ngày càng tốt, chừng 2 năm nữa, sợ là phu quân đều nên không ngủ yên giấc. Sa Nguyệt mặt lập tức đỏ đấu, trong tay chén trà kém chút đổ nhào, bệ hạ nói bừa, nô tỳ nào có. Nô tỳ không dám tốt, đi giữ cửa a. Mộ Dung Yên phất phất tay. Chợt nhớ tới Lâm Chân từng nói, Sa Nguyệt eo so với nàng cổ tay thô không có bao nhiêu, cũng không biết thật hay giả, nên nói không nói, trước kia cùng Huyên Huyên cùng một chỗ hai người không có gì giấu nhau, tự nhiên cũng nhìn qua lẫn nhau thân thể, nhưng là Sa Nguyệt chưa từng có đi quá giới hạn qua, tự nhiên cũng liền không biết rõ. Như thế xem ra, ban đêm thật đúng là nên thật tốt trêu chọc nàng đâu. Không lưỡi, gọi Trần Mặc phía trước điện quỳ đợi, chấm cái này đã qua. Không lưỡi tại hành lang ngoài cửa bằng lòng một tiếng. Rất nhanh, Mộ Dung Yên đổi thân thoải mái phượng bào, đi vào dưỡng tâm điện, cuối cùng tại phượng trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem quỳ trên mặt đất lơm lớp lo sợ Trần Mặc, nói rằng, Trần ái khanh bình thân a. Tạ bệ hạ. Trần Mặc đứng lên, túi đầu không dám nhìn tới Mộ Dung Yên. Hắn chỉ là tòng thất phẩm tiểu lại, tại cái này tứ cựu thành bên trong liền hạt vừng cũng không tính, bây giờ lại có thể được tới hoàng đế tự mình triệu kiến, có thể thấy được là có chuyện gì, nhất định phải từ hoàng đế chính miệng nói không thể. Trong lòng của hắn là rõ ràng, nhưng là hắn không dám hỏi, lại không dám nhìn thẳng Mộ Dung Yên thịnh thế dung nhan. Mộ Dung Yên ngồi phượng trên ghế, biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, biết chấm vì cái gì gọi ngươi tới a. Bẩm bệ hạ, vi thần không biết. A a a, Trần ái khanh thật là không thành thật a. Trần Mặc cho dù trong lòng biết chút ít, cũng không dám nói thẳng. Đối mặt Mộ Dung Yên tương đương với uy hiếp, hắn chỉ có thể trả lời, "Bệ hạ, thần sợ hãi, thần đối bệ hạ thật là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng à." Như vậy Mộ Dung Yên mỗi ngày đều đến nghe ký mấy ngày, lỗ hai đều nghe lên kén. Nàng bực bội khoát khoát tay, "Được rồi, nói một chút chiến trường phóng biên chuyện." Nói đến đây, nàng rũa ra ngón tay chỉ vào hắn trán, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cho chấm thật tốt nói, nếu là dám trốn nước, chấm muốn đầu ngươi." "Vi thần tuân chỉ." Trần Mặc đứng dậy, chú ý tới Mộ Dung Yên hôm nay hải đường đỏ trang mặt, giữa lông mày chu sa nuốt rồi diễm như nhỏ máu. "Bẩm bệ hạ, chiến trường phóng viên là so binh sĩ nguy hiểm hơn văn chức, bọn hắn không bội đao kiếm, chỉ cầm bút mực liền theo quân đi đến tiền tuyến, đem trên chiến trường phát sinh mọi chuyện đều ghi chép lại, sau đó dùng bồ câu đưa tin về kinh thành, cuối cùng lại từ tòa báo thu dọn biên soạn, xuất bản thành báo chí." "Lớn mật." Mộ Dung Yên vô bàn một cái, "Các ngươi chưa được cho phép liền tự tiện san phát liên quan tới quân đội chỉ báo, cái này còn thể thống gì? Làm lớn dư luận nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay, có thể nào giao cho một đám không hiểu chuyện thư sinh?" "Bệ hạ, thần biết tội. Nhưng là thế tử tại kiến lập tòa báo mới bắt đầu cũng đã nói, phải bảo đảm bách tính có thể được tới trực tiếp tin tức, cho nên thần mới chiêu mộ chiến trường phóng viên." Biết là Lâm Chân làm, Mộ Dung Yên nộ khí hơi chậm. Bởi vì Lâm Chân sẽ không hố nàng, cũng sẽ không đối đầu làm lớn chuyện bất lợi. Hơn nữa nàng bằng lòng tin tưởng Lâm Chân, chuyện này xuất hiện nhất định là bởi vì sơ hở, mà không phải tận lực. Mộ Dung Yên bình phục lại tâm tình, hỏi, "Hiện tại có bao nhiêu chiến trường ký giả?" "Bẩm bệ hạ, tính cả còn tại kinh thành, tổng cộng hơn 300." "Chương 533, cái này tòa báo chấm muốn, 2, chương 533, cái này tòa báo chấm muốn, 2. Vì sao có nhiều người như vậy tranh nhau làm cái loại này trên mũi dao nghề nghiệp? Bọn hắn cả đám đều không sợ chết." Nàng chợt nhớ tới cái gì, hầu nghi nói, "Có phải hay không thế tử cho bổng lộc cao?" "Không hoàn toàn là dạng này. Thế tử mặc dù cho tiền công, nhưng phần lớn phóng viên đều là tự nguyện tới, thậm chí bọn hắn cũng không nguyện ý đòi tiền, chỉ muốn đi tiền tuyến." "Đây là vì cái gì? Còn có không cần tiền liền làm việc?" Mộ Dung Yên không tin. "Nếu quả thật có vậy thì quá bất hợp lý, huống chi đây là muốn rơi đầu việc." Trần Mặc hầu kết giật giật, "Bệ hạ có chỗ không biết, bọn hắn phần lớn là liền thi hương cũng không bên trong hàn môn tử đệ, lại có thể đọc ra tôn tử binh pháp bên trong mỗi đạo chiến trận, có thể nhận ra Bắc Yên kỵ binh bảy loại ngựa văn. Tháng trước chiêu 15 tuổi thiếu niên, có thể ghé vào trong đống người chết 3 ngày, liền là ghi lại Bắc Yên lương thảo vận chuyển lộ tuyến." Nghe vậy Mộ Dung Yên ánh mắt mềm một chút. Trần Mặc biểu lộ cũng biến thành có chút vui mừng, khẽ cười nói, "Những thư sinh này sẽ ở đế dày khắc lên mẫu thân dòng họ, tại trong dây lưng khe hở nhà trên hương bùn đất. Bọn hắn nói, mà chết tại chiến trường, liền để Bắc Yên người dẫm lên ấy dày của bọn họ, biết làm lớn thổ địa ứng đến bao nhiêu. Nhường báo cắt thổi ra đai lưng, trông thấy bên trong bùn đất có nhiều đỏ. Mộ Dung Yên nghe vô cùng kích động, a chẳng lẽ nói ta làm lớn bách tính giác ngộ đều cao như vậy sao? Trần Ái Khanh, ngươi nói có thể là thật. Bệ hạ, thần lời nói câu câu là thật, nhưng thần còn chưa nói xong đâu. Nói, Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một cái sổ, bệ hạ mời xem, đây là tháng trước tòa báo danh sổ ghi chép. Không lưỡi nhìn một chút Mộ Dung Yên sắc mặt, đi qua hiện lên cho nàng. Mộ Dung Yên lật ra tờ thứ nhất, phía trên dùng chữ nhỏ viết Lý Phú Quý, 22 tuổi, cha tàn tật, đệ ba người, nguyện lấy bút đổi năm thạch túc. Những văn tự này quá trướng mắt. Trần Mặc giải thích nói, bệ hạ, những thư sinh này cũng không phải sách thánh hiền đọc cho váng, là tình tưởng tại thế đạo này chỉ có cho triều đình người hầu mới có thể để cho người nhà miễn đi lao dịch, được miễn thuế ruộng. Liền nói thành Đông Trương cử nhân a. Trần Mặc tiếp tục nói, ống tay áo mực in vị hòa với Trầm Thủy Hương, hắn lao tử năm đó bị Bắc Yên người chặt tay, bây giờ hắn báo danh làm phóng viên, không vì cái gì khác, liền nóng trong triều đình có thể cho khối chúng nghĩa ra tấm biển, nhường hắn muội tử có thể gả người tốt nhà. Hắn đông nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, còn có kia 15 tuổi thiếu niên lang, mẹ hắn tại Túy Tiên các làm thô làm, hắn nói nếu là chết tại chiến trường, hy vọng triều đình có thể cho lão nương thay cái sạch sẽ nghề nghiệp. Phóng viên Trương Tú Tài trước khi chết, dùng nhuốm máu tay nắm lấy ống tay áo của hắn, nói cho ta nương lấy miệng ăn ổn cơm. Vậy hạ a, bọn hắn không phải không cần bổng lộc, là thế tử cho năm lượng nguyên ngân, có thể khiến cho cả nhà ăn được cơm khô. Là công bộ biên chế, có thể khiến cho bọn hắn quẹ chân cha miễn đi đường phố dịch. Mộ Dung Yên nhìn qua Trần Mặc trong mắt quang, đông nhiên hiểu được. Cái gì lưu danh sử xanh đều là hư, nhường người nhà ăn no mặc ấm mới là thật. Cho nên bọn hắn tự nguyện đi theo thế tử tòa báo. Trần Mặc đông nhiên quỳ xuống, đầu gối cúi tại thanh chuyên bên trên phát ra trầm đủ, bởi vì thế tử đáp ứng bọn hắn, miễn là còn sống chuyển về ba phần mật tín, liền có thể cho người nhà xin 10 mẫu ruộng tốt. Mà chết tại chiến trường, triều đình trợ cấp đủ lão nương ăn mặc cả một đời. Hắn giơ lên ống tay áo miếng vá, thần cái này thân miếng vá mặc vào 3 năm, không phải không tiền đuổi, là muốn cho các thư sinh biết, đi theo tòa báo làm, có thể khiến cho người nhà được sống cuộc sống tốt, càng là vì cho đại gia làm gương mẫu a. Mộ Dung Yên đem sổ ghi chép khép lại, hai tay ôm vai nói, nếu là thế tử đàn quản, kia vì sao chiến báo không thông qua triều đình phê duyệt liền san phát ra? Chẳng lẽ đây cũng là thế tử ý tứ? Trần Mặc cho là mình dừng lại lắc lư, đem Mộ Dung Yên lắc lư quẻ nữa nha. Không có nghĩ rằng nàng vẫn là phải hỏi cái này. Thế là hắn biết hồi đáp, bẩm bệ hạ, cái này là thần quyết điểm. Vậy ngươi còn cùng chấm giải thích? Thần biết tội. Đủ, chấm minh bạch, bọn hắn mong muốn không phải hư trước, mà là thiết thiết thực thực chỗ tốt, hy vọng có thể đi theo triều đình, thực hiện nuôi sống gia đình lý tưởng. Kỳ thật Mộ Dung Yên mục đích hôm nay chính là muốn đem tòa báo thu về chính mình tất cả. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này tòa báo bên trong người, vậy mà đối triều đình như thế tận trung, kể từ đó vậy thì tốt rồi làm. Đúng là như thế, bệ hạ. Bọn hắn con bút mực phóng tới tiền tuyến lúc, trong lòng nghĩ là, nếu là chết, đệ đệ có thể vào học. Nếu là còn sống, muội muội có thể gả người tốt nhà. Đây không phải tham sống sợ chết, là muốn cho người nhà sống được giống người. Mộ Dung Yên bỗng nhiên cười khẽ, nhưng chẳng có thể cho càng nhiều. Về sau các ngươi tòa báo tất cả mọi người nghe theo triều đình thống nhất chỉ huy, không cần lại nghe thế tử lời nói. Cái này không phải. Trần Mặc đều ngộng. Trong lòng tự nhủ hai người các ngươi lỗ hổng cãi nhau đừng lôi kéo bên trên chúng ta a. Bệ hạ, cái này tòa báo trước kia đều là thế tử tại cung cấp liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Mộ Dung Yên cười lạnh một tiếng, chấm cùng thế tử vợ chồng một thể, cái gì hắn chấm. Chuyện này quyết định như vậy đi, báo đáp nhiều xã phóng viên mỗi tháng bổng lộc 10 lượng bạch ngân, là thế tử cho gấp 3. Lập công người ngoại trừ công bộ biên chế, còn có thể cho người nhà xin miễn thuế cửa hàng. Cho dù chết, chấm cũng biết tại trung liệt tử khắc lên danh tự, để tử tôn đời sau biết, máu của bọn hắn không có phí công lưu. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Trần Mặc ống tay áo miếng vá bên trên, về phần ngươi, Trần Ái Khanh, ngươi về sau liền không cần lại treo công bộ trước, mặc cho giám sát viện một quan, phụ trách tòa báo tất cả công việc. Làm tốt, chấm có khác khen thưởng, như làm không tốt, hậu quả chính ngươi đoán. Trần Mặc con ngươi có chút co vào. Mộ Dung Yên hành động này mang ý nghĩa làm lớn tòa báo đem theo thế tử ám tuyến, biến thành nàng minh cờ, nhưng cũng mang ý nghĩa các ký giả nỗ lực, rốt cục có thể đổi lấy thật sự bảo hộ. Nói cho cùng, Lâm Chân không phải hoàng đế, mà Mộ Dung Yên cho lại là thật sự chỗ tốt. Kết quả là, hắn khẽ cắn răng, vi thần tạ bệ hạ. Bệ hạ nếu có thể làm cho lời hứa, thần dám nói, người ghi danh có thể theo 300 người tăng tới 3000 người. Không cần nhiều người như vậy, liền khống chế tại con số này, dù sao cái khác địa khu cũng cần thành lập và báo. Bệ hạ yên tâm, liên quan tới điểm này thế tử đã sớm bắt đầu mưu đồ, trước mắt chắc huyện, đại huyện, Liêu Đông các vùng đã tại kiến lập và báo, phía nam cũng đã bắt đầu bố cục. Mộ Dung Yên phất phất tay, đi, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi về trước đi, chuyện còn lại chấm sẽ tìm thế tử giao tiếp. Vi thần cáo lui. Trần Mặc đi ra ngoài. Đi ra trong nháy mắt khỏe miệng treo lên rào rạt không ngừng nụ cười. Hiện tại tòa báo hoàn toàn biến thành triều đình bộ môn, tin tức này, cái này công đức. Sau khi trở về đám tiểu tử kia còn không phải cảm tạ chết chính mình. Về phần Mộ Dung Yên có thể hay không cùng Lâm Chân ầm ĩ lên, cùng chính mình có quan hệ gì? Hai người bọn họ yêu nhau nhau không nhau nhau. Ngược lại hoàng đế nhất luôn cửu đỉnh, nói ra đồ vật liền khẳng định không thể thay đổi. Chương 534, phản bội ta. Một, chương 534, phản bội ta. Một, cuối xuân nhiếp chính vương phủ tung bay mảnh tơ liễu, Lâm Chân xe ngựa vừa mới chuyển qua cầu cửu khúc, chỉ nghe thấy góc đông cửa phương hướng chuyển đến liên tục không ngừng đều sợ hãi. Cẩn thận, nó sẽ phun nước núi. Đừng áp quá gần. A, lão Triệu, lão Triệu. Bàn đá xanh trên đường, Ba bốn gã sai vật đang dắt lấy lạc đà dây cương xoay quanh, điếu lạc đà bên trên lông cừu yên cố co mẹo, cả kinh giản trồng hoa bên trên mẹt vẫy cánh cánh trực thiếu. Gọi lao Triệu gia đình bị lạc đà một đầu đè vào trên mặt đất, biểu lộ rất là thống khổ. Lâm An gấp đến độ dậm chân, muốn chỉ huy hết lần này tới lần khác lại chỉ huy không rõ. Cẩn thận a. Làm gì chứ? Lâm Chân đi xuống xe ngựa nhìn về bên này. Lâm An trông thấy hắn liền muốn trông thấy cứu tinh dường như, đầu đầy mồ hôi chào đón, trong tay sổ sách biên giới đều cuốn bên cạnh, "Thế tử, ngài trở lại rồi." Bệ hạ đưa tới năm đầu lạc đà cùng tựa như phát điên, thấy mặc đồ đỏ phục nha hoàn liền phun hơi thở, lúc này đem Tây Khóa viện Nguyệt Quý giẫm gãy ba khỏa. "Ngài xem rốt cục làm sao bây giờ a? Giá hỏa này quá lớn, chúng ta căn bản không chế không nổi nó a." Lâm Chân nhíu mày nhìn qua cách đó không xa vẫy đuôi lạc đà, điếu lạc đà tại cuối xuân dương quang bên trong hiện ra màu nâu nhạt quang, bệ hạ đưa tới lạc đà. "Em đẹp đưa cái gì lạc đà?" Hắn đưa tay tiếp nhận gã sai vật đưa tới khát nước, xoa xoa ống tay áo hướng châu, đống nhiên thoáng nhìn lạc đà trên cổ còn buộc lên vàng sáng băng gấm. Đây cũng là Tây vực tiến công tới, tháng trước Lâm Chân còn tại Hồng Lư tự nhìn thấy. Không chỉ có như thế, Hồng Lư tự thiếu thừa cũng bởi vì bị lạc đà phun nước mũi dẫn đến phổi lây nhiễm, nếu không phải Tôn Chi thôi tự mình ra tay, đoán chừng lúc này đều quá mức bảy. Lâm An tiến lên trước, hạ giọng nói, đưa lạc đà nội còn nói, vậy hạ muốn an ủi thế tử, nói ngài làm bạn khóc châu nhi cô nương vất vả, cố ý đưa tới 5 con lạc đà vắt sữa cho tiểu thiếu gia ăn. Hắn dừng một chút, dùng ống tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi, còn nói: "Đây là thân làm mẫu thân cho tiểu thiếu gia lễ gặp mặt." "Lễ gặp mặt?" Lâm Chân nhịn không được cười lên. Xem ra ghen không chỉ là Ti Ma Xuân Lôi, còn có vị này tọa trấn hoàng cung nữ đế ai, nữ nhân à, chung quy là chạy không khỏi một cái lòng dạ hẹp hòi. "Không phải liền là xấu mã a, có cái gì?" "Ai ai ai, các ngươi đừng đứng tại nó chính diện, cẩn thận một chút, vạn nhất làm bị thương lại phải xem bệnh uống thuốc." Lâm An chỉ huy bọn hắn đem lạc đà hướng góc đông cửa rắc. Nơi đó lại truyền tới lạc đà tê mình, một đầu mẫu còn vùng lấy dây cương gọi tới Giả Sơn. Dọa đến ôm đàn trải qua tiểu nha hoàn thét chói tai vang lên trốn đến phía sau cây. Lâm Chân nhìn qua lạc đà mong dưới tàn hoa, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Mộ Dung Yên đây là tại nhắc nhở hắn, cho dù sủng ái tiểu thiếp, cũng đừng quên nàng chính thê thân phận. Cô nàng này. Lâm Chân cười lắc đầu, thét lên, "Lão Lâm." Hắn đem khăn nước đưa cho gã sai vặt, đầu ngón tay xẹt qua lạc đà yên cố bên trên phượng hoàng văn, trước tiên đem lạc đà dắt tới chuồng ngựa đi, tìm mấy cái hiệu gia súc lão binh hầu hạ, nếu như hầu hạ không rõ liền lên đường phố đi tìm người chuyên nghiệp. Mặt khác mỗi ngày chen sữa đơn độc trang bình, đưa đi cho thừa dụng. Vậy hạ ý tốt. Ta không thể cô phụ a. Vậy hạ ý tốt. Lâm An không phải cảm thấy đây là ý tốt. Đây rõ ràng chính là tìm đến phiền toái. Hán nội vàng đáp ứng, lại sầu mi khổ kiểm nói, có thể cái này chuồng ngựa từ trước đến nay chỉ nuôi chiến mã, lạc đà lượng thức ăn theo chiến mã tiêu chuẩn gấp bội. Lâm Chân cắt ngang hắn, ánh mắt rơi vào lạc đà trên cổ chu bạc, kia là trong cung thượng, mỗi cái linh bên trên đều khắc lấy đặc cùng hai chữ. Lâm Chân nói, lại đi mời bác sĩ thú y trở về a, cẩn thận kiểm tra một chút lạc đà răng lợi, đừng để trong cung đưa tới đồ vật xảy ra sai sót. Là, thế tử. Sau khi phân phó xong, Lâm Chân quay người hướng nghe đàn cư đi đến. Xuyên qua mẫu đơn một lúc, tơ liễu rơi vào hắn màu xanh nhạt và áo bên trên, giống rơi xuống đầu xương. Nghe đàn cư khắc hoa cửa khép hờ lấy, truyền đến đứt quãng tiếng đàn. Lâm Chân đẩy cửa ra, trông thấy Khóc Châu Nhi đang ngồi ở phía trước cửa sổ đánh dây đàn, màu xanh nhạt váy ngắn bên trên treo lên nửa nhánh ngọc lan. Nàng nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên vạch ra một tiếng thanh âm rung động. "Thế tử." Khóc Châu Nhi đứng dậy hành lễ, trong ngôn ngữ có không giấu được vui sướng, trong tóc một tê hoa nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Chân nhìn qua nàng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới nàng bởi vì Ti Mã Xuân Lôi âm dương quái khí mà bất an, cả đêm chưa ngủ. Châu Nhi không cần đa lễ. Hắn đến gần lúc, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt trầm thủy hương. Kia là Mộ Dung Yên trong cung hương liệu, lại so trong cung nhiều hơn mấy phần khang cổ. Ngoài cửa sổ, lạc đà tê minh thanh mơ hồ truyền đến. Khóc Châu Nhi nhìn qua hắn và táo tơ liễu, đống nhiên cười khẽ, "Thế tử, thiếp thân hôm nay thấy trong phủ liên náo lợi hại, thật là tới bảo bối gì?" Ngữ khí của nàng rất nhạt, lại làm cho Lâm Chân nghe được tận lực né tránh. Vậy hạ đưa năm đầu lạc đà, nói là cho thừa dụng vắt sữa. Lâm Chân cố ý đem thừa dục hai chữ cắn đến cực nhẹ, trông thấy Khóc Châu Nhi ngón tay tại dây đàn bữa nay bỗng nhiên. Nàng là mới tới, đối trong phủ mọi thứ đều không phải hiểu rất rõ, rất nhiều con nói phiến ngữ đều là tại vừa mới tiến viện tiểu nha hoàn miệng bên trong giải được. Nàng biết thừa dục là Tình Văn hải tử, đồng thời Tình Văn là Lâm Chân sủng ái nhất tiểu thiếp, không có cái thứ hai. Thậm chí bọn nha hoàn còn nói, Tình Văn trước kia cũng là nha hoàn, còn không phải loại kia cấp bậc cao đại nha hoàn, chỉ là tiểu nha hoàn mà thôi, cũng bởi vì chủ động bò lên trên Lâm Chân giường, tiếp theo trở thành tiểu thiếp, hiện tại mẫu bằng tử quý, trong phủ nói 102. Nói thật, giống Tình Văn dạng này chuyên tâm kinh lịch, toàn bộ vương phủ hạ nhân liền không có không hâm mộ, Khóc Châu Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng cũng nghĩ trở thành Tình Văn người như vậy, nhưng này chung quy là không thể nào. Khóc Châu Nhi cúi đầu nhìn xem dây đàn, đầu ngón tay xẹt qua biển cả long ngâm luận văn, bệ hạ, cũng là nhớ tiểu thiếu gia. Chỉ là khổ Tình Văn muội muội, rõ ràng là con của nàng, lại muốn uống người khác đưa tới sữa. Thừa dục cùng bình thường hải tử khác biệt, hắn rất có thể ăn, bốn cái nhũ mẫu hầu hạ đều không đủ, còn phải phối hợp lạc đà sữa. A, bốn cái nhũ mẫu đều không đủ sao? Khóc Châu Nhi theo bản năng nhìn một chút chính mình bằng phẳng bộ ngực, khuôn mặt đỏ lên. Liền nũ mẫu đều y không no Lâm Chân hải tử, vậy mình cái này. Mà thôi, ngược lại cũng không nhất định có thể có hải tử. Lâm Chân tựa như cảm nhận được cái gì, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, xúc cảm so vào đồng ấm áp chút. Đừng suy nghĩ nhiều. Bệ hạ đưa lạc đà nhưng thật ra là đang cùng ta đưa khí đâu, hôm qua chúng ta ở tại nghe đàn cư chuyện, nàng biết. A. Khóc Châu Nhi ha to miệng, lập tức ngẫm lại vương phủ bên trong chuyện, hoàng đế làm sao lại biết đâu. Thế tử có ý tứ là, vương phủ bên trong có gian tế. Gian tế không thể nói, nhưng bệ hạ khẳng định là muốn cài nằm vùng, đây là hoàng đế bệnh trùng, bất quá không sao cả, ban đêm chúng ta còn ở tại nơi này, cố ý chọc giận trêu tức nàng cũng tốt. Khóc Châu Nhi rút tay về, nói rằng, thế tử hay là cùng quý phi nương nương ngủ ở cùng một chỗ à, buổi sáng nàng cái dạng kia. Thiếp thân có chút sợ hãi. Khóc Châu Nhi lông mi rung động kịch liệt, nhớ tới buổi sáng Ti Mã Xuân Lôi lúc gần đi, kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Chương 534, phản bội ta. 2, chương 534, phản bội ta. 2, trước kia tại Dương Châu lúc nàng liền bị giáo dục, gả vào đại gia tộc, tranh giành tình nhân, ngươi lửa ta gạt là không thể tránh được. Nhưng Khóc Châu Nhi không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Thậm chí, nàng liền như thế nào tự vệ đều không có cân nhắc tốt. Lâm Chân vừa muốn nói chuyện, Khóc Châu Nhi ngắt lời nói, thế tử không cần giải thích, thiếp thân biết mình vị trí. Vị trí? Lâm Chân bỗng nhiên cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua tay nàng có ngọc kén, kia là nhiều năm đánh đàn lưu lại, trong lòng ta, ngươi đã sớm không phải cái gì xấu mã, mà là ta tiểu thiếp. Thiếp thân cũng coi như tiểu thiếp sao? Đương nhiên tính, chỉ cần là ta Lâm Chân nữ nhân, đều là ta tiểu thiếp, cho nên ngươi cùng Xuân Nhi không hề khác gì nhau. Hắn bỗng nhiên xích lại gần, nghe nàng trong tóc một tên hoa, còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi phượng cầu hoàng sao? Chờ ngươi mới đàn làm tốt, bản thế tử còn muốn nghe. Thiếp thân cái gì đều nghe thế tử, nhưng đêm nay ngài vẫn là đi quý phi nương nương nơi đó ngủ đi, thiếp thân chính mình muốn đánh đàn. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Đã như vậy Lâm Chân không có lý do gì lại bướng bỉnh, đứng dậy đưa nàng lâu tiến trong ngực, đầu ngón tay xẹt qua nàng cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay. Cái này vòng tay là Trương Lệ tỉ mỉ chọn lựa sau đưa tới, xem như cho muội muội lễ gặp mặt. Ngoài cửa sổ lạc đà tiếng rên nhẹ hòa với một tê hương hoa bay vào đến, hắn bỗng nhiên nghe thấy dưới hiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thế tử, hầu xuân cầu kiến. Tiếng đập cửa nhẹ mà gấp, mang theo vài phần run rẩy. Lâm Chân buông ra ôm Khóc Châu Nhi tay, trông thấy nàng thính thai đỏ lên, trong tóc một tê hoa sai lệch nửa nhánh. Vào đi. Hắn chỉnh lý vạt áo, trong thanh âm còn mang theo chưa cởi dịu dàng. Hầu Xuân đẩy cửa vào, buông phóng mắt không dám nhìn Khóc Châu Nhi, Trần chủ biên cầu kiến, nói có chuyện gấp, đã ở phòng tiếp khách đợi nửa canh giờ. Khóc Châu Nhi liền đội vàng đứng lên chỉnh lý dây đàn, đầu ngón tay xẹt qua phượng cầu hoàng phủ mặt, thế tử nhanh đi mau lên, thiếp thân vừa vặn bồi bổ trang. Nàng quay đầu lúc, một tê hoa rơi tại đàn trên bàn, giống tiến phai màu ánh trăng. Lâm Chân nắm chặt nàng lạnh buốt tay, thấp giọng nói, nếu là bệ hạ lại chơi trò hề gì, ta ngày mai liền đi trong cung đòi một lời giải thích, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất luận kẻ nào dám làm tổn thương ngươi. Nói xong Lâm Chân buông nàng ra. Nhanh đi thôi. Khóc Châu Nhi cười khẽ, đầu ngón tay điểm một cái hắn lòng bàn tay mỏng kén, Trần chủ biên đêm khuya tới chơi, sợ là cùng tòa báo có quan hệ. Nàng quay người lúc, màu xanh nhạt váy ngắn đảo qua đầy đất tơ liễu, giống phiến phủ động mây. Phòng tiếp khách ánh đến chiếu đến Trần Mặc Quan Bảo, mới tinh thanh gấm bên trên thêu lên ngân tuyến trúc văn, chính là công bộ lục phẩm quan viên chế thức. Lâm Chân đẩy cửa vào, trông thấy hắn đang bưng lấy dương chi ngọc chén trà thưởng thức trà, ống tay áo mực in bị phai nhạt rất nhiều. Tham kiến thế tử. Trần Mặc đứng dậy hành lễ, giày quan tại thanh chuyên bên trên gõ ra thành thủy bang. Lâm Chân nhìn chằm chằm hắn bên hông mạ vàng lệ bài, mới khác dư luận dám tạo tư chữ tại ánh lửa hạ hiện ra ánh sáng lạnh. Ngồi đi. Lâm Chân đặt mông ngồi chua nhánh chiếc ghế bên trên, chén trà bên trong bích loa xuân dâng lên nhiệt khí. Thế nào? Chiến trường phóng viên chuyện giải quyết. Nói xong Lâm Chân mới chú ý tới hắn quan bảo, bất động thanh sắc nói, nhìn ngươi ăn mặc như vậy chỉnh tề, chẳng lẽ bảng thượng trong cung đuổi? Hắn cố ý dùng trà đóng đánh lá trà, dư quang lại quét lấy Trần Mặc biểu lộ. Trần Mặc theo trong tay áo móc ra da dê địa đồ, mở ra có trong hồ sơ đầu, bệ hạ hứa hẹn, chiến trường phóng viên người nhà có thể miễn 10 năm lao dịch, chiến tử thì lĩnh 20 thành đô. Đầu ngón tay hắn xẹt qua trên bản đồ lạc đà văn lệnh bài sơ đồ phát thảo, nếu lạc đà bên trên mơ hồ có yên chữ ám văn. Còn nói muốn khắc lạc đà văn lệnh bài, mượn vương gia huy danh khích lệ thư sinh. Mượn vương gia huy danh làm văn chương. Lâm Chân bỗng nhiên cười lạnh, ngược sẽ của người phúc ta. Hắn nâng chén trà lên, lại bởi vì dùng sức quá mạnh dội ra nước trà, lúc trước tòa báo mỗi tháng 5 vạn lượng bạc, bây giờ đổi lại trong cung đĩa ngọc chén vàng, các thư sinh liền thật sự cho rằng là hoàng ân hạo đãng. Trần Mặc hạ giọng, thế tử có biết, Lý Cầu Thạng nương sáng nay quỳ gối tòa báo cổng. Hắn đấu kính sau ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ lạc đà, nàng nói đời này lần thứ nhất thấy cơm trắng, bệ hạ trợ cấp so chúng ta cho nhiều ba thành. Ba thành? Lâm Chân vũ bàn đứng dậy, chấn động đến chén trà rơi xuống đất, ba thành cũng là tiền của ta à. Hắn dùng ta bạc mua lòng người, cũng có vẻ ta cái này thế tử khắc khe khắc thuộc hạ. Trần Mặc gật đầu, theo trong tay áo lấy ra hộp gấm, bệ hạ thưởng mật tín bổ cầu trạm cánh gác. Nói có thể dùng này điều khiển dịch trạm quái mã, nhưng mỗi phong mật tín cần chia làm hai đường đường, quân cơ sử một phần, phòng tối một phần. Lâm Chân tiếp nhận bổ cầu trạm cánh gác, xúc cảm lạnh bước, công khai hợp nhất, ngầm giám thị. Nàng ngay cả ta ám ngữ tiêu ký đều muốn học. Nói xong Lâm Chân nhìn về phía Trần Mặc, còn có ngươi, ngươi cũng dám phản bội ta, đi đứng bệ hạ đội. Trần Mặc dọa đến trực tiếp quỳ gối mảnh sứ vỡ trong phim, quan bảo chỗ đầu gối rất nhanh nhiễm lên sám xanh. Thế tử, thuộc hạ oan uổng à? Thuộc hạ cũng là nghĩ để cao phóng viên đãi ngộ à? Ngài còn nhớ rõ Trương Tú tại sao? Tháng trước hắn chuyển về Bắc Yên lương thảo đồ, bị cắt đầu lưỡi ném ở cửa thành. Có thể hắn trước khi Lâm Trung dùng máu viết Tây Đường không có lương thực, cứu được 3.000 huynh đệ mệnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Chân trước ngực một tê tiêu tốn. Bệ hạ trợ cấp có thể khiến cho mẹ hắn vào ở phòng bệnh ngói, có thể khiến cho tên của hắn khắc vào trung liệt tử. Đây là chúng ta lúc trước không cho được. Lâm Chân ngón tay tại ghế dựa đem bên trên bóp ra dấu đỏ. Nhớ tới Trương Tú Tài trước khi Lâm Trung kín đáo cho hắn bút gãy, cán bút trên có khắc bút sát hai chữ. Cho nên ngươi liền lấy các huynh đệ máu đổi nàng hoàng ân. Hắn đột nhiên đá văng ra bên chân mảnh sứ vỡ đụng vào trên bàn Lạc Đà Văn Sơ đồ phát thảo, đem Liễu Lạc Đà Yên chữ ám văn hoạch đến phá thành mảnh nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết, vậy hạ tiền cũng là ta cho nàng. Đây đều là tiền của ta. Nàng dùng ta tiền đến thu mua các ngươi, ngươi bây giờ cùng ta khóc than. Chẳng lẽ ta cho các ngươi trợ cấp thiếu đi? Huống hồ chúng ta tòa báo đồ chính là bút mực tự do, bây giờ ngược lại tốt, đĩa ngọc chén vàng bưng lên, lệnh bài dày quan mặc vào, ngược quên cán bút nên vì ai mà vùng. Trần Mặc đột nhiên giật đầu, cái chán đâm vào thanh chuyên bên trên phát ra trầm đục, thế tử coi là ti chức không muốn kiên cường. Bệ hạ muốn bỏ cũ thay mới tất cả không có bối cảnh phóng viên, là ti chức vì hai canh giờ, mới bảo trụ lý cầu thạc bọn hắn. Hắn giật ra cổ áo, lộ ra xương quai xanh phía dưới mực in hình xăm, chính là tòa báo lúc đầu tiêu đề báo, ti chức thân thể này, đã sớm bán cho tòa báo, bây giờ bất quá là mượn bệ hạ xác, hộ chúng ta căn. Lâm Chân nhìn xem trước ngực hắn hình xăm, chợt nhớ tới ra đời ngày ấy, Trần Mặc tại tòa báo cổng dán câu đối, bút sắc sáng tỏ, chiếu phá núi sông. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Lạc Đà trên cổ chuông bạc, nàng muốn thu biên có thể, nhưng tất cả phóng viên mật tín trước hết trải qua tay ta. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, ha ha ha, Tiên Nhi, ngươi dạng này cũng không tốt ta, vi phu đến tiến cùng đi chiếu cố ngươi. Chương 535, đến phúc biến dị, 1, chương 535, đến phúc biến dị, 1, đầu tiên là ăn khóc châu nhị giẫm, sau lại muốn thu biên tòa báo. Mộ Dung Yên là thật có ý tứ. Kia không thành nàng tại từng chút thoát ly ta trường khống. Vẫn là nói nàng có cái gì khác tâm tư. Cuối xuân quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại phòng tiếp khách thanh chuyên bên trên bỏ ra pha tạ ảnh. Suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi, không cần thiết sự tình gì đều cùng Mộ Dung Yên tranh mặt đỏ tới mang hai. Đã hắn mong muốn tòa báo, vậy thì cho nàng a, nhưng Lâm Chân tuyệt sẽ không thêm vào đối Mộ Dung Yên đầu tư, nàng nếu là bởi vì hợp nhất tòa báo mà dẫn đến kinh tế giật gấu vá bay, hắn là bất kể. Trần Mặc vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy Lâm Chân đặt mông ngồi chủ vị, hướng đứng ở một bên Hoán Bích dương lên cái cằm. Hoán Bích trong mắt tiến lên, từ bên hông trong cẩm nang lấy ra ôm một nó điếu, rất quen lắp đặt làng gói. Nàng màu xanh nhạt váy ngắn và áo đảo qua mặt đất, trong tóc hoa lê bạch châm theo động tác run rẩy, đầu ngón tay tại nhóm lửa cây châm lửa trong nháy mắt, mặt mũi đưa tỉnh. Ccc, nó điếu từ bên trong hỏa tinh sáng tắt, Lâm Chân thâm hít sâu một cái thuốc lá sợi, sương mù theo xoang mũi chậm rãi tràn ra, mơ hồ hắn nhíu chặt lông mày. Hắn nhớ tới vừa mới Trần Mặc nói Mộ Dung Yên hứa hẹn phóng viên ra thuộc miễn lao dịch. A hiện tại làm lớn sớm đã không còn miễn phí lao dịch, thậm chí rất nhiều phổ thông bách tính đều muốn gia nhập lao dịch đội ngũ, cũng chính là làm công. Cho triều đình làm việc không chỉ có tiền công có thể cầm, còn cung cấp ăn cung cấp ở, chỉ cần kiên trì mấy năm liền có thể nhường cả nhà giàu có. Hơn nữa những cái kia phụ trách giám sát binh sĩ xưa nay không khắc khe khắc công nhân, ngẫu nhiên khẩn cấp việc sẽ thay phiên ba ca, không vội sống liền sớm 80 năm, sinh hoạt quả thực không nên quá tốt. Mộ Dung Yên nói cho ra thuộc miễn trừ lao dịch, đây là một chiêu phế cờ, càng là một chiêu cờ dở. Lâm Chân thuốc là túi cán hướng khắc hoa lan can dập đầu đập. Hoán Bích đưa qua sứ men xanh ống nổ, cũng chính là cái gạt tàn thuốc. Dư Quang thoáng nhìn Lâm Chân dưới cổ mặt lộ vẻ ra chu sa nốt rồi. Kia là cùng Mộ Dung Yên đối xứng ân ký, chỉ là hắn bên phải bay, nàng bên vai trái. Vậy hạ mong muốn tòa báo, vậy ta liền cho nàng. Phu quân bất giận, coi chừng mùi khói bị nẹn tiếng nói. Lâm Chân lại khoát khoát tay, lại hút mạnh một ngụm, nàng muốn tên, ta cho nàng tên. Nàng đòi tiền tẩu hút thuốc cán chỉ ra ngoài cửa sổ ngay tại Uy Lạc Đà gã sai bật, từ dưới nguyệt lên, vương phủ đưa vào cung nguyệt lệ bạc giảm phân nửa, sòng bạc chia theo 3 vạn lượng giảm tới trước kia 1 vạn lượng, rượu chia trực tiếp hủy bỏ. Ta còn cũng không tin, nàng thế nào tổng xé những này yêu tiêu thân đâu. Nói xong Lâm Chân đem nó điếu tử đảo lại, tưới nước dập tắt. Trần Mặc đứng ở một bên, nói rằng, thế tử, ngài làm như vậy, bệ hạ có thể đồng ý a? Dù sao kia là bệ hạ tiền riêng, nói giảm liền giảm. Đừng đến lúc đó bệ hạ cùng ngài sinh khí a. Sinh khí lại như thế nào? Bắt ta tiền mạo xương hào phóng, thu mua lòng người, thật giống như ta đối thuộc hạ rất keo kiệt như thế. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến, báo đáp nhiều xã tin tức trước đưa ta xem qua tái phát. Chuyện tiền, nhường nàng tìm hộ bộ muốn đi. Ta còn cũng không tin, ta còn trị không được nàng. Lâm Chân đại nam tử chủ nghĩa ma bệnh lại phạm bảo. Hắn cảm thấy, Mộ Dung Yên muốn làm bất cứ chuyện gì, nhất là thiết kế triều chính phương diện chuyện đều hẳn là tìm hắn thương lượng một chút, mà không phải trực tiếp bắt hắn tiền đi làm việc tình. Cái này không hợp quy củ, càng không hợp vợ chồng ở chung chi đạo. Liên giống với nam nhân ở bên ngoài kiếm tiền, thê tử ở nhà nằm. Không có tâm bệnh, cái này rất hợp lý. Nhưng ngươi nếu là dùng trượng phu tiền đầu tư cổ phiếu, chơi đầu tư, có phải hay không phải cùng trượng phu thương lượng một chút? Nhìn xem nhiều tiền, nói hoa liền hoa, đã dạng này vậy ngươi liền tự mình ra ngoài đi kiếm tiền. Hoán Bích tiên lặng nhặt lên trên đất áo choàng, nghe thấy Lâm Chân thanh âm đột nhiên lạnh xuống đến, một hồi phái người tiến cung nói cho nàng, về sau đừng có lại đưa cái gì lạc đà sữa, thừa dục 20 cái nụ nô đút, không nhọc nàng hao tâm tổn trí. Trần Mặc không người xác nhận, vừa muốn lui ra, đã thấy Lâm Chân đống nhiên đứng dậy, áo choàng tại sau lưng giơ lên tiếng gió phần phật. Đi, đi chủ ngựa. Đầu hắn cũng không trở về hướng ngoài cửa đi đến, Hoán Bích vội vàng xách theo váy đuổi theo, trải qua Trần Mặc bên người lúc, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trần Mặc hữu hảo cười cười, quay người rời đi vương phủ. Thông hướng chuồng ngựa đá cội đường mòn bên trên rơi đầy tơ liễu, Lâm Chân đi được nhanh chóng, Hoán Bích cơ hồ nhỏ hơn chạy khả năng đuổi theo. Thế tử coi chừng. Hoán Bích đống nhiên kinh hô, chỉ thấy phía trước chuồng ngựa phương hướng, một đầu lạc đà như bị điên lao ra, điếu lạc đà bên trên lông cừu yên câu nghiêng tại một bên, móng nâng lên bụi đất mê mắt. Lâm Chân vô ý thức trở lại, cánh tay dài duỗi ra đem Hoán Bích ôm ngang, gión mũi chân nhảy đến ven đường hải đường dưới cây, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió, Hoán Bích thậm chí có thể ngửi được trên người hắn hỗn hợp có thuốc lá sợi cùng tuyết tùng hương khí tức. Lâm Chân đem Hoán Bích buông xuống, trên dưới dò xét, gặp nàng không có thụ thương lúc này mới đối chuẩn ngựa phương hướng hô, phế vật. Liên đầu lạc đà đều nhìn không được. Hắn nhìn qua kia lạc đà phóng tới hậu hoa viên, tức giận đến một cước đá vào bên người trên băng ghế đá. Mấy cái gã sai vặt khiêng bộ ngựa tát thở hổn hển đuổi theo ra đến, cầm đầu gã sai vặt sắc mặt trắng bệnh, thế tử tha mạng. Là Đến Phúc. Đến Phúc lớn ra bỗng nhiên lao ra cắn chết một cái mỗ cổ, còn lại đều kinh ngạc. Đến Phúc. Lâm Chân nhíu mày, lửa giận bất hơn phân nửa. Đến Phúc bình lúc liền hiệu thịt đều không ăn, làm sao lại bỗng nhiên ăn lạc đà? Chẳng lẽ là hung tính chưa đổi? Không nên a. Đến Phúc xưa nay không gây tai họa. Hắn hỏi, Đến Phúc làm sao lại bỗng nhiên xông tới? Còn lại lạc đà đâu? Về thế tử, còn lại lạc đà đều đục lại, liền chạy ra khỏi tới này một cái. Mau đuổi theo, đừng kinh ngạc hải tử. Là, bọn sai vật chạy đi như bay mở, trong đó có cái sững sờ hàng đem dậy chạy mất cũng không dám quay đầu nhặt. Lâm Chân lôi kéo Hoa Bích, đi theo gã sai vật hướng chuồng ngựa đi, xa xa đã nhìn thấy tường vây hạ nằm chỉ bị cắn đứt cái cổ lạc đà, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất tơ liễu, mà vậy Đến Phúc đang ngậm lạc đà chân, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, ăn đến rất là vui vẻ. Đến Phúc. Lâm Chân hô một tiếng, Đến Phúc nâng lên đầu hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu. Bộ dáng kia phảng phất tại cười. Hoán Bích sợ hai nó, thế là xa xa đứng ở một bên, Lâm Chân đi qua, sờ lên đầu của nó túi, nói rằng, hảo huynh đệ, nghĩ như thế nào ăn lạc đà thịt. Bình thường Đến Phúc liền rất lười, cho ăn cơm đều phải đút tới bên miệng, hơn nữa đồng dạng đồ vật không ăn. Nhị cậu chính mình bỏ tiền mua 10 cân thịt bò kho tương, Đến Phúc chỉ nghe một chút, liền dùng cái đôi đem nhị cậu rút cái té ngã. Đến Phúc giống lên một tiếng, không biết là muốn nói gì, nhưng đối tươi mới lạc đà thịt đặc biệt ưa thích, vùi đầu tiếp tục ăn. Nhị cậu thở hồng hộc từ hậu viện chạy tới, thấy Lâm Chân ngay tại cái này, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu, thế tử, tiểu nhân đang chết. Không biết thế nào, Đến Phúc nghe thấy lạc đà gọi liền phát điên, cao 5 mét tường vây một chút liền nhảy qua tới. Lâm Chân nhìn xem Đến Phúc kim hoàng da lông bên trên dính lấy máu, màu hổ phách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn lại lạc đà, chợt nhớ tới cái gì, ngươi có phải hay không có cho ăn no. Chương 535, Đến Phúc biến dị 2, chương 535, Đến Phúc biến dị 2, nhị cầu gấp đến độ thẳng xoa tay, không có a thế tử. Đến Phúc hiện tại dừng lại có thể ăn 30 cân thịt heo, tiểu nhân hàng ngày biến đổi biện pháp cho nó làm ăn, buổi sáng hôm nay còn cho ăn chân con dê đâu. Hắn chỉ vào Đến Phúc bên miệng thì khô, ngài nhìn, bình thường cho cái này liền mấy đuôi, hôm nay không thèm để ý. Lâm Chân lại nghĩ đưa tay đi sờ tới Phúc đầu hổ, đã thấy nó đông nhiên gầm nhẹ lui ra phía sau hai bước, trong ánh mắt lại mang theo vài phần cảnh giác. Cái này cử động khác thường nhường trong lòng hắn trầm xuống. Quái sự, hắn tự lẩm bẩm, trông thấy Đến Phúc cái cổ ở giữa lông bẩm chuẩn bị đứng đấy, hoàn toàn không giống bình thường như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Hơn nữa hôm nay nó đã hưởng qua thịt tươi máu tươi mùi vị, về sau rất có thể sẽ tập kích người. Cái này phiền toái. Hoán Bích nơm nớp lo sợ đi qua đến, đưa cho Lâm Chân một trương ẩm ướt khăn, thấp giọng nói, phu quân, Đến Phúc từ khi vào phủ nhưng chưa hề sợ hơn người, hôm nay thật rất kỳ quái. Lâm Chân lau tay, ánh mắt đảo qua chuồng ngựa nơi hẻo lánh lạc đà. Còn lại ba cái đều núp ở góc tường, trên cổ chuông bạc đinh đương rung động, mà Đến Phúc thì canh giữ ở chết còn bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra uy hiếp gào thét. Mà thôi, hắn phất phất tay, trước hết để cho nó ăn đi, các ngươi nó ăn để thừa chết còn xử lý sạch sẽ, còn lại lạc đà xem trọng, ra lại đừng rẽ, các ngươi đều đi thủ hoàng lăng. Rời đi chuồng ngựa lúc, Đến Phúc tiếng gầm gừ dần dần thấp xuống, chỉ nghe thấy xé rách ra thịt tiếng vang. Lâm Chân quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Bạch Hổ đang dùng móng vuốt quấy động lấy lạc đà trên cổ chuông bạc, linh đang phát ra nhỏ bụi vang. Tại yên tĩnh cuối xuân sáng sớm lộ ra phá lệ chói tai. Phu quân, Hoán Bích đột nhiên dừng bước lại, ngài có cảm giác hay không đến? Đến Phúc giống như là bị thứ gì kinh lấy. Nàng nhớ tới vừa rồi Đến Phúc nhìn Lâm Chân ánh mắt, đây không phải là kính sợ, mà là sợ hãi. Lâm Chân trầm mặc đi lên phía trước, vòng ngọc đâm vào bên hông trên ngọc bội, phát ra thanh thúy vang. Hắn nhớ tới Mộ Dung Yên đưa tới lạc đà, mỗi cái trên lô thai đều có lô hồng nhỏ. Trong ký ức của hắn, lạc đà giống như không có chỗ thiếu hụt này. Chẳng lẽ là bị người động tay động chân? Lâm Chân hiện tại vốn là như vậy nghi thần nghi quỷ, chỉ cần xuất hiện cái gì đặc thù chuyện liền sẽ liên tưởng đến âm mưu, nhất là đối Huyên Hách Môn. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Huyên Hách Môn vẫn là Cấp Đức Môn, đều không tiếp tục tìm phiền toái. Đầu tiên chính là Mộ Dung Yên, nàng hiện tại là võ lâm cao thủ, đồng dạng tiểu mao tặc tiến cung chính là chết. Tiếp theo làm lớn hiện tại cơ bản cũng là bền chắc như thép, để bọn hắn căn bản không có khả năng thẩm thấu tới chỗ. Hầu tử, hắn bỗng nhiên đối tồn tại cảm rất thấp. Hầu Xuân nói rằng, đi thăm dò tình tưởng những này lạc đà là từ chỗ nào tới, có người hay không từng dở trò. Hắn dừng một chút, nhìn qua nơi xa thành cung phương hướng, còn có. Nói cho phòng bếp, kể từ hôm nay, cho Đến Phúc cho ăn trong thịt, thêm 3 tiền chu sa. Là. Hầu Xuân đứng thanh mà đi. Lâm Chân đứng tại hải đường dưới cây, nhìn xem cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, chợt nhớ tới Mộ Dung Yên ưa thích dùng nhất hoa hải đường cánh nhúng chạm giáp. Hắn khẽ cười một tiếng, đem cánh hoa vào nát, huyết sắc chất lỏng nhiễm tại đầu ngón tay, cực kỳ giống vừa rồi lạc đà cần của máu. Bích Nhi, ngươi sắp xếp người đi thông chi cờ bài phận, nếu như tìm không thấy liền đi hỏi một chút Lệ Nhi, nói cho cờ bài phận, nhường hắn ở phía sau đình viện chờ ta. Là, phu quân. Trước mấy ngày bởi vì bằng lòng Hầu Xuân muốn cho hắn làm mối, kỳ thật loại chuyện này căn bản không cần Lâm Chân tự thân xuất mã, tùy tiện đuổi thủ hạ đi là được. Dù sao Quách Hâm chỉ là lễ bộ chủ bộ, tại Lâm Chân trước mặt liền quan tép dịu cũng không tính. Nhưng vì thể hiện vương phủ đối với chuyện này coi trọng, Lâm Chân vẫn là có ý định tự mình đi nhìn xem. Đồng thời hắn cũng tò mò, vị kia mấy tuổi liền có thể dùng văn chương bán lấy tiền tiểu cô nương, đến tuột cùng là bực nào phong thái. Xe ngựa ép qua bàn đá xanh đường, ngoài cửa sổ xe chợ phía tây dần dần náo nhiệt lên. Lâm Chân nhấc lên màn xe một góc, chỉ thấy Hưng Hóa phường ngay tại khu chiêng gõ chống kiến thiết bên trong, đã từng một mảnh gạch ngói vụn trận đã dỡ bỏ, nền tảng còn tại kiến thiết, đồng thời an cùng dưới cầu nước cũng tại thanh lý, mở rộng. Làm lớn hiện tại mỗi người cơ hồ đều bề bộn nhiều việc, đều có chính mình sự tình tại làm, đều đang vì quốc gia này ra một phần lực. Thật tốt. Quách Âm Trạch viện giấu ở chợ phía tây chỗ ngoặt, ngói xanh tường trắng bị dây leo bao trùm, trên đầu cửa treo khối phai màu yên tĩnh trí viễn tấm biển. Lâm Chân vừa xuống xe, cổng gã sai vật liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chỉ là nhìn xe ngựa liền biết, cái này tứ cựu thành bên trong chỉ có Lâm Chân xe ngựa mới như thế xa hoa. Gã sai vật đội vàng chào đón, "Tiểu nhân tham kiến thế tử." "Miễn lễ, nói cho nhà ngươi lão gia, liền nói bản thế tử tới chơi." "Là, thế tử mời đi theo tiểu nhân." Lâm Chân đi theo gã sai vật đằng sau đi hướng tòa nhà phòng tiếp khách. Nói là phòng tiếp khách, kỳ thật chính là trong nhà phòng khách, cũng không phải là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Quách Âm nghe nói Lâm Chân tới thăm, vội vàng đi tới. Hắn mặc hơi cũ trường sam bằng vải xanh, ống tay áo còn dính miêu tả nước đọng, thấy Lâm Chân ngồi trên ghế, cuốn quýt vung lên và áo quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, "Hạ quan Quách Âm, tham kiến thế tử. Không biết thế tử đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần." Lâm Chân vội vàng đưa tay nâng, đã thấy Quách Âm toàn thân căng cứng, cái trán đã đập ra dấu đỏ. "Quách đại nhân không cần đa lễ, ta hôm nay là vi hành, cũng không phải là quan diện." Hắn đánh ra trước mắt tiểu viện, bàn đá xanh đường quét dọn đến không nhốn bụi trần, góc tường tường vi mở đang thịnh, lại so với vương phủ tinh xảo tăng thêm mấy phần khói lửa. Quách Âm đứng dậy lúc vẫn còn lưng eo, xoa xoa tay không biết như thế nào cho phải, thế tử nâng đỡ, hàn xá đơn sơ, sợ là dơ bẩn thế tử mắt hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe trong phòng truyền đến bát trà tiếng va chạm, một cái trung niên phụ nhân từ giữa ở giữa chạy ra, gặp Lâm Chân đầu tiên là sức sở, lập tức cuốn quýt phúc thân, thiếp thân cho thế tử thỉnh an. "Quách phu nhân khách khí." Lâm Chân ngắm nhìn bốn phía, thấy chính sảnh bày biện đơn giản, một chương bàn bát tiên phối thêm bốn thanh ghế trúc, treo trên tường bức thủy mặc sơn thủy, ngược phù hợp Quách Âm không màng danh lợi phong bình. Quách Âm sớm đã luôn cuống tay chân, xoa xoa tay đối phụ nhân nói, "Nhanh, mau đưa đông xương phòng quý khách trà bánh lấy ra, lại đi giết con gà, cho thế tử nồi hầm cách thủy canh." "Không cần phiền phái." Lâm Chân đè lại tay của hắn, "Ta hôm nay đến, là chuyện lớn muốn cùng Quách đại nhân thương lượng. Thế tử không cần xưng hô hạ quan đại nhân, cái này khiến hạ quan được sủng ái mà lo sợ, ngài vẫn là xưng hô hạ quan tiểu Quách a." "Ách tiểu Quách, không quá phù hợp." Lâm Chân nói, "Vậy ta gọi ngươi là Quách, nói như vậy cũng dễ dàng một chút." "Ta thế tử." Hắn vừa dứt lời, phòng trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, chỉ thấy một thiếu nữ ôm bảng cờ đi ra, màu trắng váy ngắn bên trên thêu lên mấy nhánh mạc lan, tóc đen dùng đơn giản ngọc châm quấn lên, chính là Quách không sai. Nàng gặp Lâm Chân, đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức chỉnh đốn trang phục hành lễ, thanh âm réo rắt như suối, "Tiểu nữ tử Quách không sai, gặp qua thế tử." Lâm Chân ánh mắt đảo qua nàng bên tóc mai ngọc châm, lại rơi vào nàng cổ tay ở giữa trên dây đỏ. Nói thật, cô nương này ngày thường điềm tĩnh, để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Quách không sai dường như phát giác được ánh mắt của hắn, thính hai có chút phím hồng, túi đầu lúc lộ ra mảnh khảnh cái cổ, như sau cơn mưa mới trúc giống như thẳng tắp. Chương 536, là mối, 1, chương 536, là mối, 1, cuối xuân dương quang xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại Quách phủ chính sảnh thanh chuyên bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tưởng vi hương khí. Lâm Chân ngồi gỗ tử đạn trên ghế bành, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy lan can, ánh mắt rơi vào trong sảnh túi đầu mà đứng thiếu nữ trên thân. Quách mặc dù lấy màu xanh nhạt làm sa váy dài, váy bên trên chỉ dùng ngân tuyến thêu lên mấy nhánh sơ nhạt phong lan, cổ áo ống tay áo đều lăn lộn tinh mịn bạch bên cạnh, quả nhiên là một phái văn tính thủ lễ bộ dáng. Nàng hơi cúi đầu, tóc đen dùng một chi dương chi ngọc châm lỏng lẻo quấn lên, lộ ra mảnh khảnh cái cổ, chợt có mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió phất lên. Lâm Chân nhìn xem nàng điềm tĩnh mặt bên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là huệ chất lan tâm cô nương, khó trách hầu xuân tiểu tử kia sẽ động tâm tư. Vị này chắc hẳn chính là Quách Minh Thiên Kim. Lâm Chân khẽ miệng ngậm lấy một vệt ôn hòa ý cười, ánh mắt theo Quách mặc dù bên trên chuyển hướng một bên Quách Âm, "Ta thật là nghe nói không sai không sai 8 tuổi liền có thể dùng chính mình thơ văn bán lấy tiền đâu, không biết là thật hay giả." Quách không sai tài hoa tại kinh thành không thấp, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều nhìn qua nàng thơ văn. Lâm Chân nhớ ký từng tại bạn bè chỗ gặp qua nàng khi còn bé sở tác thơ văn, mặc dù lộ ra non nớt, cũng đã thấy linh khí, này đối với vị này tài nữ ấn tượng rất sâu. Quách Âm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra tự hào vẻ mặt, vuốt vuốt dưới hàm tròm râu dê, cái eo cũng ưỡn đến càng thẳng chút, dường như trong nháy mắt trẻ mấy tuổi. Chính là tiểu nữ không sai không sai. Nhường thế tử chê cười. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia từ ái, tiểu nữ bất quá là khi còn bé ngang ngướng, lung tung biết lung tung mà thôi, chỗ nào xứng đáng tài nữ hai chữ. Ngoài miệng tuy là khiêm tốn, có thể kia có chút dương lên khỏe miệng lại khó nén đắc ý, hắn chuyển hướng Quách không sai, ngữ khí mang theo vài phần từ ái cùng trịnh trọng, "Không sai không sai, còn không mau tới gặp qua thế tử điện hạ." Quách không sai lên tiếng, hai tay trùng điệp vào bụng trước, nện bước nhỏ vụn bước chân đi đến trong sảnh, mỗi một bước đều nhẹ cơ hồ không có âm thanh. Nàng đối với Lâm Chân chỉnh đốn trang phục khẽ chào, động tác ưu nhã mà tiêu chuẩn, thanh âm êm dịu như gió xuân phất qua mặt hồ, "Tiểu nữ tử Quách không sai, gặp qua thế tử điện hạ." Thanh âm của nàng thanh tịnh êm tai, mang theo thiếu nữ đặc hữu trong eo, nhưng lại lộ ra một cố vượt qua tuổi tác trầm ổn, không giống bình thường khuê phòng nữ tử như vậy e lệ sợ hãi. Lâm Chân chú ý tới, nàng lúc nói chuyện, lông mi giống cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt thanh tịnh mà bằng thẳng, không có chút nào trốn tránh. Lâm Chân nhìn trước mắt thiếu nữ, trong mắt ý cười càng đậm, quả nhiên là vị cô nương tốt, tính tình trầm tĩnh, ăn nói không tầm thường. Hắn dừng một chút, cố ý giải trí nói, ta nghe nói bây giờ tìm đến Quách huynh người làm mối, đều nhanh đem các ngài cánh cửa đá bình đi. Hắn muốn mượn này hòa hoãn không khí, cũng thăm dò một chút Quách Hâm đối nữ nhi hôn sự thái độ. Quách Hâm vô ý thức nhìn một chút nhà mình kia phiến hơi cũ cửa gỗ, khung cửa biên giới quả thật có chút mài mòn, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, gương mặt có chút phím hồng, thế tử quá khen rồi. Môn hạm này à, là lâu năm thiếu tu sửa có chút mài mòn, cũng không phải là thật bị người làm mối đá bình, thế tử nhưng chớ có dễu cợt hạ quan. Hắn sợ Lâm Chân thật coi là nhà mình đông như chảy hội, lộ ra quá trương dương. Ha ha, Quách Minh không cần câu nệ, nào đó bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Chân cười băng cười, vươn lên trên bàn chén trà khẽ nhấp một cái, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, mang theo nhàn nhạt hương trà. Quách Minh tài tình phẩm cách ở kinh thành vốn có hiền danh, lệnh ái lại là xuất chúng như thế, mong muốn cầu hôn người tự nhiên là đạp phá cửa hạm. Hắn lời nói này nửa là thật tâm nửa là xa giao, đã là tán dương Quách Hâm, cũng là vì tiếp xuống cầu hôn làm nền. Quách Hâm khiêm tốn khoát qua tay, lập tức trong chiều thất cất giọng nói, không sai không sai, ngươi cùng ngươi mẫu thân đi phòng bếp phụ một tay, nhường bọn hạ nhân nhiều chuẩn bị mấy đạo sở trường món ngon. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, lại ấm hơn mấy ấm tốt nhất chúc diệt thành, thế tử điện hạ tiểu lượng rất tốt, cũng không thể chậm trễ. Hắn nóng lòng tận tình địa chủ hữu nghị, cũng nghĩ nhờ vào đó nhường nữ nhi tạm thời né tránh, để cùng Lâm Chân thâm đàm luận. Là, phu thân. Quách không sai nhẹ giọng ứng mới, lại đối Lâm Chân phúc phúc thân, lúc này mới cùng một bên Quách phu nhân cùng nhau quay người, bước liên tục nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi đến. Nàng váy theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa, tựa như một đóa chậm rãi nở rộ bạch liên. Nhìn xem bóng lưng của các nàng biến mất tại sau tấm bình phong, Quách Hâm mới quay người trở lại chủ vị, tự mình cầm lấy ấm trà là Lâm Chân nối liền trà nóng, động tác hơi có vẻ lạnh nhạt, lại lộ ra 10 phần cung kính, thế tử hôm nay đến Hàn Xá, không biết có gì chỉ giáo. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt mang theo chờ mong cùng bất an, không biết Lâm Chân này tới mục đích. Lâm Chân buông xuống chén trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần tùy ý nhưng lại lộ ra chăm chú, thực không dám giấu giếm, nào đó hôm nay đến đây, là vì cho lệnh ái làm mối. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, giảm bớt không cần thiết khách sáo. A. Quách Hâm bình trà trong tay có chút dừng lại, mấy giọt nước trà ở tại hồ nước bên dưới, hắn vội vàng ổn định tâm thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là không che giấu được thích thú. Lại lao động thế tử tự thân vì tiểu nữ làm mối. Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn, vậy đối phương nhất định là nhân trung lắm vượng, không biết là nhà nào công tử. Hắn thấy, có thể khiến cho thế tử tự mình cầu hôn, nhất định là vọng tộc hiển quý về sau. Lâm Chân lại lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, cũng không phải gì đó vọng tộc công tử, mà là nào đó hộ vệ bên cạnh, tên là Hầu Xuân. Hắn quan sát đến Quách Hâm phản ứng, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện chất vấn. Hộ vệ. Quách Hâm hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cầm ấm trà đầu ngón tay có chút trắng bệnh, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, thậm chí toát ra một chút do dự. Hắn để bình trà xuống, thân thể có chút nghiêng về phía sau, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Dù sao hắn thấy, nhà mình nữ nhi tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng là thư hương môn đệ xuất thân, gả cho một cái hộ vệ, tựa hồ có chút chịu thiệt. Hắn há to miệng, lại không biết nên như thế nào đáp lại, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lâm Chân đem Quách Hâm vẻ mặt thu hết vào mắt, lại cũng không để ý, tiếp tục nói, ta biết Quách huynh đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi chớ có xem thường Hầu Xuân. Tiểu tử này ra thế thanh bạch, phụ mẫu đều là bản phận hộ nông dân nhà, chỉ tiếc sau bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại một người muội muội, là Hân Quốc công Lô Bộ Đỉnh con dâu. Đương nhiên, mặc dù hắn đã sớm không phải quốc công, nhưng Lô Đức Hảo cùng ta quan hệ ngươi không phải không biết. Mà Hầu Xuân càng là thợ nhỏ tại quân doanh, hậu kỳ đi theo nào đó bên người, trung thành tuyệt đối, chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào. Hắn muốn trước theo nhân phẩm bên trên bỏ đi Quách Hâm lo lắng. Dù sao Hân Quốc công gia đều cưới muội muội của hắn, ngươi một cái chủ bộ còn giả trang cái gì lao sói bây bôi. Quách Hâm trầm ngâm một lát, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, cân nhắc mở miệng, nếu là thế tử người bên cạnh, phẩm hạnh tự nhiên là tin được. Chỉ là hắn do dự một chút, vẫn là nói ra lo âu trong lòng, hắn dù sao cũng là hộ vệ thân phận, cùng tiểu nữ gia thế tựa hồ có chút không xứng. Chương 536, làm mối 2, chương 536, làm mối 2, hắn nói đến rất biển chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là cảm thấy Hầu Xuân thân phận thấp. Quách Minh lời nói này đến liền không đúng. Hầu Xuân cũng không phải là bình thường hộ vệ. Hắn từng đi theo nào đó đi lên chiến trường, tại đại viện cùng Thanh Hà thủ thành chiến bên trong anh dũng giết địch. Hắn tận lực nhấn mạnh, lúc ấy Thanh Hà thủ thành chiến đánh vô cùng thảm thiết, ta bên trong một tiễn, hắn bên trong ba đao, quả thực là không để cho một cái địch nhân leo lên thành lâu, lập xuống chiến công hiển hách, bây giờ đã bị phong làm Kim Ngô vệ thất phẩm phó tướng. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Quách Hâm, bàn luận phẩm cấp cũng không so Quách Minh thấp. Quách Hâm nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, xoa xoa đôi bàn tay nói, hạ quan cũng không phải là ghét bỏ hầu tướng quân phẩm cấp, chỉ là hạ quan vốn chỉ muốn, cấp nhiên không sai tìm một cái tính tình ôn hòa, có thể an ổn sống qua ngày vị hôn phu, chưa hề nghĩ tới muốn tìm một vị võ tướng. Hắn lo lắng võ tướng lâu dài bên ngoài chinh chiến, nữ nhi sẽ chịu ủy khuất, cũng sợ chiến sự hung hiểm, nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Chân lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại, cảm thấy Quách Hâm nói nhiều ít có chút không nể mặt chính mình. Nhưng nghĩ lại, làm cha làm mẹ là nữ nhi cân nhắc chu toàn cũng là thường tình, liền nhẫn mại tính tình giải thích nói, Quách Minh lời ấy sai rồi. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện nở rộ tường vi, bây giờ làm lớn chính vào khuyết trước lúc. Biên cảnh chiến sự liên tiếp phát sinh, quan võ địa vị ngày càng trọng yếu, xa so với quan văn có tiền đồ hơn. Hầu Xuân đứa nhỏ này an tâm chịu làm, lại có chiến công mang theo, chỉ cần có ta ở đây, hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt không phải dừng bước tại thất phẩm phó tướng. Hắn vô vô Quách Hâm bà bay, nhường không sai gả cho hắn, chẳng lẽ không thể so với gả cho những cái kia tanh hôi thư sinh tốt hơn. Lời tuy như thế, nhưng đúng lúc này, cửa phòng bếp màn vẩy một cái, Quách Không Sai bưng một bàn vừa cắt gọn thịt bò kho tương đi ra, vừa lúc nghe được trong sảnh đối thoại. Nàng đem đĩa đặt lên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Quách Hâm, giọng kiên định nói, "Cha, nữ nhi bằng lòng gả cho hầu công tử." Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức an tĩnh lại. Quách Hâm kinh ngạc nhìn xem nữ nhi, khẽ nhếch miệng, dường như không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp tỏ thái độ. Lâm Chân thì lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Quách Không Sai trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng, thầm nghĩ, quả nhiên là có chủ kiến cô nương. Thật là không nghĩ tới Quách Hâm thế mà tức giận lên, làm cản. Nhi nữ chuyện cưới gả làm sao có ngươi tỏ thái độ đạo lý? Huống chi thế tử ở đây, nào có ngươi nói chuyện địa phương, ngày bình thường chơi dạy bảo ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi cũng quên sao? Quách Không Sai đón phụ thân ánh mắt, gương mặt có chút phím hồng, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nữ nhi từng tại Chủ Đoạn Trang gặp qua hầu công tử, hắn làm người chính trực, đối xử mọi người khiêm tốn, cũng không phải là lô mạng vũ phu. Nàng dừng một chút, dường như lấy hết dũng khí, hơn nữa, thanh âm của nàng nhu hòa xuống tới, nữ nhi cảm thấy, có thể ở xa trường bên trên bảo vệ quốc gia anh hùng, xa so với chỉ có thể Vũ Văn Lộc Mặc thư sinh càng làm cho người ta kính nể. Quách Hâm nhìn xem nữ nhi trong mắt lấp loé qua mang, kia là hắn chưa từng thấy qua thần thái, lại nhìn một chút một bên mặt mỉm cười Lâm Chân. Trong lòng tự nhủ ra môn bất hạnh ai. Lâm Chân nói rằng, lão Quách a, ngươi cũng nên là hài tử hạnh phúc suy tính. Ngươi rất có tài văn chương, lại nhiều năm dừng bước tại chủ bộ chi vị, cũng là bởi vì ngươi khuyết thiếu đầy đủ chính xác phán đoán, ngươi thử nghĩ, nếu như không sai không sai gả cho Hầu Xuân, sẽ như thế nào đâu? Quách Hâm không hiểu nhìn xem hắn. Bị ngủ thôi, còn có thể thế nào? Lâm Chân nói, địa vị của ngươi biết bơi trướng tuyển cao, bởi vì Hầu Xuân là hảo huynh đệ của ta, ta đối tốt với hắn tự nhiên là sẽ đối với không sai tốt. Mà không sai trở thành vương phủ họ hàng gần, đối ngoại càng là phong quang vô hạn. Ngươi sắp về hưu, về sau về hưu sinh hoạt là tốt vẫn là nghèo kết hủ lậu, kỳ thật đều tại ngươi một ý niệm. Ngươi không cần một mặt chạy ngươi làm phụ thân quyền lực, đây là muốn ảnh hưởng không sai cùng các ngươi cả nhà hạnh phúc, là người, cuối cùng không thể quá tự tư. Quách Hâm nhìn xem nữ nhi của mình, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn là nghĩ đến cho nữ nhi tìm môn đăng hộ đối liền tốt, lại không nghĩ rằng, từ trên trời giáng xuống như thế tin dữ. Hắn rất khó tiếp nhận chính mình khuê nữ gả cho một cái nhìn như có tiền đồ, kỳ thực còn không có rất chức vị cao hộ vệ. Nhưng là Lâm Chân lời nói không phải không có lý, Hầu Xuân, sắp thực xa so với nhìn qua có tiền đồ nhiều. Từ xưa đến nay, mặc kệ là quan viên hộ vệ vẫn là gã sai vặt, phàm là có trong biên chế, quan viên đều sẽ cho an bài tốt. Đây là tình cảm. Tựa như lãnh đạo lái xe cùng thư ký như thế, nào có chức vụ thấp. Đi ra ngoài nói chuyện làm việc dây đồng hồ đều là lãnh đạo, ai lại không cao nhìn một chút đâu. Chúng ta lao nói, hoàng đế bên người thái giám so tuần phủ lớn. Vì cái gì so tuần phủ lớn? Còn không phải bởi vì hắn đi theo hoàng đế. Hầu Xuân, nếu như không phải Lâm Chân, hắn khả năng mãi mãi cũng là binh lính bình thường, nhưng là hắn bây giờ cùng Lâm Chân, tương đương với bảo tiêu thêm lái xe, hơn nữa lại là bên trong thể chế, người loại này, về sau phẩm cấp làm sao lại thấp đâu. Quách Âm tựa như một nháy mắt liền giống nhau, trong lòng do dự dần dần tiêu tán. Ngoại trừ từ trên tổng hợp lại, hắn biết nữ nhi tính tình trầm tĩnh, nhưng nếu nhận định chuyện gì, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Huống chi, đối phương là thế tử tự mình tiến cử, lại giống như trận chiến này công, đúng là không tệ nhân tuyển, dù sao cũng so những cái kia cái gì thương nhân tử đệ, tiểu lại môn hộ mạnh hơn rất nhiều. Hắn thở dài, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, chuyển hướng Lâm Chân chắp tay nói, đã không sai chính mình bằng lòng, vậy làm phiền thế tử làm chủ. Hầu tướng quân tuổi trẻ tài cao, lại là thế tử bên người thân tín, tiểu nữ có thể gả cho hắn, là phúc khí của nàng. Lâm Chân thấy thế, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cười ha ha một tiếng, Quách Minh có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt. Hầu Xuân tiểu tử kia có thể lấy được không sai dạng này cô nương tốt, cũng là hắn tạo hóa. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút vào áo, đã như vậy, cửa hôn sự này coi như định ra. Ngươi yên tâm, Hầu Xuân xính lễ từ vương phủ bỏ ra, cuối cùng lại tìm thích hợp thời gian nhường Hầu Xuân đến cầu thân. Quách Âm liền vội vàng không người đưa tiễn, thế tử nói quá lời, là hạ quan trèo cao. Chuyện chỗ này, Lâm Chân chuẩn bị đi trở về. Quốc Đàn một đường đem Lâm Chân đưa đến cổng, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi Quách phủ. Ngồi lên xe ngựa, Lâm Chân nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, khóe miệng một mực treo nụ cười thản nhiên. Hắn biết, việc hôn sự này không chỉ có giải quyết xong Hầu Xuân tâm nguyện, cũng làm cho chính mình tại Quách Âm vị này vốn có danh dự quan viên trong lòng lưu lại thiện duyên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, khi hắn nhớ tới trong phủ đến phúc dị thường, cùng Mộ Dung Yên đưa tới những cái kia lạc đà, nụ cười lại dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn tựa ở xe trên vách, nhắm mắt trầm tư. Xem ra, cái này thời gian yên bình sợ là sẽ không quá lâu. Mộ Dung Yên cử động lần này, hiển nhiên là đang thử thăm dò điểm mấu chốt của mình, đến phúc chuyện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định phải nhanh điều tra rõ phía sau trận tướng, nếu không hậu hoạn vô tận. Chương 537, đại bàng không có khả năng làm chuyện đó, 1, chương 537, đại bàng không có khả năng làm chuyện đó, 1, cuối xuân dương quang xuyên qua kinh thành giống mạng điện hẻm, chiếu vào trần mặc nhà kia phiến pha tạp sơn son trên cửa. Cạnh cửa thấp bé, không có bất kỳ cái gì quan lại nhân ra khí phái, chỉ có trụ cửa bên trên san bằng đường vân lộ ra tuyết nguyệt vết tích. Trần Mặc xuống xe ngựa, vẫy lui xa phu, ngẩng đầu nhìn một chút dưới mái hiên mới trúc tổ yến, khóe miệng không tự giác giơ lên. Hôm nay tại vương phủ cùng Lâm Chân gặp mặt, mặc dù giấu giếm lời nói sắc bén, nhưng cũng coi là kết quả tốt. Đẩy cửa vào, trong nội viện thanh chuyên trải đất, nơi hẻo lánh bên trong trồng vài quả nguyệt quý, chính là lao thê vương thị yêu nhất chủng loại. Chính phòng nhà chính màn cửa bên lên, Con dâu Tiểu Phương buộc lên tạp dề thò đầu ra, thấy là hắn, đội vàng cười nói, cha trở về. Nương tại phòng bếp nhìn chằm chằm cuối cùng một món ăn đâu, lập tức liền ăn cơm. Bên nàng thân nhường hắn tiến đến, thuận tay tiếp nhận hắn múc ăn, đầu ngón tay chạm đến vành nón bên trên bụi đất. Trên đường phong trần lớn, thiếp thân đi đánh chậu nước đến cho ngài tắm một cái. Tiểu Phương, ngươi nghỉ ngơi một chút, để ngươi bà tới đi. Trần Mặc khoát qua tay, đối cái này thiệt lương, A Tâm chịu làm con dâu hắn rất ưa thích. Ánh mắt đảo qua nhà chính. Trong phòng bày biện đơn giản, một chương bàn bắt tiên phối thêm bốn thanh du một ghế dựa, treo trên tường hắn chúng cử lúc bạn bè tặng bút sắt sáng tỏ tấm biển, cạnh góc đã có chút phai màu. Tay trái gian phòng truyền đến hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, là cháu trai Trần Tiểu Bảo cùng tôn nữ Trần Nha Nha đang chơi bắt cục đá. Ra ra. Tiểu Bảo nghe thấy động tĩnh, lên lấy giày chạy đến, sau đầu nhỏ nhăn nhoáng một cái nhoáng một cái, nương bảo hôm nay có thịt hầm ăn đâu. Trần Mặc xoay người sờ lên đầu của hắn, lòng bàn tay truyền đến hài đồng đặc lưu ấm áp. Nha Nha theo ở phía sau, nhút nhát dắt lấy ca ca góc áo, mắt to tò mò đánh giá bên hông hắn mới đổi mạ vàng lệnh bài. Đói bụng không? Rất nhanh chúng ta liền ăn cơm. Hôm nay phải tất yếu thật tốt ăn một bữa, không cho trở lại đồ ăn. Tốt. Trần Mặc cười méo méo Tiểu Bảo khuôn mặt, quay người đi hướng nội thất. Kỳ thật trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng Trần Mặc một mực lo liệu lấy cơm rau dưa thói quen sinh hoạt. Lao thê Vương Thị đang đứng tại trước bếp lò, dùng cái nồi lật qua lại nồi đất bên trong thịt hầm, khói dầu lượn lờ bên trong, nàng thái dương tóc trắng phá lệ dễ thấy. Nghe thấy tiếng bước chân, đầu nàng cũng không trở về nói, trở về. Nhanh đi rửa tay, Tiểu Phương đem ngươi thường mặc món kia trường sam bằng vải xanh giặt hồ tốt, khoác lên trong viện phơi lấy. Trên bàn cơm bày biện bốn đồ ăn một chén canh, thịt hầm, xào chay rau xanh, tương giò cùng một đĩa dưa chuột trộn, ở giữa là chén trứng hoa canh. Tiểu Phương cho Trần Mặc đựng chén cơm, lại cho Vương Thị cùng mình mỗi người chia chút. Trần Mặc cầm lấy búa, kẹp khối béo gầy dao nhau thịt hầm bỏ vào trong miệng, dầu chân hương khí tại đầu lưỡi tăng ra, nhường hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ tại Hàn Lâm viện thức đêm viết bản thảo, lão thê kiểu gì cũng sẽ giữ lại dạng này một bát thịt chờ hắn. Nhìn ngươi hôm nay bộ dáng này, sợ là có gì vui sự tình. Vương Thị để đua xuống, dùng tạp dề xoa xoa tay, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Trần Mặc hôm nay xác thực khó nén vui mừng, khoe miệng một mực treo cười, liền khoe mắt nếp nhăn đều giãn ra chút. Vẫn là mẹ ngươi hiểu ta. Trần Mặc để đua xuống, nhấp một hớp canh, nói cho ngươi đi, tòa báo bây giờ về bệ hạ trực quản. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem lão thê cùng Tiểu Phương vẻ mặt kinh ngạc, bệ hạ coi trọng, cho công bộ viên ngoại lang ngậm, tòng ngũ phẩm, đồng lộc lật ra một phen. Tiểu Phương đôi đũa trong tay khẽ run lên, lập tức vui vẻ nói, thật. Vậy nhưng quá tốt rồi, cha sau này sẽ là đại quan. Vương Thị cũng đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút bất an, thật tốt tòa báo làm sao lại về bệ hạ? Không có gì phiền phải a. Nàng biết trượng phu tính tình ngay thẳng, sợ hắn quấn vào triều đình phân tranh. Húng chi tòa báo một mực là thế tử đáng quản, làm sao có thể đông nhiên liền cho bệ hạ đâu? Có thể có cái gì phiền phái? Trần Mặc kẹp miệng rau xanh, bệ hạ thánh minh, biết ký giả tòa soạn nhóm vất vả, về sau đều cho viện công bộ danh lệch, an công lương, chết trận còn có trợ cấp. Hắn nhớ tới Lâm Trần vô án lúc bộ dáng, trong lòng cười thầm, về sau à, tìm ta tặng lễ phóng viên sợ là muốn đạp phá cửa hạm. Vương Thị nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, nàng cả một đời cẩn thận chặt chẽ, sợ nhất trượng phu đi sai bước nhầm. Do dự mở miệng, tặng lễ. Cái này, có thể hay không không tốt. Vừa thăng quan liền thu lễ, nếu như bị cấp trên biết, làm không cẩn thận bạch tội ngươi một bản. Ngươi biết cái gì? Trần Mặc để đua xuống, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, cái này để cho người tỉnh qua lại. Ta cho bọn họ tranh thủ tới biên chế, bọn hắn cảm ơn ta là hẳn là. Lại nói, về sau nhà ta thời gian cũng có thể dư giả chút, Tiểu Bảo nên vỡ lòng, Nha Nha cũng nên mua thêm quần áo mới. Vương Thị nhìn xem hắn hăng hái dáng vẻ, cuối cùng không nói thêm cái gì, chỉ là thấp giọng nói, tiền đủ hoa là được, ta không tham những cái kia. Nàng dừng một chút, giống như là hạ quyết tâm, ngón tay vô ý thức rảo lấy tạp dề cạnh góc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đúng rồi, ngươi thăng trước, đại bảng chuyện bên kia, có phải hay không có thể nghĩ một chút biện pháp? Trần Mặc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chân mày cau lại, đũa nặng nề mà vô lên bàn, phát ra ba một tiếng văng giòn. Lại là đại bảng. Hắn để đũa xuống, thanh âm chìm xuống dưới, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, ta nói qua bao nhiêu lần, chính hắn gây họa, ai cũng cứu không được. Đại bàng là Vương Thị đệ đệ, Trần Mặc em vợ, nửa tháng trước bởi vì tội cưỡng gian bị đánh nhập đại lao, huyện lệnh đã định rồi tội, chỉ chờ thu quyết. Vương Thị những ngày này lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày tại Trần Mặc bên thai nhắc tới, cầu hắn vận dụng quan hệ khơi thông. Hắn không có cưỡng gian. Vương Thị gấp, thanh âm cũng cất cao chút, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, nữ tử kia rõ ràng là tự nguyện, là người nhà nàng ngại bẩn yêu giàu, nhìn đại bàng không tiền không thế, liền bị cắn ngược lại một cái. Trước mấy ngày còn nói nhường đại bàng chuẩn bị 6000 lượng bạc, nếu không liền bẩm báo đấy. Nàng càng nói càng kích động, để đua xuống, thân thể nghiêng về phía trước, dường như nghĩ thấu qua ánh mắt nhường Trần Mặc tin tưởng. Có phải hay không tự nguyện, huyện lệnh đại nhân đã phán quyết, văn án bên trên viết rõ rõ ràng ràng, chính là cưỡng gian. Trần Mặc không kiên nhẫn cắt ngang nàng, ngựa khí cường ngạnh, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi để cho ta thế nào cứu? Ta vừa thăng lên quan, chính là đầu gió đỉnh sóng thời điểm, làm sao có thể đi hình bộ bất người? Ngươi cho rằng thế tử sẽ đồng ý? Hắn nhớ tới Lâm Chân hôm nay mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt kia cô không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong lòng càng là bực bội. Thế tử không đồng ý, bệ hạ còn không đồng ý sao? Vương Thị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến. Ngươi vừa cho bệ hạ làm chuyện lớn như vậy, là bệ hạ trước mặt hồng nhân, cầu nàng khai ân, nàng có thể không đáp ứng? Bất quá là chuyện một câu nói. Nàng vươn tay, muốn đi kéo Trần Mặc ống tay áo, lại bị hắn không để lại dấu vết tránh đi. Chương 537, đại bàng không có khả năng làm chuyện đó, 2, chương 537, đại bàng không có khả năng làm chuyện đó, 2, hồi náo. Trần Mặc đột nhiên vỗ bàn một cái, chén giết đều chấn một cái, nước canh tràn ra một chút, nào có vừa thằng quan liền cùng bệ hạ muốn chỗ tốt. Ngươi làm bệ hạ là nhà ngươi con dâu a? Lại nói, đại bàng bản án chứng cứ vô cùng xác thực, huyện lệnh phán đến không sai, đây là vương pháp. Vương pháp biết hay không? Ta nếu là đi cầu tình, cái kia chính là can thiệp tư pháp, là cố tình vi phạm. Hắn đứng người lên, đưa lưng về phía Vương thị, ngực bởi vì kích động mà có chút chập trùng. Hắn là ta thân đệ đệ a. Vương thị cũng đứng lên, nước mắt mơ hồ ánh mắt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta nhìn hắn lớn lên, hắn là hạng người gì ta tin tưởng. Hắn chính là nhất thời hồ đồ, cùng nữ tử kia nói thêm vài câu lời nói, tối đa cũng chính là động động tay, làm sao lại thành cưỡng gian. Trần Mặc, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy a. Thanh âm của nàng mang theo tuyệt vọng, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta không phải nhẫn tâm, là vương pháp vô tình. Trần Mặc đột nhiên xoay người, trong mắt mang theo lửa giận, ngươi cho rằng quan trưởng là nhà tròi. Ta nếu là bởi vì mang thân liền đi can thiệp bản án, không chỉ có cứu không được đại bàng, ngay cả ta cái này mũ ô sa đều bảo đảm không được. Đến lúc đó chúng ta một nhà lão tiểu nhưng làm sao bây giờ? Tiểu bảo cùng nha nha ai đến nuôi? Hắn chỉ vào bụng trong, thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn. Đây chính là một cái mạng a. Vương thị kêu khóc nói, thu quyết vừa đến, đại bàng liền không có. Ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, hắn nếu là thật sự cưỡng gian ngược lại cũng thôi, đây là hoàn án a. Ngươi để cho ta thế nào cùng chết đi cha mẹ bàn giao? Nàng ngã ngồi trên ghế, hai tay bụng mặt, nghẹn ngào khóc giống. Bàn giao, ta nếu là bởi vì việc này ném đi quan, mới là thật xin lỗi liệt tổ liệt ông. Trần Mặc thở hổn hển, cố gắng bình phục cảm xúc, việc này không có thương lượng, ngươi về sau đừng nhắc lại. Hắn quay người muốn đi, lại bị Vương thị kéo lại góc áo. Trần Mặc, Vương thị nâng lên hai mắt đẫm lệ, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng oán hận, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ngập bao nhiêu đắng, chưa từng cầu qua ngươi cái gì. Hiện tại ta duy nhất đệ đệ muốn mất mạng, ngươi liền không thể xem ở trên mặt của ta, nghĩ một chút biện pháp sao? Dù là đi cầu thế tử, van cầu bệ hạ, dù là chỉ có một phần bạn hy vọng đủ. Trần Mặc hất tay của nàng ra, ngữ khí băng lãnh, ta nói không được. Ngươi lại nháo, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong giọng nói của hắn mang theo mọi mệnh cùng quyết tuyệt, hiển nhiên không muốn dây dưa nữa cái đề tài này. Không khách khí? Ngươi muốn thế nào? Vương thị cũng tới tính tình, lau khô nước mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy mình hiện tại lên trước, liền xem thường chúng ta người nhà mẹ đẻ. Liền quên lúc trước cha ta là thế nào giúp cho ngươi. Câu nói này giống một cây gai, đâm vào Trần Mặc trong lòng. Hắn nhớ tới năm đó chính mình nghèo rất mùng tơi, là cha vợ tiếp tế, mới lấy chuyên tâm đọc sách chúng cử. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngày nấy, trầm giọng nói, ta chưa. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Phạm pháp liền phải bị phạt, ai cũng không thể ngoại lệ. Trong mắt ngươi, vương pháp so thân tình còn trọng yếu hơn. Vương thị cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, tốt, Trần Mặc, ngươi ý chí sắt đá, ta xem như nhìn thấu ngươi. Nàng đứng người lên, không nhìn hắn nữa, quay người đi vào bụng chồng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trần Mặc đứng tại chỗ, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, ngược đổ đắc hoảng. Hắn biết lao thê trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Quan trường như chiến trường, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Hắn thở dài, mệt mỏi ngồi trên ghế, vừa rồi vui sướng sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại vô tận bực bội cùng bất đắc dĩ. Tiểu Phương một mực túi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng, giờ phút này thấy hai người nhau nhau xong, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Cha, nương nàng." Cũng là sốt ruột. Trần Mặc khoát khoát tay, không muốn nói chuyện. Hắn cầm lấy đũa, lại cảm thấy miệng bên trong đắng chát, rốt cuộc nếm không ra thịt hầm mùi thơm. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới lúc, ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo là gã sai vặt thanh âm, "Lão gia, bên ngoài có người tìm ngài, nói là Trương lão bản phải tới." Trần Mặc nhíu nhíu mày, "Trương lão bản?" Hắn nhất thời không có kịp phản ứng. Vương thị cũng đình chỉ thúc thiết, nghi hoặc mà nhìn xem cổng. "Cái nào Trương lão bản?" "Chính là thế tử phu nhân, Trương Lệ. Mau mau cho mời." Trần Mặc sửa sang lại một chút vào áo, đi đến nhà chính ngồi xuống. Hắn cần một cái lấy cớ đến kết thúc trận này làm cho người hít thở không thông cái lộn. Màn cửa xốc lên, đi tới một người mặc màu xanh đoàn đà, eo đâm dây lưng gầy gò hắn tử, mang trên mặt định nọ nụ cười, vừa ở vào cửa liền chắp tay nói, xin hỏi đại nhân thật là Trần chủ biến sao? Đúng đúng đúng, tại hạ Trần Mặc. Trần Mặc đánh giá hắn, các hạ là? Tiểu nhân A Văn, là Trương Lệ phu nhân phải tới. Cái kia không biết huynh đệ có gì muốn làm đâu. A Văn xoa xoa tay, là như thế này, lão bản của chúng ta tại chợ phía Tây mới mở nhà cầm tú các thợ may trải, muốn tại ngài trên báo chí gọi quảng cáo, nhường tiểu nhân đến hỏi một chút giá tiền. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, thế tử lão bà đương nhiên không thể kéo dài khắp. Trần Mặc gật gật đầu, đánh quảng cáo tự nhiên có thể, bất quá tòa báo hiện tại về bệ hạ quản, định giá đến theo mới quy củ đến. Lão bản của chúng ta nói, giá tiền dễ thương lượng. A Văn từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng hồ bao, đặt lên bàn, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạng. Trần Mặc nhìn xem trên bàn hồ bao, lại nhìn một chút A Văn định nọt khuôn mặt tươi cười, trong lòng đông nhiên minh bạch cái gì. Trương Lệ lúc này đến đánh quảng cáo, chỉ sợ không chỉ là vì chuyện làm ăn, càng là muốn nhìn một chút hắn cái này quan mới thái độ. Hắn cầm lấy hồ bao, ước lượng một chút, bên trong chiếu nặng, chắc là không ít bạc. Hắn nhớ tới mới vừa rồi cùng lão thê cái lộn, nhớ tới trong nhà túng quẫn thời gian, trong lòng thở dài, cười nói, nếu là Trương phu nhân chuyện làm ăn, tự nhiên muốn ăn bài thật kỹ. Ngươi trở về nói cho nàng, quảng cáo sự tình bao tại trên thân, cam đoan làm được thật xinh đẹp. A Văn gặp hắn nhận lấy hồ bao, hiện ra nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, kia đa tại Trần đại nhân. lão bản của chúng ta nói, về sau còn nhiều hơn dựa vào ngài đâu. Hắn lại nói mấy câu khách sáo, lúc này mới quay người rời đi. A Văn sau khi đi, nhà chính bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Thị từ giữa phòng đi tới, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn xem trên bàn hầu bao, lại nhìn xem Trần Mặc, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng biết, trợ phu đã chọn ra lựa chọn, tại thân tình cùng tiền đồ ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Nhưng mà ai biết Trần Mặc đem hầu bao thu vào trong tay áo, lần nữa ngồi xuống ăn cơm, lại cảm thấy miệng bên trong thịt hầm không còn có vừa rồi mùi thơm. Hắn biết, theo nhận lấy cái này hầu bao bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không phải cái kia chỉ biết là Vũ Văn Lộng Mặc tòa báo chủ biên. Quan trường cũng nước đủ, hắn đã đạp đi bảo, mà lao thê nước mắt, giống một cây châm, thỉnh thoảng địa thứ lấy lương tâm của hắn. Ăn cơm xong, Trần Mặc lau miệng, nói, đại bàng chuyện ta đi cầu thế tử, nhưng có thể hay không xử lý, liền nhìn thế tử lời giải thích, bất quá ta đề nghị ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao thế tử cũng là ghét ác như kiểu người,